Chương 2972, chạm sát chương 2972, chạm sát lại là không gian pháp bảo, ta muốn nó. Thấy Lâm Tiêu Thu người sống vào trong, bốn thi vương lập tức hiểu đó là không gian pháp bảo, từng người lộ ra vẻ tham lam. Dù là ở Thanh Vân Đại Lục, không gian pháp bảo cũng không hề phổ biến. Ầm, ầm. Bốn người thi vương mặt nhọn liên tục tấn công, truy sát Lâm Tiêu trên không trung. Long ảnh bộ của Lâm Tiêu được đẩy lên đến cực hạn, chỉ thấy trên không trung, khắp nơi đều là tàn ảnh của hắn, võ giả có thực lực tương đương căn bản không thể phân biệt được đâu mới là chân thân. Bốn thi vương chỉ có thể tấn công bừa bãi vào tất cả các tàn ảnh, chỉ cần một đòn đánh trúng Lâm Tiêu, chúng sẽ lập tức của lên, một lần tiêu diệt đối phương. Chỉ tức là, dù chúng đã phát ra hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, vẫn không có đòn nào trúng đích. Đối phương giống như một con cá chân rào hoạt lượn lờ trên không, vừa nhanh vừa lắt léo. Cùng lúc đó, khí tức trên người Lâm Tiêu vẫn không ngừng tăng lên. Chết tiệt, ta không tin không giết được ngươi. Thi vương mặt nhọn gầm lên, liên tục tung trưởng, từng đạo huyết sắc trưởng ấn đánh ra, tấn công những tàn ảnh đó. Ba thi vương còn lại cũng mặt đầy tức giận, điên cuồng tấn công. Đồng thời chúng cũng có chút lo lắng, vì lúc này khí tức trên người Lâm Tiêu đang không ngừng tăng lên. Chỉ thấy trên không trung, tàn ảnh đầy trời lấp lóe, bốn thi vương oanh tạc điên cuồng, nhưng vẫn không làm gì được Lâm Tiêu. Trong khi đó, phía Tiên Kiếm Sơn lại có thêm người bị giết. Tiểu tử, đừng có như con rùa rụt cổ, có bản lĩnh thì ra đây chính diện một trận. Phế vật, chỉ biết trốn tránh, đợi người của ngươi chết hết, ngươi cũng phải chết. Bốn thi vương trong lòng nén giận, không nhịn được mà mắng chửi. Vút. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột ngột ngừng né tránh, các tàn ảnh xung quanh biến mất. Bịch. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu bay vút lên trời, lại lên cao thêm nữa. Đừng hòng trốn. Bốn thi vương phóng vút lên trên, sát khí đằng đằng. Trốn à, các ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, thân hình dừng lại, nhìn xuống dưới. Chấn Thiên Huyết Ấn. Gầm lên một tiếng, khí tức trên người Lâm Tiêu cùng dã tuân ra, khí tức thuộc về nguyên thần cảnh ngũ trọng bùng nổ, huyết mạch sôi trào. Theo một trưởng của hắn đánh ra, một dòng lũ màu máu mang theo uy áp kinh khủng lao xuống. Huyết sát trảm, ám thiên ấn. Bốn thi vương đồng loạt bộc phát, nén một bụng lửa giận, giờ phút này đột nhiên giải phóng. Cả bốn đều không hề giữ lại chút sức nào, muốn nắm bắt cơ hội một lần giải quyết Lâm Tiêu, ngăn không cho hắn trốn thoát lần nữa. Còn về việc thực lực của đối phương tăng mạnh sau khi đột phá, chúng không mấy để tâm. Dù hắn có đột phá, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng lên cũng có hạn, bốn người chúng liên thủ tuyệt đối có thể giết được hắn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đòn tấn công của hai bên gặp nhau, bùng lên một cơn sóng năng lượng cuồng bạo, điên cuồng quét ra từ phía, hư không chấn động dữ dội, kinh khí cuồn cuộn. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, thân hình bốn thi vương chấn động, liên tục lùi về sau. Sao có thể? Bốn người thi vương mặt nhọn kinh hãi thất sắc, vạn lần không ngờ rằng, bốn người chúng dốc toàn lực liên thủ lại bị đối phương đánh lui. Nguyên thần cảnh ngũ trọng quả thực rất mạnh, nhưng đối phương chỉ vừa mới đột phá không lâu, chiến lực không thể tăng nhiều đến thế được. Chúng đâu biết rằng, thử vong bổn nguyên của Lâm Tiêu đã sớm đạt đến nhập môn trung kỳ, tu vi chưa đột phá chỉ vì hắn lo ngại căn cơ không vững, vẫn luôn mài giũa. Thực tế, trong thời gian này, hắn chưa từng dừng lại, nguyên phủ đã sớm tràn đầy. Vì vậy, một khi đột phá, thực lực của hắn lập tức có thể bay bọn, gần như không cần thời gian thích ứng. Còn một điểm nữa là khả năng thôn vệ mạnh mẽ của thôn linh quyết, cộng thêm thời điểm đột phá này, nguyên phủ vốn đã điên cuồng hấp thụ nguyên khí, hai yếu tố cộng lại, thực lực của Lâm Tiêu tự nhiên tăng nhanh chóng mặt. Thực ra, khí tức của hắn hiện tại vẫn đang tăng lên, chỉ là bây giờ, hắn đã có đủ tự tin để giải quyết đối phương. Nguyên thần cảnh, mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi đột phá lên nguyên thần cảnh nhị trọng, Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng, nguyên khí hùng hồn hơn, uy lực của võ kỹ thi triển ra cũng lợi hại hơn. Một trường đánh lui bốn người nằm trong dự liệu, Lâm Tiêu thuận thế xuất kiếm, Hỗn Nguyên kiếm quyết tung ra, chém thẳng về phía thi vương mặt tròn. Không hay rồi. Sắc mặt thi vương mặt tròn biến đổi, vội vàng bay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu thi triển long ảnh bộ, tốc độ quá nhanh, chỉ một hơi thở đã đuổi kịp hắn, một kiếm huyền ảo chém tới, thi vương mặt tròn không thể né tránh. Ta liều mạng với ngươi. Thi vương mặt tròn gầm lên, huyết nhận trong tay xoay một vòng, rồi đột nhiên chém về phía Lâm Tiêu. Mắt thấy kiếm quang của Lâm Tiêu chém tới. Gào. Đúng lúc này, một kim giáp thi đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, tiếng xé gió chói tai vang lên. Hóa ra thi vương mặt tròn liều mạng phản kích là giả, ngấm ngầm điều khiển kim giáp thi đánh lén mới là thật. Chiêu này cực kỳ ẩn mật, hắn tự tin Lâm Tiêu không chết cũng phải bị thương, đến lúc đó bốn người chúng lại liên thủ hoàn toàn có cơ hội. Xoẹt. Móng vuốt hạ xuống, xuyên thẳng qua cơ thể Lâm Tiêu, nhưng ngay sau đó bóng dáng của Lâm Tiêu đột nhiên tan biến. Tàn ảnh. Đồng tử của thi vương mặt tròn co rút lại, và lúc này kiếm quang đã đến, lóe lên trước mặt hắn. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của thi vương mặt tròn bay lên, chết ngay tại chỗ. Chương 2973 Viện quân. Chương 2973 Viện quân. Vút. Thu lấy nạp giới và mộ địa, thôn vệ tử khí, Lâm Tiêu quay người lại lao về phía thi vương mặt nhọn. Chết tiệt. Sắc mặt thi vương mặt nhọn trầm xuống, lập tức lướt về phía hai thi vương còn lại. Hắn biết rất rõ, dựa vào tốc độ, hắn không thể nào trốn thoát, chỉ có liên thủ với hai người kia chống cự đối phương mới có một tia hy vọng. Gào. Thi vương mặt nhọn lao đi như bay, cùng lúc đó, một kim giáp thi từ bên cạnh hắn lướt ra, lao về phía Lâm Tiêu, nhằm câu giờ cho hắn. Chạm. Lâm Tiêu chém xuống một kiếm, kim giáp thi còn cách trăm trượng đã bị chém bay ra ngoài, mảnh vụn bắn tung tóe, trên người có thêm một vết kiếm sâu hoắm. Vút, vút. Chỉ một hơi thở, Lâm Tiêu đã đuổi kịp thi vương mặt nhọn. Mau cứu ta, cứu ta. Thi vương mặt nhọn gào thét lao tới. Thế nhưng hai thi vương kia thấy thi vương mặt nhọn chạy tới, liền quay người bỏ chạy. Chúng không đốc, đối mặt với đối thủ biết rõ là không địch lại nổi, cứng đôi cứng chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thi Vương mặt nhọn rõ ràng là muốn kéo chúng xuống nước. Khốn nạn, hai tên khốn không có nghĩa khí các ngươi, ta làm bị cũng không tha cho các ngươi. Thi Vương mặt nhọn tuyệt vọng hét lớn, và lúc này, một đạo kiếm quang chém tới. Không còn cách nào khác, Thi Vương mặt nhọn đành phải nghiến răng quay người, dốc hết toàn lực chống cự. Phập, máu tươi bắn tung tóe, Thi Vương mặt nhọn hộp máu bay ngược ra ngoài, trước ngực có thêm một vết thương sâu đến thấy xương, có thể nhìn thấy nội tạng và mạch máu đang phập phồng bên dưới. Vút. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại xuất hiện trước mặt Thi Vương mặt nhọn. Lúc này, Thi Vương mặt nhọn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, gần như không còn sức phản kháng. "Đừng, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi." Thi Vương mặt nhọn kinh hãi hét lớn. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, đang định xuất kiếm. "Tiểu tạp chủng, dừng tay cho ta." Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên, mang theo giọng điệu ra lệnh. Người nói là một thanh diện Thi Vương, khí tức cường thịnh, rõ ràng là một cao thủ nguyên thần cảnh ngũ trọng. "Vương sư minh, cứu ta, mau cứu ta." Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Thi Vương mặt nhọn điên cuồng hét lên, "Tiểu tử, nếu ngươi dám động đến ta, Vương sư minh sẽ không tha cho." Phập. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên, Thi Vương mặt nhọn bị chém làm hai nửa. Lâm Tiêu nhanh chóng thu lấy nạp giới, thôn vệ tử khí. Người tìm chết. Ầm. Lúc này, thanh diện Thi Vương lao tới, mặt đầy lửa giận. Thi Vương mặt nhọn là sư đệ của hắn, cũng là một người bạn khá thân. Đối phương lại dám giết minh đệ của hắn ngay trước mắt, quả thực không hề coi hắn ra gì. Chạm. Lâm Tiêu không lùi mà tiến, chém ra một kiếm. U Minh Quỷ Trảo. Thanh diện Thi Vương gầm lớn, vung ra một trảo, trảo mang màu xanh xé rách không gian, mang theo khí tức âm u quỷ dị. Bùm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía, không gian chấn động. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu lùi mạnh hơn trăm trượng, ổn định thân hình, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Tuy nhiên, lúc này, khí tức trên người Lâm Tiêu vẫn đang không ngừng tăng cường. Hắn hiện tại chỉ mới là tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng trung hậu kỳ, chưa đến đỉnh phong. Còn đối phương, rõ ràng thực lực đã gần đến nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Thấy một đòn của mình không gây ra tổn thương lớn cho đối phương, thanh diện Thi Vương trong lòng kinh ngạc. Đối phương đột phá nguyên thần cảnh ngũ trọng chưa được bao lâu mà đã có thể đỡ được một đòn vừa rồi của hắn, một đòn đó, hắn đã dùng ít nhất 7 thành lực. Nếu hắn biết, Lâm Tiêu không phải là nguyên thần cảnh ngũ trọng, mà thực tế chỉ mới là nguyên thần cảnh nhị trọng, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Kinh ngạc qua đi, thanh diện Thi Vương càng thêm tức giận, khí tức lập tức đẩy lên đến cực hạn, lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có ý định né tránh, trực tiếp lao lên nên chiến. Thực lực của đối phương quả thực trên hắn, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao họ cũng đều ở cùng một cảnh giới. Dưới sự tấn công áp bức của đối phương, tu vi của hắn ngược lại còn có thể tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, ngay khi hai người sắp giao thủ, vút, vút, phía xa, một loạt tiếng xé gió vang lên, đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, từng luồng khí tức quét tới. Không hay rồi, viện quân của chúng đã đến. Bạch Đầu Thi Vương dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, quả quyết ra lệnh, rút, giết. Hồng Hải đã giết đến đỏ mắt, truy đuổi không ngừng, nhưng đối phương có kim giáp thi hỗ trợ, căn bản không giữ lại được. Hơn nữa họ đã tổn thất không ít người, việc truy sát trở nên vô nghĩa, lực bất tòng tâm. Cứ như vậy, Bạch Đầu Thi Vương và những kẻ khác nhanh chóng rời khỏi khu doanh địa này. Lúc này, từng bóng người từ bốn phương tám hướng kéo đến, chính là người từ các doanh địa khác gần đó. Khi những người này đến doanh địa, họ chỉ thấy một bãi thi thể, dù cũng có thi thể của đệ tử Huyết La Tông, nhưng phần lớn là của phía Tiên Kiếm Sơn. Không còn cách nào khác, họ đã đến đây với tốc độ nhanh nhất, chỉ tiếc là vẫn chậm một chút. Chương 2974, Hồng Hải nổi giận. Chương 2974, Hồng Hải nổi giận. Hồng đội trưởng, xin lỗi. Người của mấy doanh địa bước tới, thở dài nói, không sao, nếu các vị không đến, có lẽ chúng tôi đều phải bỏ mạng ở đây cả rồi, tôi phải cảm ơn các vị. Hồng Hải nhìn những thi thể xung quanh, vành mắt hơi đỏ. Đây đều là huynh đệ của hắn, có người đã ở cùng hắn mấy năm, không thể nào không có tình cảm. Huynh đệ sớm tôi bên nhau, giờ đây đã trở thành những cái xác lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được nỗi đau trong lòng Hồng Hải. Hắn hận mình bất tài, thân là đội trưởng mà không bảo vệ được huynh đệ của mình. Điều may mắn duy nhất là thi thể của họ không bị Huyết La Tông lấy đi, hắn vẫn có thể để họ được an táng. Xin nén bi thương, Hồng đội trưởng. Chiến trường là như vậy, không lâu trước đây, một huynh đệ của tôi cũng đã chết dưới tay Huyết La Tông, hắn còn bị luyện thành võ thi, chính tay tôi đã kết liễu hắn. Một người thở dài nói, vút, vút. Đúng lúc này, một trận xé gió vang lên, một nhóm người đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, khi Hồng Hải nhìn thấy nhóm người đó, trong mắt hắn lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời. Nhóm người đó chính là Thiệu Nam và những người đã rời đi. Nếu không phải Thiệu Nam dẫn đội rời đi, với thực lực của họ, tuyệt đối không thể thương vong nhiều đến vậy, hoàn toàn có cơ hội cầm cự đến khi viện quân tới. Có thể nói, cái chết của những huynh đệ này, Thiệu Nam có trách nhiệm rất lớn. Thậm chí có thể nói, chính Thiệu Nam đã gián tiếp hại chết họ. Thiệu Nam. Hồng Hải gầm lên một tiếng, lời còn chưa dứt đã lao thẳng tới. Lúc này, Thiệu Nam và những người khác trông rất thảm hại, quần áo dính máu. Đội ngũ vốn có hơn 10 người, giờ chỉ còn lại 5-6 người trở về, năm đệ tử tham gia thi đấu kia không có ở đây. Họ đã gặp phải phục kích của Huyết La Tông giữa đường, thấy tình hình không ổn, Thiệu Nam đành phải dùng đến một pháp bảo giữ mạng của mình. Sau đó, họ nhân cơ hội trốn thoát, nhưng chỉ có vài người may mắn chạy về được, những người khác hoặc là bị giết, hoặc là chết trên đường bị truy sát. Mãi đến khi họ đến gần doanh địa, những đệ tử Huyết La Tông mới ngừng truy đuổi. Thiệu Nam và vài người đến doanh địa, thấy nơi đây tụ tập đông người như vậy, cùng với những thi thể trên mặt đất, trong lòng lập tức chấn động, liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, còn chưa kịp thở, đã thấy Hồng Hải lao thẳng tới. Thiệu Nam, ngươi hại chết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi đền mạng cho họ. Hồng Hải gầm lên, lao thẳng về phía Thiệu Nam. Ngươi điên cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến ta? Sắc mặt Thiệu Nam biến đổi, hét lên. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt, Hồng Hải đã lao tới, trực tiếp ra tay. Chết tiệt! Thiệu Nam chỉ có thể bộc phát khí tức, tung một quyền ra. Bùm! Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Thân hình Thiệu Nam chấn động, liên tục lùi về sau. Ngươi làm gì vậy? Họ chết thì có liên quan gì đến ta? Đừng có chút giận lên ta. Thiệu Nam tức giận nói. Nếu không phải ngươi không nghe khuyên can, dẫn đội rời đi, họ đã không chết. Hồng Hải gầm lên, hai mắt nổi lên tơ máu, khí tức bộc phát không màng sống chết. Giờ phút này, Hồng Hải đã bị cơn giận che mở lý trí, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiệu Nam quả thực có trách nhiệm. Ngươi còn động thủ nữa, ta không khách khí đâu. Thiệu Nam tức giận nói, hai người trước đây vốn đã có mâu thuẫn, lúc này đối phương lại hùng hổ dọa người, Thiệu Nam cũng lập tức nổi nóng. Ầm. Hồng Hải lao thẳng tới, tung ra một trường. Đừng tưởng lão tử không dám đánh ngươi. Thiệu Nam hét lớn, tung ra một quyền. Bùm. Lại một tiếng nổ vang, lần này, Thiệu Nam bị đánh bay thẳng ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Vốn dĩ thực lực của Thiệu Nam không giới Hồng Hải, nhưng bị phục kích và bị truy sát trên đường trở về, Thiệu Nam đã bị thương không ít, lại còn rất mệt mỏi, nên hắn đã không thể chống đỡ được đòn tấn công của Hồng Hải. Hồng Hải cũng tấn công điên cuồng, không cho Thiệu Nam bất kỳ cơ hội nào để thở, trong mắt thậm chí còn mang theo sát khí. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Thiệu Nam bị đánh bay thẳng ra ngoài. Thiệu Nam cũng vô cùng tức tối, hắn và Hồng Hải vốn đã có mâu thuẫn, vừa trở về đã bị đối phương đuổi đánh, không khỏi lửa giận bốc lên, liền liều mạng tấn công lại Hồng Hải. Mau kéo họ ra. Những người khác thấy vậy, vội vàng xông lên, kéo hai người ra. Buông ta ra, ta muốn giết hắn, tên khốn này, hại chết huynh đệ của ta. Hồng Hải gầm lên, mặc cho hắn dãy rủa thế nào, vẫn bị những người khác giữ chặt. Cái chết của họ có liên quan gì đến ta, là do thực lực họ không đủ. Người của ta không chết sao? Có bản lĩnh thì đi tìm người của Huyết La Tông mà báo thủ, đánh người mình thì có bản lĩnh gì? Thiệu Nam tức giận nói. Nếu không phải ngươi tự ý rời khỏi cương vị, huynh đệ của ta sao có thể chết? Đội viên của ngươi cũng đều bị ngươi hại chết. Ngươi đúng là kẻ hại người, năm đó từ giáo quan đuổi ngươi ra khỏi thành là đúng. Hồng Hải tức giận nói. Chương 2975, rời đi chương 2975, rời đi ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó, rõ ràng là ngươi đã nói xấu ta trước mặt từ giáo quan. Ngươi vì tranh giành danh hiệu đội trưởng đệ nhất mà liên kết với các đội trưởng khác để chèn ép ta, ngươi đúng là tên tiểu nhân hèn hạ. Thiệu Nam gầm lớn. Tên khốn nhà ngươi, làm sai mà còn dám ngụy biện. Ngươi vì thành tích mà không hề quan tâm đến sự sống chết của đội viên, đến bây giờ vẫn không hối cải. Loại người như ngươi, ở lại đây cũng chỉ là tai họa. Nói rồi, Hồng Hải lại định ra tay, bị mọi người ngăn lại. Đến đây, có bản lĩnh thì qua đây động vào ta xem. Phỉ. Thiệu Nam tiêu ngạo nổ một bãi nước bọn, mẹ kiếp, lão tử không làm nữa. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi doanh địa. Nhìn bóng dáng Thiệu Nam rời đi, trong mắt Hồng Hải tràn ngập lửa giận và sát ý vô tận. Một lúc lâu sau, Hồng Hải mới bình tĩnh lại, được mọi người buông ra. Hồng đội trưởng, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Chuyện này tôi đã nghe nói, Thiệu Nam kia quả thực không đúng, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là để các huynh đệ được yên nghỉ. Một thanh niên mày rậm vỗ vai Hồng Hải, nói: "Tôi hiểu." Hồng Hải gật đầu, thở dài một tiếng, rồi ra lệnh cho những người khác bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lâm Tiêu và những người khác cũng lên giúp đỡ, hắn đưa Trương Vân ra khỏi hát tháp. Sáng sớm hôm sau, đội của Lâm Tiêu rời khỏi doanh địa, có một đội ngũ mới đến thay thế họ. Lần này Huyết La Tông rõ ràng đã có sự chuẩn bị, và ngoài dự đoán của mọi người, số lượng người tham gia rất đông. Lâm Tiêu sau đó mới biết, đêm qua có đến 8 doanh địa bị tấn công cùng lúc, doanh địa số 3 chỉ là một trong số đó, và có không ít người bị phục kích giữa đường. Rõ ràng, sau khi nắm rõ chiến lược phòng thủ của Tiên Kiếm Sơn, Huyết La Tông cũng đã áp dụng phương án tác chiến tương ứng. Doanh địa số 3 chỉ là một cái bẫy, chúng cố tình tấn công doanh địa số 3 trước, chờ người từ các doanh địa gần đó đến hỗ trợ, rồi nhân cơ hội tấn công các doanh địa khác, thậm chí phục kích trên đường. Trận chiến này, phía Tiên Kiếm Sơn có 3 doanh địa bị xóa sổ, thương vong rất nhiều, chịu một tổn thất lớn. So sánh ra, doanh địa số 10 vì ở vị trí sâu hơn, tình hình ngược lại còn khá tốt, dù cũng đã mất không ít người. Trên đường trở về, Hồng Hải chôn cất thi thể của các đội viên trên một sườn đồi. Nhìn ánh bình minh đang dần lên, hắn chìm vào im lặng. Hắn biết, những huynh đệ này sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mặt trời mọc nữa. Đây chính là chiến tranh, biến ảo vô thường, tàn khốc lạnh lùng. Có lẽ người dây trước còn đang nói cười bên cạnh bạn, dây sau đã trở thành một cái xác. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu nhìn mặt trời đang lên, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chiến trường rất tàn khốc, nhưng cũng là nơi rèn luyện con người rất tốt. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô từ xưa đến nay, những thiên tài đại năng đó, ai mà không phải dẫm lên vô số xương trắng để đi lên. Muốn đạt đến đỉnh cao, dưới chân tất yếu là một đống thi thể. Thế giới này là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, bạn không dẫm lên người khác sẽ dẫm lên bạn mà đi lên. Trên con đường đến đỉnh cao, giết chóc và cái chết luôn đồng hành. Các ngươi có thể đi rồi, một lúc sau, Hồng Hải đột nhiên lên tiếng, đã 7 ngày rồi, tin rằng các ngươi cũng đã có sự hiểu biết và thích nghi nhất định với nơi này, hãy đi làm việc của mình đi. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn ở lại, ta cũng hoan nghênh. Hồng Hải nói thêm, trận chiến đêm qua, dù khó khăn đến đâu, năm đệ tử tham gia thi đấu này cũng không rời đi, Hồng Hải vẫn rất hài lòng. Hồng đội trưởng, tôi định ở lại. Tôi cũng ở lại. Tôi cũng vậy. Có 3 người chọn ở lại, Trương Vân cũng ở trong số đó. Rõ ràng, sau khi chứng kiến sự tàn khốc thực sự của chiến trường, họ càng nhận ra tầm quan trọng của chiến hữu. Một mình ra ngoài đơn độc chiến đấu thực sự nguy hiểm, rất dễ mất mạng, ở lại trong đội là an toàn nhất. Giống như những lời Lý Cảnh Kỳ đã nói với họ lúc đầu, trên chiến trường, sinh tồn là quan trọng nhất, chiến tích có nhiều đến đâu, mạng mất rồi thì cũng chẳng còn gì. Chào mừng các ngươi ở lại. Hồng Hải nói. Còn Lâm Tiêu và một thanh niên cao lớn khác thì không chọn ở lại. Lâm Tiêu rõ ràng đã quen làm lãng khách đơn độc, nếu có cơ hội, cũng có thể đi tìm Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Còn thanh niên cao lớn kia có dự định gì, không ai biết. Được rồi, vậy chúng ta trở về thôi. Hồng Hải nói một tiếng, dẫn đội trở về thành. Trước khi đi, Lâm Tiêu đã cảm ơn Trương Vân, tặng cho đối phương 2.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Trương Vân từ chối, nói mình không phải vì những thứ này, nhưng dưới sự kiên trì của Lâm Tiêu, đành phải nhận lấy. Hắn không thích nợ ân tình người khác. Ở cấp độ nguyên thần cảnh, muốn tu luyện thì phải dùng đến cực phẩm nguyên thạch, chỉ đơn thuần thôn phệ thiên địa nguyên khí đã không thể đáp ứng nhu cầu tu luyện. Những cực phẩm nguyên thạch này đều là do Lâm Tiêu giết các võ giả nguyên thần cảnh, lấy được từ trong nạp giới. Cực phẩm nguyên thạch rất hiếm, hắn hiện tại đã giết không ít võ giả nguyên thần cảnh, nhưng tổng cộng cũng chỉ tích lũy được vài nghìn khối mà thôi. Tuy nhiên, cực phẩm nguyên thạch rất bền, đối với võ giả nguyên thần cảnh bình thường, vài trăm khối là có thể dùng trong một thời gian khá dài. Sau khi nhóm của Hồng Hải rời đi, Lâm Tiêu cũng bước lên con đường đơn độc của mình. Chương 2976, nhập môn hậu kỳ. Chương 2976, nhập môn hậu kỳ. Với thực lực hiện tại của ta, nếu tùy tiện ra ngoài hành động sẽ rất nguy hiểm, trước tiên phải tìm một nơi để củng cố tu vi. Thân hình lóe lên, sau một nén nhang, Lâm Tiêu đã đến một khu rừng núi. Nơi này cách thành trì khá gần, khoảng vài chục dặm, đồng thời cũng không nằm trong phạm vi của các doanh địa tiền tuyến, thuộc vùng đệm trung gian, không cần lo lắng về an toàn. Tìm một nơi hẻo lánh, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, ngưng khí tinh thần. Hiện tại, tu vi của hắn đã đột phá đến nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng vẫn cần củng cố một chút. Lâm Tiêu bây giờ, thực lực còn mạnh hơn lúc chiến đấu đêm qua. Nếu gặp lại Thi Vương nguyên thần cảnh ngũ trọng kia, hắn có 7 phần chắc chắn sẽ giết được nó. Sở dĩ chỉ có 7 phần là vì những thi vương đó đều có võ thi, tương đương với việc có thêm một chiến lược tương đương, hơn nữa võ thi không sợ chết, phòng ngự kinh người. Trong số các võ giả cung cấp, những thi vương đó đều là những tồn tại rất mạnh, điều này có thể thấy rõ qua trận chiến đêm qua. Nói đi cũng phải nói lại, cho đến nay, Lâm Tiêu vẫn chưa gặp phải thi vương có thể vượt cấp điều khiển võ thi. Về cơ bản, chúng đều điều khiển võ thi cung cấp. Nghe nói chỉ có những thi vương thiên tài mới làm được điều đó, không biết sau này có gặp phải không. Một ngày sau, tu vi đã hoàn toàn được củng cố. Vì đã có một thời gian tích lũy trước đó, tu vi vốn đã khá vững chắc, nên thời gian củng cố cũng ngắn. Thử. Lâm Tiêu đột nhiên tâm thần khẽ động, cẩn thận kiểm tra tình hình cơ thể, sau đó lộ ra một vẻ vui mừng, Tử Vong Bổn Nguyên đã đột phá đến nhập môn hậu kỳ rồi. Trước đó, sau khi luyện hóa một lượng lớn tử khí, Tử Vong Bổn Nguyên đã trì trệ ở nhập môn trung kỳ đỉnh phong. Mà hôm qua, hắn đã liên tiếp chém giết 4 thi vương, đều là cao thủ nguyên thần cảnh tứ trọng, sau khi thôn phệ tử khí của chúng, Tử Vong Bổn Nguyên đã có thể đột phá. Nhưng tu vi của ta vừa mới đột phá, hiện tại sẽ có một bình cảnh, phải qua một thời gian nữa mới có thể tiếp tục đột phá. Lâm Tiêu bình tĩnh lại, nếu không có vấn đề gì lớn, trong vòng 2 tháng, hắn có lẽ sẽ có thể đột phá lên nguyên thần cảnh tam trọng. Tu vi đã đột phá, tu luyện thêm Thất Sát Kiếm Quyết nữa. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết. Thất Sát Kiếm Quyết đã đạt đến một thành hỏa hầu. Vạn sự khởi đầu nan, với sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ, tốc độ tiến bộ của hắn hiện tại vẫn rất nhanh. Sự tăng tiến của tu vi cũng giúp việc lĩnh ngộ võ kỹ dễ dàng hơn, cộng thêm 7 ngày ở doanh địa, hắn cũng chưa từng bỏ bê môn kiếm quyết này. 3 ngày sau, Thất Sát Kiếm Quyết đã gần đến 2 thành hỏa hầu. Có thể hành động rồi. Lâm Tiêu đứng dậy, lấy ra một tấm ngọc bài, linh thức quét qua, bảng xếp hạng chiến tích bên trong lại được cập nhật. Người đứng đầu là một người tên Mặc, đã giành được hơn 900 điểm. Trận đấu xếp hạng chiến trường mới chỉ diễn ra khoảng 10 ngày, số điểm này đã rất cao, có thể thấy thực lực của Mặc này rất mạnh. Giết một hạ phẩm thi vương được 10 điểm, trung phẩm thi vương 50 điểm, thượng phẩm thi vương 500 điểm. Người thứ 2 và thứ 3 cũng có 700-800 điểm, top 10 về cơ bản cũng đều trên 600 điểm. Tên của Lâm Tiêu tự nhiên ở phía cuối, chỉ có một số ít người giống hắn, vẫn là không điểm. Tuy nhiên, đêm qua Lâm Tiêu đã giết 4 trung phẩm thi vương, đáng lẽ phải có 200 điểm, nhưng cần phải mang mộ bia đến thành trì để đăng ký. Nhưng Lâm Tiêu không có ý định đi đăng ký, đợi tích lũy được nhiều điểm rồi đăng ký một lần cũng được, như vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian. Xếp hạng tạm thời không nói lên được điều gì. Đáng chú ý là, điểm của Đặng Thần và Tống Vũ Phi tương đương nhau, đều là hơn 200 điểm, xếp ở vị trí trung bình. Xem ra những người tham gia thi đấu, thực lực đều rất mạnh, ta muốn lọt vào top 5 tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thứ bây giờ, phải nhanh chóng giết địch rồi. Lâm Tiêu nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Xác định được vị trí của mình, hắn dậm chân một cái, bay vút lên trời, lao về phía xa. Từ đây, Lâm Tiêu chính thức bắt đầu con đường đơn độc của mình. Sau một nén nhang, Lâm Tiêu đáp xuống, đi trong một khu rừng núi. Trường Vân Sơn Mạch, khắp nơi đều là rừng núi, rất thuận lợi cho việc ẩn nấp, nhưng cũng chính vì thế, có thể khắp nơi đều ẩn giấu sát cơ. Hồn lực của Lâm Tiêu được giải phóng ra, giống như một tấm lưới hồn lực được tung ra, nắm bắt những biến động nhỏ xung quanh. Với thực lực hiện tại của hắn, ở trên chiến trường này vẫn chưa đủ để coi thường, nếu gặp phải cao thủ sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn phải cẩn thận, và hồn lực là một lợi thế của hắn, tự nhiên phải tận dụng. Không tiếp tục bay nữa cũng là để tránh mục tiêu quá lớn, Lâm Tiêu đi bộ trong rừng núi. Chương 2977, theo dõi. Chương 2977, theo dõi gừng. Vẻ mặt khẽ động, Lâm Tiêu đột nhiên cảm nhận được, phía trước cách vài dặm có một luồng khí tức âm u tà ác, rõ ràng là người của Huyết La Tông. Sau khi đột phá lên thất cấp linh văn sư, tinh thần chi hải biến thành hồn hải, phạm vi cảm ứng hồn lực của Lâm Tiêu đã tăng lên một tầm cao mới, không chỉ là phạm vi mà còn chính xác hơn. Trong trường hợp bình thường, khí tức trong vòng 5 dặm đều có thể nắm bắt được. Và cùng với sự tiến bộ của linh văn chi đạo, phạm vi sẽ ngày càng lớn. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nén khí tức lại, lập tức gần mình trên tán cây gần đó. Vút. Vút. Rất nhanh, một trận xé gió vang lên, một nhóm người đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu ẩn mình trên tán cây, những đệ tử Huyết La tông ngày càng gần. 7 người, một nguyên thần cảnh lục trọng, một nguyên thần cảnh ngũ trọng, 5 nguyên thần cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu vẻ mặt hơi ngưng trọng, sau khi cảm nhận được thực lực của những người này, hắn lập tức từ bỏ ý định ra tay, cố gắng nén khí tức xuống mức thấp nhất, cộng thêm sự hỗ trợ che giấu của Linh Văn. Rất nhanh, những người này lướt qua gần đó, không hề phát hiện ra Lâm Tiêu. Đợi những người này rời đi, Lâm Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếc thật, nếu không có tên nguyên thần cảnh lục trọng kia, ta có cơ hội rất lớn để giải quyết đám người này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên chiến trường này, ngay cả thượng phẩm thi vương cũng có, nguyên thần cảnh lục trọng thì có là gì? Suy cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu ta có thể đột phá lên nguyên thần cảnh tam trọng, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Lắc đầu, Lâm Tiêu không còn bận tâm đến những chuyện này nữa, nhảy xuống khỏi cây, tiếp tục đi. Không biết từ lúc nào, trời đã tối, Lâm Tiêu dừng lại trong một hang động. Ngày hôm nay, không kiếm được một mạng nào. Dù sao đây cũng là chiến trường, những đệ tử Huyết La tông cũng giống như đệ tử Tiên Kiếm Sơn, phần lớn đều tụ tập ở các cứ điểm của mình, rất ít người đi một mình, trừ khi là những người có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Muốn kiếm được nhiều mạng, vẫn phải đến các doanh địa. Lâm Tiêu thầm nghĩ, bốn mạng hắn đang có trong tay đều là kiếm được khi doanh địa bị tấn công. Doanh địa là nơi dễ xảy ra chiến đấu nhất. Dĩ nhiên, nói thì nói vậy, nhưng người ở doanh địa rất đông, tính trung bình ra, số mạng hắn có thể kiếm được cũng không nhiều. Hơn nữa, doanh địa cũng không thể lúc nào cũng có chiến đấu, giống như trước đây, đến ngày thứ 7 mới gặp phải cuộc tấn công. Vài ngày nữa hay nói, dù sao đây mới là ngày đầu tiên, không có mạng nào cũng là bình thường. Trường Vân Sơn mạch này lớn như vậy, không thể nói lên được điều gì. Gật đầu, Lâm Tiêu quanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu tu luyện thất sát kiếm quyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Tiếp tục giải phóng hồn lực, Lâm Tiêu đi sâu vào trong, đồng thời cảnh giác xung quanh. Mãi đến nửa canh giờ sau, vẫn không thu hoạch được gì. May mắn là trong thức hải có hồn châu, không ngừng nuôi dưỡng hồn hải, cộng thêm hồn hải vốn đã vô cùng rộng lớn, nên về cơ bản không tồn tại tình trạng hồn lực cạn kiệt, trừ khi liên tục tiêu hao trong vài ngày, hoặc liên tục xuất ra các linh văn trận pháp cường độ cao. Ít nhất là hiện tại, Lâm Tiêu không cần lo lắng hồn lực không đủ. Lâm Tiêu rất kiên nhẫn, tiếp tục đi sâu vào trong rừng núi. Cuối cùng, một canh giờ sau, đã có phát hiện. Vút, vút. Một trận xé gió vang lên, trong tầm mắt, mấy bóng người bay tới, chính là đệ tử Huyết La tông. 8 người, 4 nguyên thần cảnh tam trọng, 3 nguyên thần cảnh tứ trọng và 1 nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cơ hội đã đến. Đi, đến bên kia. Một nam tử tóc xanh dẫn đầu nói một câu, ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, một nhóm người lướt về một hướng. Lâm Tiêu lặng lẽ theo sau. Khoảng một nén nhang sau, những người này dừng lại trong một khu rừng núi. Nơi này ba mặt là núi, khá hẻo lánh. Ở đây đi. Sau khi dừng lại, nhóm người này liền tản ra, dường như có việc cần làm. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, không đội ra tay. Hắn có chút tò mò, những người này đến nơi hẻo lánh này để làm gì? Thấy những người này tản ra, ánh mắt Lâm Tiêu khóa chặt vào nam tử tóc xanh kia, rồi lặng lẽ theo sau. Nam tử tóc xanh này chính là người có tu vi nguyên thần cảnh ngũ trọng, chỉ cần giải quyết hắn, những người còn lại căn bản không thành vấn đề. Không lâu sau, nam tử tóc xanh đến một nơi, xung quanh đều bị bụi rậm bao vây. Lâm Tiêu lặng lẽ leo lên một cây đại thụ, nhìn về phía không xa. Chỉ thấy nam tử tóc xanh kia lấy ra một chiếc nạp giới, ngay sau đó, nạp giới lóe lên, hai cỗ thi thể xuất hiện. Nhìn vào biểu tượng trên quần áo, đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu nhíu mày, không biết đối phương định làm gì. Nam tử tóc xanh khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp lại, một luồng thi khí màu xám trắng tuôn ra, sát khí bức người. Ngay sau đó, những luồng khí này tràn về phía hai cỗ thi thể, bao bọc lấy chúng. Không lâu sau, những luồng thi khí này từng sợi xâm nhập vào bên trong thi thể, lưu chuyển trong đó. Chương 2978, luyện chế võ thi. Chương 2978, luyện chế võ thi. Võ thi, tên này đang luyện chế võ thi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương. Xem ra, những người này đến đây để tìm một nơi yên tĩnh để luyện chế võ thi. Chỉ thấy trong mắt nam tử tóc xanh lóe lên huyết quang, toàn thân thi khí lở lở, tóc dài bay phất phơ, khuôn mặt khô héo trông có chút đáng sợ. Hắn chăm chú nhìn hai cỗ thi thể, vô cùng tập trung truyền thi khí vào. Dần dần, toàn thân hai cỗ thi thể đều tỏa ra vầng sáng màu đỏ máu, ngón tay lại hơi cử động, thi thể cũng từ từ lơ lửng lên. Sắp khắc huyết thi khế đó rồi. Nam tử tóc xanh tâm thần khẽ động, đột nhiên kết một thủ ấn kỳ lạ, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Ai? Đột nhiên, nam tử tóc xanh nhíu mày, nhìn về phía một bụi rậm. Chính khoảnh khắc phân tâm đột ngột này đã làm gián đoạn quá trình luyện chế, thi thể đang lơ lửng đột nhiên rơi xuống đất, vầng sáng màu đỏ sẫm lập tức biến mất, một số nơi còn xuất hiện những vết nứt. Chết tiệt, võ thi của ta. Nam tử tóc xanh nổi giận, quá trình luyện chế võ thi vô cùng khắc khe, không thể có một chút sai sót nào, nếu không sẽ công cốc. Mà vừa rồi chính là thời khắc quan trọng nhất của việc luyện chế, bị kinh động một cái, không chỉ luyện chế thất bại, mà ngay cả vật liệu luyện chế cũng bị hư hại. Tên con tiếp, cút ra đây chịu chết cho ta. Nam tử tóc xanh gầm lên đứng dậy, thi khí cuồn cuộn, trực tiếp tung một trường về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ vang, trường lực mạnh mẽ tấn công ra xa mấy trăm trượng, dọc đường đi, cây cỏ đều hóa thành tro bụi. Thi khí âm u lan tỏa, cây cỏ gần đó đều bắt đầu khô héo. Khốn nạn, cút ra đây cho lão tử. Nam tử tóc xanh gầm lớn. Người đang tìm ta sao? Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, nam tử tóc xanh đột ngột quay người, chỉ thấy một thanh niên cầm kiếm đang đứng phía trước. "Tiểu tạp chủng, ngươi dám làm phiền lão tử luyện thi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này." Nam tử tóc xanh tức giận đến dựng tóc gáy, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Hai cỗ thi thể này là hắn rất khó khăn mới có được, lúc còn sống đều có chiến lực nguyên thần cảnh ngũ trọng, hơn nữa thời gian tử vong chưa quá một ngày, chính là thời kỳ tuyệt vời để luyện chế võ thi, tỷ lệ thành công khá lớn. Chỉ cần hắn có thể luyện thành một trong hai cỗ thành võ thi, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một bậc, có cơ hội tranh giành vị trí đội trưởng, địa vị trong Huyết La Tông cũng sẽ được nâng cao. Nhưng tất cả đều bị đối phương phá hỏng, hơn nữa cơ hội như vậy là hiếm có, sao hắn có thể không tức giận? "Vậy sao? E rằng người phải chết là ngươi đấy." Lâm Tiêu thờ ơ nói. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ phế đan điền của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn mình bị luyện thành võ thi, khiến ngươi sống không bằng chết." Nam tử tóc xanh mặt mày dữ tợn, trong mắt sát khí điên cuồng lóe lên. Ầm. Lời vừa dứt, nam tử tóc xanh khí tức bộc phát, thi khí sôi trào, trực tiếp tung một trường giết tới. Vút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, bay vút lên trời, né tránh một trường này. "Chết cho ta." Nam tử tóc xanh hét lớn, bay lên, liên tục tung ra mấy trường. Chạm. Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, chém ra một kiếm. Bùm. Bùm. Cùng với một loạt tiếng nổ, kiếm quang lóe lên, trường ấn đều vỡ tan. "Cái gì?" Sắc mặt nam tử tóc xanh biến đổi, vội vàng vung tay, một tấm mộ bia bay ra, kim giáp thi phá đất chui lên, gào thét lao tới. Keng. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, kim giáp thi còn chưa đến gần đã bị đánh bay ra ngoài, trước ngực có thêm một vết kiếm sâu hoắm, có chất lỏng sền sệt chảy ra. "Chết tiệt." Sắc mặt nam tử tóc xanh âm trầm vô cùng, nắm đấm siết chặt. Dù hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng hiểu rằng mình đã gặp phải cao thủ, đành phải cố nén cơn giận trong lòng, quay người bỏ chạy. Vút. Lâm Tiêu thi triển long ảnh bộ, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh lấp lóe, chỉ một hơi thở đã đuổi kịp nam tử tóc xanh, chém ra một kiếm. "Lão tử liều mạng với ngươi." Nam tử tóc xanh gầm lên, biết mình không trốn được nữa, đành dốc hết toàn lực, thi khí cuộn cuộn, quay người tung một chưởng ra. Bùm. Kiếm quang chém qua, trưởng ấn vỡ tan. Phập. Một tia máu tươi bắn ra, đồng tử nam tử tóc xanh đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, đầu liền bay lên, máu phun như suối. Vút. Lâm Tiêu vung tay, thu lấy nạp giới và mộ địa, 50 điểm vào tay. Vút. Vút. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người bay về phía này, chính là đồng bạn của nam tử tóc xanh. Nghe thấy động tĩnh bên này, họ lập tức đến. Tuy nhiên, còn chưa kịp đến nơi, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt họ. "Tiểu tử, ngươi là ai? Lư sư huynh ở đâu?" Một nam tử mắt tam giác lạnh lùng hỏi. "Ngươi nói hắn sao?" Lâm Tiêu thản nhiên nói, thuận tay vung một cái đầu được ném ra. "Lư sư huynh." Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu đó, sắc mặt nam tử mắt tam giác và những người khác đều lại biến. Phập. Ngay sau đó, kiếm quang lóe lên, nam tử mắt tam giác còn chưa kịp phản ứng, đã thân thủ hai nơi. "Chạy, mau chạy." Bảy người còn lại kinh hãi hét lớn, vội vàng phân tán bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, chỉ một hơi thở đã đuổi đến gần bảy người này, họ còn chưa hoàn toàn tản ra. Phập. Phập. Kiếm quang đoạt mệnh lóe lên, ngay cả võ thi cũng chưa kịp triệu hồi, đã có 5 người liên tiếp bị chém giết. Hai người còn lại, dựa vào thi bạo thuật, may mắn trốn thoát. Chương 2979, bản đồ đánh dấu chương 2979, bản đồ đánh dấu Lâm Tiêu cũng không đuổi theo nữa, thu lấy nạp giới và mộ bia rồi rời khỏi nơi này. 5 người, 2 nguyên thần cảnh hạ tam trọng, 3 nguyên thần cảnh trung tam trọng, tổng cộng 170 điểm, cộng với nam tử tóc xanh kia là 220 điểm. Xem ra vận may của mình không tệ, mới ngày thứ 2 đã tìm được con mồi. Tùy ý kiểm tra nạp giới, Lâm Tiêu đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Lật tay một cái, một tấm bản đồ xuất hiện, trên một vị trí nào đó của bản đồ có một dấu đỏ nổi bật. Tấm bản đồ này chính là được phát hiện trong nạp giới của nam tử tóc xanh. Vị trí trên bản đồ nằm ở vùng đệm giữa Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn, cũng là nơi giao tranh ác liệt nhất của hai bên, không biết dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Lâm Tiêu hơi nhíu mày, rồi lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn không dám một mình đến nơi đó, nếu không chỉ cần xuất hiện một thi vương nguyên thần cảnh lục trọng trở lên, hắn chắc chắn sẽ chết. Hiện tại, vẫn nên ẩn mình phát triển trước. Cất bản đồ đi, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này. Có được thành công lần này, Lâm Tiêu càng có thêm tự tin để săn giết đệ tử Huyết La Tông ở đây. Hắn biết, chắc chắn sẽ còn có thi vương muốn luyện chế võ thi, thế nào cũng sẽ ra ngoài tìm một nơi hẻo lánh, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Ngày thứ 3, Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nhưng lần này, vận may của hắn không tốt lắm, cả ngày không có phát hiện gì. Ngày thứ 4, thứ 5 cũng như vậy. Mãi đến ngày thứ 6, mới cuối cùng phát hiện được vài đệ tử Huyết La Tông đi lẻ, nhưng đều là tu vi nguyên thần cảnh hạ tam trọng, chỉ có một nguyên thần cảnh tứ trọng, sau khi giết xong, chưa được 100 điểm. Lúc này, trên bảng xếp hạng giết địch, Mạc Mạc vẫn đứng đầu, điểm số đã đạt đến mức kinh ngạc 1700, người thứ 2 và thứ 3 cũng đều là 1500 điểm. Điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy khá áp lực, cứ thế này, đừng nói là vào top 5, top 20 cũng khó. Thực ra, không phải là không có con mồi, mà là Trường Vân Sơn mạch này quá lớn. Lâm Tiêu dù tốc độ có nhanh đến đâu, phạm vi tìm kiếm trong một ngày cũng có hạn, có lẽ nhiều đệ tử Huyết La Tông đều đang hoạt động ở những nơi khác. Ngày đầu tiên, quả thực là vận may tốt để hắn gặp được, nhưng không thể lúc nào cũng may mắn như vậy, tình trạng này là hoàn toàn bình thường. Ngày thứ 7, Lâm Tiêu vẫn như thường lệ tìm kiếm con mồi. Hắn thay đổi hướng tìm kiếm, quyết định thử thêm 3 ngày nữa, nếu vẫn không có con mồi, hắn sẽ quay về doanh địa. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng Lâm Tiêu không nản lòng, vẫn tập trung tinh thần, giải phóng hồn lực ra tìm kiếm. Hừ. Đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, cảm nhận được phía trước cách vài dặm có khí tức chiến đấu. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu nhanh chóng đến đó. Khi hắn càng đến gần, từng luồng khí tức cũng càng rõ ràng hơn, nguyên thần cảnh ngũ trọng, khí tức mạnh nhất của những người này là nguyên thần cảnh ngũ trọng. Xác định được điều này, Lâm Tiêu lập tức tăng tốc đến đó. Rất nhanh, hắn liền thấy một nhóm người của Huyết La Tông đang giao đấu với đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Nhìn vào cục diện, Huyết La Tông chiếm ưu thế khá lớn. Về số lượng, Huyết La Tông không đông bằng phía Tiên Kiếm Sơn, nhưng mấu chốt là võ thi hoàn toàn bù đắp được điểm này, thậm chí còn mang lại ưu thế. Phía Huyết La Tông có hai thi vương nguyên thần cảnh ngũ trọng, những người khác đều là nguyên thần cảnh tam, tứ trọng. Còn Tiên Kiếm Sơn cũng có hai người nguyên thần cảnh ngũ trọng, nhưng Huyết La Tông còn có hai võ thi nguyên thần cảnh ngũ trọng, về chiến lược mạnh nhất đã chênh lệch một khoảng lớn. Còn về cuộc đối đầu của nguyên thần cảnh tam, tứ trọng, Tiên Kiếm Sơn cũng ở thế yếu. Hiện tại phía Tiên Kiếm Sơn đã có người bị thương, cứ thế này bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Kiệt Kiệt, đừng ngoan cố nữa, ngoan ngoan chịu chết đi, vừa hay ta đang thiếu một vật liệu võ thi. Một thanh y dị thi vương cười lạnh lẽo, vung tay điều khiển kim giáp thi lao tới. Phong Nguyên Trảm. Phía Tiên Kiếm Sơn, một thanh niên vạm vỡ hét lớn, tay cầm một thanh đại kiếm, trực tiếp chém ra. Vô tận phong chi bổn nguyên ngưng tụ, một đạo phong nhận sắc bén xé rách không gian. Bùm. Một tiếng nổ lớn, kim giáp thi bị phong nhận đánh trúng, phong nhận nổ tung, kim giáp thi cũng bị chấn bay ra ngoài. Nhưng lúc này, thanh y thi vương đã xuất hiện trước mặt thanh niên vạm vỡ, trong lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, một trường hạ xuống. Thanh niên vạm vỡ dốc hết sức bộc phát, đội vàng phản kích một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình thanh niên vạm vỡ chấn động, bị đánh bay thẳng ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Không còn cách nào khác, một kiếm đánh lui kim giáp thi kia uy lực tuy mạnh, nhưng muốn phát ra kiếm thứ hai cần thời gian tụ lực, mà đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, cố tình tấn công vào khoảnh khắc hắn thu chiêu. Chương 2980, ra tay. Chương 2980, ra tay, để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Thanh y thi vương cười lạnh, một lần nữa triệu hồi kim giáp thi ra tay. Lúc này, trên người kim giáp thi đã có thêm vài vết thương, đều do phong nhận chém rách, có chất lỏng sền sệt chảy ra, nhưng phòng ngự của kim giáp thi rất mạnh, những vết thương này không ảnh hưởng lớn. Mà thanh y thi vương cũng không hề để tâm, đợi giải quyết xong trận chiến, việc chữa trị những vết thương này không khó, hơn nữa hắn còn có thể thu được một bộ vật liệu của kim giáp thi. Gào! Kim giáp thi gầm thét lao tới. Bất đắc dĩ, gã thanh niên cường tráng chỉ có thể gắng sức chống cự. Tình huống y hệt như trước, gã thanh niên cường tráng một kiếm chém bay kim giáp thi, nhưng lại bị thanh y thi vương thừa cơ ra tay đánh lui, thương thế càng thêm nặng. Bên kia, gã thanh niên mặc trường bào cũng có chiến lực nguyên thần cảnh ngũ trọng đang đối mặt với tình huống tương tự, bị đối thủ đánh cho liên tiếp bại lui, tình hình ngày càng tồi tệ. Chết đi! Sau mấy hiệp liên tiếp, thanh y thi vương ngày càng chiếm thế thượng phong, một trường tung ra, gã thanh niên cường tráng hộp máu bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy giảm. Giết! Thanh y thi vương nhắm đúng cơ hội, cùng kim giáp thi đồng thời ra tay, muốn một đòn giải quyết gã thanh niên cường tráng. Thôi rồi! Gã thanh niên cường tráng sắc mặt biến đổi, không thể né tránh, đành phải cứng rắn chống đỡ. Bùm! Một tiếng nổ vang, gã thanh niên cường tráng bị kim giáp thi đánh bay ra ngoài, trước ngực có thêm một vết cào. Gần như cùng lúc đó, trường ấn của thanh y thi vương giáng xuống, nhắm thẳng vào thiên linh cái của gã thanh niên cường tráng. Trình Minh! Gã thanh niên mặc trường bào sắc mặt kỳ biến, không khỏi gầm lên, muốn xông ra cứu viện, nhưng lại bị đối thủ nắm lấy sơ hở, một quyền đánh bay, hộp máu lùi lấp. Tình thế càng thêm tồi tệ. Lần này ngươi còn không chết. Thanh y dị thi vương cười gằn, thấy trưởng lực đã bao trùm lấy gã thanh niên cường tráng, một khắc sau, gã thanh niên cường tráng sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Bụ! Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang dội vang lên, một đạo kiếm quang sắc bén chém tới. Bùm! Một tiếng nổ vang, trưởng lực bị phá bỡ, thanh y dị thi vương thân hình chấn động, bay ngược về phía sau, vẻ mặt kinh ngạc, kẻ nào? Vút! Tiếng nói chưa dứt, một bóng người đã lao về phía thanh y dị thi vương. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, tìm chết! Thanh y dị thi vương đột ngột xoay người, lại thấy một đạo kiếm quang chém tới, lập tức nổi giận, thi khí ngưng tụ, một trường đánh ra. Bùm! Nhưng một khắc sau, kiếm quang chém qua, trường lực của hắn lại một lần nữa bị chém nát, dư uy của kiếm quang vẫn sắc bén chém tới. Không ổn! Thanh y dị thi vương trong lòng run lên, hiểu rằng mình đã đánh giá thấp đối thủ, may mà lúc này kim giáp thi đã xuống tới, gào thét chắn ở phía trước. Keng! Tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi bị chém bay ra ngoài, kiếm quang vỡ nát. Tuy nhiên, chưa để thanh y thi vương kịp thở phào, lại có hai đạo kiếm quang giao nhau chém tới. Không, thanh y thi vương phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, dù hắn đã gắng sức buộc phát chống cự, vẫn bị chém thành bốn mảnh. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chưa đầy hai hơi thở, thanh y thi vương ngay cả kẻ địch còn chưa nhìn rõ đã bị chém giết. Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều dừng tay. Mọi người nhìn lên phía trên, chỉ thấy một bóng người ngón tay khẽ đưa, thu lấy nạp giới của thanh y thi vương, tiện tay thu luôn tấm mộ địa, rồi từng bước đi tới. Tên lúc này, một bạch mi thi vương trong mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối phương chỉ dùng vài kiếm đã gần như miểu sát thanh y lìa thi vương, mà thực lực của thanh y thi vương lại tương đương với hắn. Rút lui. Bạch mi thi vương quyết đoán hạ lệnh, dù có kim giáp thi hỗ trợ, hắn cũng không có chút nắm chắc nào. Tuy rằng sắp tiêu diệt được đối phương, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng Lâm Tiêu, sao có thể để miếng thịt đến miệng bay đi? Vút. Chân đạp một bước, kiếm ý xông thẳng lên trời. Lâm Tiêu trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, lao về phía bạch mi thi vương. Chết tiệt! Phân tán ra mà chạy. Bạch mi thi vương gầm lên, tiếng nói chưa dứt, hắn vung tay. Kim giáp thi gào thét lao về phía đối phương, giữa đường, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trên áo giáp của kim giáp thi xuất hiện những vết nứt, rung động dữ dội. Thi bạo thuật. Tiếng nói chưa dứt, Kim giáp thi nổ tung dữ dội, năng lượng quét ra bốn phía, không gian chấn động, trong chốc lát, phạm vi mấy trăm trượng đều tràn ngập năng lượng hỗn loạn. Bùm. Nhân cơ hội này, Bạch Mi Thi Vương chân đạp một bước, lao vút về một hướng. Tức là hắn không ngờ rằng, hồn lực của Lâm Tiêu dị thường, dễ dàng khóa chặt khí tức của hắn, xuyên qua làn sóng năng lượng hỗn loạn, trực tiếp đuổi kịp hắn. Sao có thể như vậy? Bạch Mi Thi Vương sắc mặt kỳ biến, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã chém tới. Không còn cách nào, Bạch Mi Thi Vương chỉ có thể gắng sức buộc phát chống cự. Nhưng hắn căn bản không chống đỡ nổi, trực tiếp nuôi góp thanh ý Liễu Thi Vương, bị một kiếm chém giết. Vút. Lâm Tiêu thu lấy nạp giới và mộ bia của đối phương. Ánh mắt chuyển đi, lại thấy những đệ tử Tiên Kiếm Sơn kia đang truy sát những người còn lại của Huyết La Tông. Hai thi vương mạnh nhất vừa chết, các thi vương khác đã như rắn mất đầu, tự lo chạy trốn, dưới sự truy sát của gã thanh niên cường tráng và những người khác, có ba thi vương bị giết, những thi vương khác thì trốn thoát. Huynh đệ, đa tạ đã ra tay cứu giúp. Gã thanh niên cường tráng và những người khác đi tới, ôm quyền cảm tạ. Chương 2981, kế hoạch chương 2981, kế hoạch mọi người đều là đồng môn, khách sáo rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, đáp lễ lại. Dám hỏi huynh đệ tên gì? Gã thanh niên cường tráng hỏi, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, Lâm Tiêu trông còn trẻ hơn cả hắn, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Hai vị nguyên thần cảnh ngũ trọng dưới tay hắn không có sức chống cự. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không hề che giấu. Lâm Tiêu. Sao cái tên này nghe có vẻ quen tai nhỉ? Gã thanh niên cường tráng nhướng mày. Lâm Tiêu. Đó không phải là người đứng đầu Tân Sinh sao? Nghe nói hắn ở di tích Thanh Phong Sơn đã liên tiếp chém giết mấy thi vương, cuối cùng còn nhận được truyền thừa của đại năng thánh cảnh. Lúc này, gã thanh niên mặc trường bào bên cạnh chợt hiểu ra. Đúng rồi, chính là hắn. Gã thanh niên cường tráng cũng đột nhiên nhớ ra, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm hơn. Không ngờ đấy, ngươi gia nhập Tiên Kiếm Sơn mới nửa năm mà thực lực đã đạt đến mức này, thật khiến người ta khâm phục. Gã thanh niên mặc trường bào và những người khác cũng đầy vẻ kinh ngạc, với thiên phú của Lâm Tiêu, tuyệt đối có thể bước vào hàng ngũ bậc một, thậm chí ở bậc một cũng có thể xếp ở tốt trên, tốc độ trưởng thành này quả thực đáng kinh ngạc. Các sư minh quá khen rồi, Lâm Tiêu lắc đầu cười, đúng rồi, sao các ngươi lại bị những người của Huyết La Tông này truy sát? Hai, nói ra thì dài dòng, gã thanh niên cường tráng thở dài, trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Trình Minh, hắn là Trác Hải. Gã thanh niên mặc trường bào gật đầu ra hiệu. Chúng ta những người này xem như là tự phát lập thành một đội, đi khắp nơi săn giết người của Huyết La Tông, người đồng thì rủi ro sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng mấy ngày nay chúng ta rất khó tìm thấy tung tích của những thi vương kia, nên định đi sâu hơn một chút, kết quả lại tình cờ gặp phải những người của Huyết La Tông này, chúng ta đánh không lại, nên vừa đánh vừa chạy, chạy một mạch đến đây. Trình Minh nói. Thì ra là vậy, thực ra tình hình của ta cũng giống các ngươi, cũng là vì muốn giết nhiều kẻ địch hơn mới đi sâu hơn, tình cờ gặp được các ngươi. Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu, ngươi một mình tác chiến rất dễ bị thiệt, những người của Huyết La Tông này thường đi thành nhóm 3-5 người, nếu gặp phải thi vương lợi hại thì càng nguy hiểm hơn, hay là cùng chúng ta lập đội đi, người đông dễ bề ứng phó. Trình Minh mời. Chuyện này, ta vẫn định đi một mình, không có ý gì khác, chỉ là quen một mình rồi. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Vậy à, Trình Minh ánh mắt lóe lên, thực ra, chúng ta còn có một kế hoạch. Kế hoạch? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Lần này chúng ta đi sâu vào trong, tình cờ phát hiện một cứ điểm của Huyết La Tông, ở đó có 5-60 đệ tử Huyết La Tông. Trình Minh nói. Thực lực của họ thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, tỏ ra hứng thú. Trong cứ điểm đó, mạnh nhất có một nguyên thần cảnh thất trọng, ba nguyên thần cảnh lục trọng, còn lại đều là thực lực dưới nguyên thần cảnh ngũ trọng, nguyên thần cảnh tứ trọng và tam trọng cũng không ít. Trình Minh nói. Vậy à? Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, rồi lắc đầu. Có một vị nguyên thần cảnh thất trọng, còn có ba vị nguyên thần cảnh lục trọng, cho dù chúng ta liên thủ cũng không có cơ hội nào cả. Là thế này. Lúc này, Trác Khải bên cạnh nói, đệ tử Huyết La Tông tu luyện Huyết La Đại Pháp có một ưu điểm, mỗi khi đến đêm trăng tròn, thi huyết trong cơ thể họ sẽ phản vệ, ảnh hưởng đến tâm trí của họ, khiến họ trở nên đặc biệt cuồng bạo, điên cuồng. Mà nếu họ muốn thoát khỏi ảnh hưởng này, cần phải hút máu tươi, cho nên những đệ tử Huyết La Tông này đều sẽ vào ban ngày của đêm trăng tròn đi khắp nơi săn giết yêu thú, hút máu tươi để qua được ngày đó. Trác Khải nói, ý của ngươi là, đợi họ rời khỏi cứ điểm, đi săn giết yêu thú, chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Lâm Tiêu nói, không sai, hơn nữa ta đoán, họ chắc chắn sẽ để lại một số người canh giữ cứ điểm, tên nguyên thần cảnh thất trọng và ba tên nguyên thần cảnh lục trọng kia rất có thể sẽ ở lại, để những người khác đi tìm máu tươi. Hơn nữa, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Trình Minh nói. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn về phía Trình Minh, được, ta gia nhập cùng các ngươi. Hợp tác vui vẻ. Trình Minh cười, đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra. Cứ như vậy, Lâm Tiêu gia nhập vào đội của Trình Minh, bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch, vì ngày mai là đêm trăng tròn, sáng mai họ sẽ phải hành động. Sáng sớm hôm sau, nhóm người Lâm Tiêu đã lén lút mò đến cứ điểm mà Trình Minh đã nói. Để tránh bị phát hiện vì người quá đông, chỉ có Trình Minh, Trác Khải và Lâm Tiêu tiến lên xem xét, những người khác ở lại tại chỗ. Rất nhanh, ba người đã đến gần cứ điểm, ẩn mình trên ngọn cây. Chương 2982, san giết trong rừng. Chương 2982, san giết trong rừng. Qua khe hở của cánh lá, Lâm Tiêu thấy, quả nhiên, cách đó vài dặm là một cứ điểm của Huyết La Tông, ở đó có những lều trại, một số đệ tử Huyết La Tông đang đi lại gần đó. Chính là nơi này rồi, ta đoán không bao lâu nữa, họ sẽ cử người đi tìm máu tươi, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bám theo là được. Trình Minh dùng nguyên khí truyền âm. Lâm Tiêu gật đầu, đây quả thực là một cơ hội tốt, tốt hơn nhiều so với việc hắn hành động một mình, hôm qua cũng là do hắn may mắn, nếu không có thể vẫn không thu hoạch được gì. Đây cũng là lý do hắn đồng ý hợp tác với Trình Minh, mà Trình Minh tự nhiên cũng nhắm vào thực lực của hắn, họ đã thỏa thuận, ai giết được Thi Vương, tích phân sẽ thuộc về người đó. Ba người im lặng chờ đợi. Khoảng một nén hương sau, cuối cùng, những người của Huyết La Tông này cũng có động tĩnh. Những người này tập trung lại, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, ước chừng có khoảng 5-60 người. Người cầm đầu là một Thi Vương dâu bạc đang nói gì đó trước mặt mọi người, Lâm Tiêu đoán, người này hẳn là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng mà Trình Minh đã nói. Nói một hồi, Thi Vương dâu bạc vẫy tay, rất nhanh, ngoài hắn ra, có hơn 10 Thi Vương ở lại, các Thi Vương khác thì rời khỏi doanh trại. Khoảng 40 Thi Vương rời đi, cầm đầu là hai người, một hắc diện Thi Vương, da đen như than, chỉ thấy được hai con mắt hơi đỏ, một bạch diện Thi Vương khác, mặt trắng đến đáng sợ, như thể bị hút cạn máu, không còn chút huyết sắc. Nhìn qua, hai người này có chút giống Hắc Bạch Vô Thường. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không hề coi thường, hai người này hẳn đều là chiến lược nguyên thần cảnh lục trọng. Họ sắp hành động rồi, chúng ta bám theo thôi. Trình Minh nói. Lâm Tiêu gật đầu, đợi những người đó rời đi, họ lặng lẽ bám theo. Đồng thời, Trình Minh phát tín hiệu cho các đội viên, để lại những dấu hiệu đặc biệt trên đường, giúp họ có thể theo dấu chân của mình. Nếu cả nhóm cùng hành động, rất dễ bị lộ, nên họ đã nghĩ ra cách này. Nửa canh giờ trôi qua, đi được mấy ngàn dặm, cuối cùng, những người của Huyết La Tông dừng lại trong một khu rừng. Hẳn là ở đây rồi. Thấy những Thi Vương kia bước vào khu rừng, ba người Lâm Tiêu dừng lại. Không lâu sau, các đội viên khác cũng đuổi kịp. Những Thi Vương kia đang ở trong đó, họ không biết có người theo dõi, hẳn là không có đề phòng gì, 9 phần 10 là họ đều đi săn giết yêu thú một mình, khu rừng này chính là nơi chôn thân của họ. Trình Minh trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Được rồi, chúng ta vào thôi, cứ theo quy tắc cũ, ai giết được Thi Vương, đầu của người đó thuộc về người nấy. Nói xong, cả nhóm cũng tiến vào khu rừng. Vào trong, Lâm Tiêu tự nhiên hành động một mình, Trình Minh và Trác Khải cũng vậy, những người khác thì thành nhóm 2-3 người, bắt đầu hành động săn giết Thi Vương. Gầm. Khoảng một chén trà thời gian, Lâm Tiêu đột nhiên nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú phía trước, thân hình lóe lên, nén khí tức, nhanh chóng đến đó. Quả nhiên, rất nhanh, Lâm Tiêu đã thấy một Thi Vương đang tấn công một con liệt văn hổ. Nguyên thần cảnh tam trọng. Lâm Tiêu lập tức nhận ra tu vi của đối phương, mà thực lực của con yêu thú cũng tương đương, hai bên nhất thời giằng co không dứt. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang giáng xuống, chém về phía Thi Vương kia. Cái gì? Thi Vương sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không ngờ có người đánh lên hắn. Khi hắn phản ứng lại, đầu của hắn đã bay lên, chỉ thấy phía dưới là một cái xác không đầu đang phun máu. Phụt. Tiếp đó, Lâm Tiêu lại giết chết con liệt văn hổ kia. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu tiếp tục đi sâu vào trong, tìm kiếm con mồi. Khu rừng này diện tích không lớn lắm, cộng thêm tiếng của yêu thú rất to, nên rất dễ tìm thấy con mồi. Không lâu sau, Lâm Tiêu lại theo tiếng gầm của yêu thú, tìm thấy ba Thi Vương. Một nguyên thần cảnh tam trọng, hai nguyên thần cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu lập tức nắm rõ thực lực của đối phương. Trong khu rừng này, càng đi vào trong, thực lực của yêu thú càng mạnh, nên ở bên ngoài cũng đều là những Thi Vương có thực lực thấp hơn. Phụt, phụt. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp ra tay, tay giơ kiếm hạ, dễ dàng giết chết cả ba, đối phương ngay cả cơ hội triệu hồi võ thi cũng không có. Tiếp đó, hắn lại đi sâu hơn. Cùng lúc đó, Trình Minh, Trác Khải và những người khác cũng lần lượt săn giết được một số Thi Vương, mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch. Chương 2983, thu hoạch tích phân. Chương 2983, thu hoạch tích phân. Vút. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, xuyên qua khu rừng, thỉnh thoảng gặp phải vài con yêu thú không có mắt, liền tiện tay giải quyết. Khoảng mấy chục dặm sau, cuối cùng, hắn lại nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú. Nhưng lần này, khi hắn đến nơi, không có người của Huyết La Tông, chỉ đơn thuần là hai con yêu thú đang chiến đấu, dường như là do tranh giành lãnh địa. Nói đi cũng phải nói lại, hai con yêu thú này rất mạnh, đều có chiến lực gần bằng nguyên thần cảnh ngũ trọng, trận chiến kịch liệt, xung quanh một mảnh hỗn độn. Lắc đầu, Lâm Tiêu đang định rời đi, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, vội vàng ẩn náu khí tức, trốn ở gần đó. Một lát sau, khắc khắc, hai con yêu thú này phẩm chất không tồi, khí huyết dồi dào, rất thích hợp, hai chúng ta mỗi người một con. Cùng với tiếng cười âm sầm, hai Thi Vương bay tới. Nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, khoe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Gào, gào. Vừa xuất hiện, hai Thi Vương này đã triệu hồi kim giáp thi, vung tay, hai kim giáp thi trực tiếp lao vào yêu thú. Gầm. Có người ngoài xem bảo, hai con yêu thú lập tức ngừng chiến đấu, trực tiếp tấn công kim giáp thi. Bùm, bùm. Hai tiếng nổ vang, hai con yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai kim giáp thi thừa thế truy kích. Có khí huyết của hai con yêu thú này, chúng ta cũng không cần tìm yêu thú khác nữa. Hai Thi Vương ung dung quan chiến, một trong số đó, một Thi Vương mặt ngựa dài cười nói. Nói thì nói vậy, Hoàng sư huynh hắn dẫn người canh giữ ở doanh trại, chúng ta còn phải mang máu tươi về cho họ. Một Thi Vương khác nói. Hoàng sư huynh là tu vi nguyên thần cảnh thất trọng, máu tươi cần đến ít nhất phải là yêu thú nguyên thần cảnh lục trọng, hai chúng ta không giúp được gì, đều phải dựa vào Dương sư huynh và Đinh sư huynh, tuy nhiên, có thể mang một ít về cho những người khác. Thi Vương mặt ngựa dài nói. Tức là, các ngươi không có cơ hội đó nữa rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau hai người. Kẻ nào? Hai người sắc mặt biến đổi, đội vàng quay người. Cẩn thận. Thi Vương mặt ngựa dài đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một đạo kiếm quang chém tới. Bùm, bùm. Hai người chân đạp một bước, đội vàng tách ra, kiếm quang từ giữa họ chém qua. Trảm Thiên. Một đòn không thành, tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Tiêu, nhân lúc hai người tách ra, hắn thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt một Thi Vương, khí huyết cuồn cuộn, tay giơ kiếm hạ. Bùm. Một tiếng nổ vang, Thi Vương trực tiếp bị chém bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Kiếm thứ hai theo sát ngay sau đó. Phụt. Thi Vương trực tiếp hộp máu bay ngược ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi. Mà lúc này, kiếm thứ ba đã đến, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không, Thi Vương phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, còn chưa kịp phản kháng đã bị huyết quang chia làm hai. Lao dư. Thi Vương mặt ngựa dài kinh hãi kêu lên, chỉ trong chưa đầy hai hơi thở, người đồng bạn vừa mới nói cười với hắn đã mất mạng, khiến đầu óc hắn trong phút chốc trống rỗng. Vút. Mà lúc này, Lâm Tiêu quay người, trực tiếp lao về phía Thi Vương mặt ngựa dài. Chết rồi. Thi Vương mặt ngựa dài bừng tỉnh, không nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy, đồng thời điều khiển kim giáp thi tấn công Lâm Tiêu. Nhưng tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, kim giáp thi còn chưa tấn công được hắn, hắn đã đuổi kịp Thi Vương mặt ngựa dài, một kiếm chém ra. Không thể né tránh, Thi Vương mặt ngựa dài chỉ có thể gắng sức phản kích. Bùm. Một tiếng nổ vang, đòn tấn công của Thi Vương mặt ngựa dài tan vỡ, hộp máu bay ngược ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe qua trước mắt hắn. Phụt. Máu tươi bắn ra, đầu của Thi Vương mặt ngựa dài bay lên, mắt trợn tròn, không ngờ mình sẽ chết ở đây. Mà lúc này, hai kim giáp thi kia cũng dừng lại, bất động. Hai con yêu thú bị thương kia liếc nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, quay người nhanh chóng chạy khỏi đây. Lại có thêm 100 tích phân. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu cười nhạt. Không chỉ là tích phân, tài nguyên trong những nạp giới này cũng không ít, đợi có thời gian sẽ kiểm kê lại. Tiếp tục. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lóe lên, biến mất trong sâu thẳm khu rừng. Không biết từ lúc nào, nửa canh giờ đã trôi qua. Phụt. Một kiếm chém giết một thi vương nguyên thần cảnh ngũ trọng, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới và mộ địa của đối phương. Năm nguyên thần cảnh tam trọng, năm nguyên thần cảnh tứ trọng, sáu nguyên thần cảnh ngũ trọng, tổng cộng vừa đúng 600 tích phân. Lâm Tiêu khỏe miệng nết lên một đường cong, chuyến đi này quả thực thu hoạch không nhỏ, cơ hội như thế này không nhiều, phải tranh thủ thời gian kiếm thêm tích phân. Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có hơn 40 thi vương, một mình hắn đã giết hơn 10 người, thực lực của Trình Minh và Trác Khải cũng không yếu, chắc chắn cũng đã giết không ít, trừ đi hai thi vương nguyên thần cảnh lục trọng kia, số thi vương còn lại chắc chắn không nhiều. Nhưng dù vậy, Lâm Tiêu vẫn định tiếp tục đi tìm. Chương 2984, bại lộ chương 2984, bại lộ cùng lúc đó. Nói, tại sao các ngươi lại đến đây? Một hắc diện thi vương lạnh lùng nói, dưới chân hắn là một đệ tử Tiên Kiếm Sơn, một thanh niên tóc ngắn. Ta có thể nói cho ngươi phải tha cho ta. Thanh niên tóc ngắn run rẩy nói, xung quanh hắn còn có thi thể của hai người đồng bạn. Ba người họ đến đây săn giết thi vương, ban đầu ba người hợp tác, thành công giết được một thi vương, nhưng cũng may, hắc diện thi vương đi ngang qua, phát hiện ra họ. Đối phương thực lực quá mạnh, ba người họ căn bản không có sức chống cự, hai người đồng bạn bị giết tại chỗ, hắn cũng không chạy thoát được. Dám nói điều kiện với ta, ha ha. Xem ra ngươi còn chưa biết thủ đoạn của Đinh Hà ta. Hắc diện thi vương cười lạnh, một khắc sau, trong lòng bàn tay hắn thi khí ngưng tụ, trực tiếp nhắm vào thanh niên tóc ngắn. A! Thanh niên tóc ngắn phát ra tiếng hét thảm thiết, thi khí bao trùm toàn thân, tựa như vạn con sâu kiến chui vào huyết đục, đang từng chút một ăn mòn máu tươi của hắn, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả ngàn đao vạn dốc thịt. Nói! Hắc diện thi vương lạnh lùng nói, ngươi phải đồng ý tha cho ta. Thanh niên tóc ngắn run rẩy nói, dù mặt đã méo mó, nhưng hắn biết rất rõ, nói hay không nói đều là chết. Ha ha! Thú vị! Hắc diện thi vương nở nụ cười tàn nhẫn, trong lòng bàn tay thêm nhiều thi khí phun ra, từ thất khiếu của thanh niên tóc ngắn chui vào, không chỉ ăn mòn huyết nhục của hắn, mà còn muốn phá hủy nội tạng của hắn. A! Thanh niên tóc ngắn gào lên như xé ruột gan, cả người đột nhiên cong lên, mắt lồi ra, trên mặt mạch máu nổi lên, gần như biến dạng. Giết ta đi, cầu xin ngươi giết ta đi, giết ta đi! Thanh niên tóc ngắn móng tay cào chặt xuống đất, móng tay vỡ nát, máu tươi chảy ra. Lúc này, hắn sống không bằng chết, nhưng hắn lại không thể tự sát. Muốn chết, đâu có dễ dàng như vậy. Nói cho ta biết những gì ta muốn biết. Hắc diện thi vương cười lạnh, thêm nhiều thi khí phun ra, không muốn nói cũng không sao, yên tâm, trong vòng một canh giờ, ngươi chắc chắn sẽ không chết. A! Thanh niên tóc ngắn phát ra tiếng gầm như dã thú, toàn thân gân xanh nổi lên, như thể sắp nổ tung. Không lâu sau, thanh niên tóc ngắn cuối cùng cũng sụp đổ, khai ra mọi chuyện. Cầu xin ngươi, giết ta đi. Thanh niên tóc ngắn trong mắt tơ máu dày đặc, toàn thân dỉ máu, biểu cảm như thể đã phát điên. Thế mới phải. Hắc diện thi vương bàn tay đột nhiên nắm chặt, một khắc sau, thanh niên tóc ngắn phát ra một tiếng gào thét, rồi không còn hơi thở, cơ thể hắn nhanh chóng khô héo, không lâu sau chỉ còn lại một bộ xương và lớp da khô. Đám khốn của Tiên Kiếm Sơn này lại dám chủ động đến tìm phiền phức, hừ hừ, vậy thì chúng ta hãy xem ai mới là con mồi. Hắc diện thi vương lật tay, một viên đá truyền âm màu đen xuất hiện, Dương Đỉnh, có tình huống bất ngờ. Xem ra số thi vương còn lại không nhiều. Một nén hương trôi qua, Lâm Tiêu không thấy bóng dáng một thi vương nào nữa, chỉ giết được không ít yêu thú. Đang lúc hắn cân nhắc có nên rời khỏi đây không, không xa, đột nhiên vang lên một tiếng động dữ dội. Vút, vút. Ngay sau đó, tiếng xe gió vang lên, hai bóng người lao nhanh về phía này. Khi thấy hai bóng người đó, Lâm Tiêu không khỏi ngẩn ra, vì hai người đó chính là Trình Minh và Trác Hải. Hai người vẻ mặt kinh hoàng, lao nhanh tới, dường như có người đang truy sát họ. Lâm Tiêu. Khi thấy Lâm Tiêu, hai người Trình Minh cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, Trình Minh ánh mắt lóe lên, dường như có ý đồ gì đó. Chuyện gì vậy? Lâm Tiêu vội hỏi. Mau đi, có người đang truy sát chúng ta. Trình Minh chạy tới, vội vàng hét lên. Người của chúng ta không cẩn thận bị lộ, bị tên thi vương nguyên thần cảnh lục trọng kia bắt được, tra hỏi ra tình hình, hai thi vương đó đang dẫn người truy sát chúng ta, những người khác đều đã mất mạng. Hai chúng ta cũng bị đối phương phát hiện, mau, mau chạy. Trác Khải vừa giải thích, vừa chạy tới nói. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, không ngờ lại xảy ra chuyện này, tình hình bây giờ thật tệ, hai thi vương nguyên thần cảnh lục trọng kia, họ thực sự không chống đỡ nổi. Ầm, ầm. Đúng lúc này, mấy luồng khí tức lao nhanh về phía này, cầm đầu là hai người, chính là Hắc Diện Thi Vương và Bạch Diện Thi Vương, hai người mặt mày âm trầm, phía sau họ chỉ còn lại khoảng 10 người. Khi họ đến, có hơn 40 người, không còn nghi ngờ gì nữa, những người khác đều đã bỏ mạng, điều này khiến hai Thi Vương vô cùng tức giận, trong mắt đầy sát khí vô tận. Họ không ngờ, họ đến khu rừng này để đi săn, lại bị biến thành con mồi, còn mất nhiều người như vậy, họ nhất định phải giải quyết hết đám người Tiên Kiếm Sơn không biết sống chết này. Mau đi! Cảm nhận được khí tức đang đến gần từ phía sau, hai người Trình Minh và Trác Khải sắc mặt đại biến, đội vàng lao nhanh về phía trước. Lâm Tiêu cũng đội vàng quay người định rời đi, đúng lúc này, Trình Minh đang lao tới đột nhiên ánh mắt lại đi, một trưởng đánh về phía Lâm Tiêu. Chương 2985, tuyệt cảnh chương 2985, tuyệt cảnh ngươi làm gì vậy? Trong lúc bất ngờ, Lâm Tiêu bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Trác Khải lại tung thêm một trưởng, đánh bay Lâm Tiêu về phía sau một lần nữa. Trong lúc đội vàng, uy lực trưởng lực của hai người cũng bình thường, nhưng Lâm Tiêu không hề phòng bị, vẫn bị đánh bay ra rất xa, lúc này, những thi vương phía sau đã đuổi kịp. Đi! Trình Minh và Trác Khải liếc nhìn nhau, lao nhanh về phía xa. Chết tiệt! Lâm Tiêu chau mày, không ngờ lại bị đồng đội bắn đứng, quả nhiên lòng người khó dò. Nhóc con, chịu chết đi! Phía sau, những thi vương kia cách hắn không quá mấy trăm trượng, sắp đuổi kịp. Bùm! Lâm Tiêu chân đạp một bước, thi triển long ảnh bộ, đội vàng lao đi. Tên nhóc này giao cho ta, các ngươi đi đuổi hai tên kia. Hắc Diện Thi Vương vung tay, thân hình lóe lên, đuổi theo Lâm Tiêu. Đi! Bạch Diện Thi Vương dẫn theo những người khác, tiếp tục truy sát hai người Trình Minh. Vút! Vút! Lâm Tiêu thi triển long ảnh bộ, tốc độ tăng đến cực hạn, tàn ảnh lóe qua, hắn lao nhanh về phía xa. Nhóc con, đừng cố vùng vẫy vô ích nữa, ngươi chết chắc rồi. Hắc Diện Thi Vương lạnh lùng nói, tốc độ cũng rất nhanh, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu dù sao cũng mới là nguyên thần cảnh nhị trọng, hơn nữa long ảnh bộ tiêu hao rất lớn, mà Hắc Diện Thi Vương lại là tu vi nguyên thần cảnh lục trọng, nguyên khí hùng hậu vô cùng, thời gian duy trì tự nhiên lâu hơn, kéo dài, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Không được, cứ thế này sẽ mất mạng, mẹ kiếp, tại sao lần nào chuyện như thế này cũng đến với mình? Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được chửi thề, cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị truy sát, mà lần nào cũng gần như là tuyệt cảnh. Không biết từ lúc nào, một nén hương đã trôi qua. Liên tiếp thi triển long ảnh bộ, duy trì tốc độ cực hạn tiêu hao rất lớn, nguyên phủ của Lâm Tiêu chỉ còn lại chưa đến 1/3 nguyên khí, cứ thế này, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngoài việc chạy trốn, hắn cũng không có cách nào khác. Liều mạng. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu dừng lại, trực tiếp quay người tấn công. Nếu đợi nguyên khí cạn kiệt, hắn cũng là một cái chết, không bằng liều một phen, còn hơn là chờ chết. Ha ha, sao không chạy nữa? Hắc Diện Thi Vương cười lạnh, ánh mắt lạnh đi, thi khí lan tỏa, lập tức ra tay. Chạm. Lâm Tiêu dốc toàn lực, thi triển Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Bùm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang vỡ nát, Lâm Tiêu hộc máu bay ngược ra ngoài. Không còn cách nào, trên lệch thực lực quá lớn, dù hắn đã dốc toàn lực cũng không phải là đối thủ. Tiễn ngươi lên đường. Hắc Diện Thi Vương theo sát ra tay, lại tung ra một trường, trường ấn ngưng tụ từ thi khí âm sâm, tà dị vô cùng. Xong rồi. Lâm Tiêu trong lòng run lên, biết rõ trường này hắn không thể đỡ nổi. Trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu muốn gọi Hắc Tháp ra chống đỡ, phòng ngự của Hắc Tháp kinh người, có lẽ có thể giúp hắn đỡ được đòn tấn công, nhưng ngay sau đó ý nghĩ này đã lóe lên rồi vụt tắt. Tiểu Bạch đang ở trong Hắc Tháp, hắn làm vậy chắc chắn sẽ liên lụy đến Tiểu Bạch. Mà trong lúc hắn do dự, trường ấn đã lao tới, Lâm Tiêu không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng chống cự. Bụ. Đúng lúc này, một luồng bạch quang từ giữa trán Lâm Tiêu bắn ra. Ánh sáng tan đi, bóng dáng của Tiểu Bạch hiện ra, lúc này, nó toàn thân kim quang lấp lánh, khí tức cường thịnh. Đó là, Lâm Tiêu đồng tử không khỏi co lại, lại thấy lúc này, trong tay Tiểu Bạch đang nâng tòa Hắc Tháp nhỏ, Hắc Tháp tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cùng với kim quang trên người Tiểu Bạch giao hòa, hai thứ dường như đã tạo ra một mối liên kết nào đó. Gầm. Tiểu Bạch nâng Hắc Tháp, ném về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ vang, đòn tấn công của Hắc Diện Thi Vương lập tức bị Hắc Tháp đập nát, tan biến. Thứ gì vậy? Hắc Diện Thi Vương chau mày, cảnh tượng bất ngờ khiến hắn có chút kinh ngạc, con chó trắng nhỏ kia dường như là một con yêu thú. Tòa tháp đen kia lại có thể đỡ được đòn tấn công của hắn, chắc chắn là một món bảo vật. Tiểu xuất sinh, vậy thì giết ngươi trước. Hắc Diện Thi Vương lười suy nghĩ nhiều, ai cản đường hắn thì giết. Đòn vừa rồi, hắn chỉ dùng 5 thành lực. Ầm, khí tức tăng vọt, Hắc Diện Thi Vương lại tung ra một trường, dùng 8 thành lực, muốn một đòn giải quyết Tiểu Bạch. Gầm, Hắc Tháp bay ra đã trở lại trong tay Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại trực tiếp ném Hắc Tháp ra. Bùm, một tiếng nổ vang, đòn tấn công của Hắc Diện Thi Vương lại bị Hắc Tháp hóa giải. Đến đây cho ta. Hắc Diện Thi Vương hét lớn, trong lòng bàn tay một luồng sức mạnh trào ra, bao trùm lấy Hắc Tháp. Vút. Hắc Tháp rung lên, thuận thế bay về phía Hắc Diện Thi Vương. Đúng lúc Hắc Diện Thi Vương nghĩ rằng hắn sắp lấy được Hắc Tháp. Gầm. Đột nhiên, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gầm dài. Chương 2986, tầng thứ 2 chương 2986, tầng thứ 2 đùng. Đùng. Hắc Tháp như nhận được tiếng gọi, đột nhiên rung mạnh, những âm thanh trầm thấp như tiếng chuông cổ vang lên từ trong tháp, mơ hồ, dường như có những vòng sóng vàng vô hình khuyết tán ra. Cùng với tiếng chuông vang lên, Hắc Tháp nhanh chóng mở rộng, ban đầu chỉ bằng lòng bàn tay, trong nháy mắt đã lớn bằng một ngôi nhà, xuất hiện trên đầu Hắc Diện Thi Vương. Cái gì? Hắc Diện Thi Vương sắc mặt biến đổi, muốn né tránh Hắc Tháp, nhưng một cách vô hình, Hắc Tháp đã tỏa ra một sức mạnh kỳ dị, như thể đã phong tỏa không gian nơi hắn đứng, hắn căn bản không thể chạy thoát. Mà lúc này, Hắc Tháp vẫn đang lớn dần. Cút cho ta! Hắc Diện Thi Vương gầm lên, khí tức bùng nổ, trực tiếp một trường đánh lên trên. Bùm! Trường ấn rơi xuống Hắc Tháp, như trứng chọi đá, trực tiếp tan vỡ. Mà lúc này, Hắc Tháp đã ngày càng gần. Không xa, Tiểu Bạch gầm lên liên tục, toàn thân kim quang lấp lánh, điều khiển hắc tháp. Chết tiệt! Hắc diện thi vương gầm lên, khí tức liều mạng bùng nổ, dốc toàn lực, tung ra từng đạo trường ấn, muốn đánh bay hắc tháp. Tuy nhiên, dù hắn tấn công điên cuồng thế nào cũng vô ích. Mà lúc này, hắc tháp đã giáng xuống, hắc tháp to lớn bao trùm xuống, mang theo sức mạnh trấn áp đáng sợ. Trong khoảnh khắc, hắc diện thi vương chỉ cảm thấy khó thở, như thể bị phong ấn, nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn bị áp chế, bóng tối kinh hoàng giáng xuống, dần dần nuốt chửng hắn. Không, hắc diện thi vương phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình bị hắc tháp trấn áp. Đùng! Hắc tháp rơi xuống đất, mặt đất trong phạm vi ngàn trượng đều rung chuyển, trong phạm vi mấy trăm trượng đều là những vết nứt. Ngay sau đó, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh này, như thể đã ngây người, trong chốc lát, đầu óc có chút hỗn loạn. Lúc này, kim quang trên người Tiểu Bạch đột nhiên tan đi, ánh mắt bốn sáng ngời có thần cũng mở đi, khí tức bề ngoài, như thể đã dùng hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống đất. Tiểu Bạch. Lâm Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, thân hình lóe lên, vội vàng đỡ lấy Tiểu Bạch. Vụ. Mà lúc này, hắc tháp kia cũng đột nhiên lóe sáng, trở lại kích thước ban đầu, gần hắc tháp chỉ còn lại một chiếc nạp giới, hắc diện thi vương kia đã không còn xương cốt. Ô. Lão đại, ta không sao, chỉ là mệt quá, muốn ngủ. Thấy Lâm Tiêu vẻ mặt lo lắng, Tiểu Bạch giải thích, nói xong, mí mắt nó không tự chủ được khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Lâm Tiêu biết, mỗi lần Tiểu Bạch dùng hết sức lực của mình đều cần ngủ để hồi phục, một giấc ngủ này, có thể là 3 năm ngày, cũng có thể là mấy tháng. Nhưng xem tình hình hiện tại, điều khiển hắc tháp này hẳn đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của Tiểu Bạch, chỉ sợ ít nhất cũng phải 1 tháng mới hồi phục được. Hai, may mà có Tiểu Bạch, nếu không lần này thật sự mất mạng rồi. Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch, rồi đi qua, nhặt lấy hắc tháp nhỏ. Vút, vút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mau đi xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xa xa, một giọng nói vang lên. Người của Huyết La Tông. Hồn lực lan tỏa ra, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được, đó là khí tức của Thi Vương. Hẳn là do tiếng động vừa rồi quá lớn, đã thu hút sự chú ý của những người này. Vút. Lâm Tiêu lập tức thu Tiểu Bạch vào hắc tháp, rồi thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu tìm được một hang động nhỏ lánh. Có chút không yên tâm, Lâm Tiêu vào trong hắc tháp, kiểm tra tình hình của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ngủ yên, toàn thân bao bọc một lớp ánh sáng mờ ảo. Lâm Tiêu từ trong nạp giới tìm ra không ít linh thảo linh quả, đặt bên cạnh Tiểu Bạch. Làm xong những việc này, hắn đang định rời đi. Ừm. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ. Hắn quay người, nhìn quanh, một lát sau, ánh mắt dừng lại ở một nơi. Đó là, Lâm Tiêu nhìn về phía trước, đó là một cầu thang, dẫn lên tầng thứ hai. Rất lâu trước đây, khi Lâm Tiêu vừa mới có được hắc tháp, hắn đã từng thử lên tầng thứ hai, nhưng bị một sức mạnh vô hình cản lại, thậm chí còn bị thương. Thời gian dài, hắn cũng đã quen, cũng không còn ý định lên tầng hai nữa. Nhưng lần này, hắn cảm thấy, sức mạnh phong ấn tầng thứ hai dường như đã biến mất. Có lẽ, điều này có liên quan đến việc Tiểu Bạch có thể điều khiển hắc tháp chấn giết hắc diện thi vương kia. Do dự một chút, Lâm Tiêu vẫn đi qua. Khi hắn bước một bước lên bậc thang đó, quả nhiên không có bất kỳ sức mạnh cản trở nào. Tiếp đó, Lâm Tiêu lại từng bước đi lên, rất nhanh, hắn đã đến tầng thứ hai. A, sao không có gì cả? Lâm Tiêu ngẩn ra, nhìn quanh, giống như lúc mới vào tầng thứ nhất, trống không. Chương 2987, tham dò ngọn nguồn. Chương 2987, tham dò ngọn nguồn. Chỗ đó là. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, đến vị trí trung tâm, phát hiện ở đây dường như còn sót lại một chút khí tức xám xịt, khí tức này lúc có lúc không, nhưng lại cho người ta cảm giác cổ xưa và nặng nề. Như thể đến từ thời viễn cổ, chẳng lẽ đều bị Tiểu Bạch hấp thụ hết rồi? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, rất có khả năng, hắn đoán, Tiểu Bạch hẳn là sau khi hấp thụ những khí tức này mới có thể điều khiển được hắc tháp, mới có thể chấn giết được kẻ địch. Về việc tại sao tầng thứ hai lại mở ra, có thể là do cơ duyên xảo hợp, cũng có thể là do Tiểu Bạch làm, tóm lại, đợi Tiểu Bạch tỉnh lại hỏi là biết. Đang định rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên chau mày, không biết tại sao, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn quanh, Lâm Tiêu lại cẩn thận kiểm tra xung quanh một lần nữa, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lắc đầu, Lâm Tiêu rời khỏi hắc tháp, bắt đầu chữa thương. Cùng lúc đó, trong một khu rừng núi, nguy hiểm thật, suýt nữa là mất mạng. Trình Minh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, dù đã cắt đuôi được kẻ địch, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại mấy lần. May mà ngươi thông minh, đẩy tên nhóc đó ra, nếu không, hai chúng ta chưa chắc đã chạy thoát được. Chắc Khải cũng còn sợ hai nói. Cũng nhờ ngươi phối hợp, cũng coi như tên nhóc đó xui xẻo, vừa hay gặp phải hai chúng ta, Trình Minh nói, rồi thở dài, tiếc thật, thực lực của tên nhóc đó còn mạnh hơn cả hai chúng ta. Trên người chắc chắn đã tích lũy không ít tích phân, ban đầu còn định tìm cơ hội giải quyết hắn, lấy hết tích phân về tay, ai ngờ lại bị mấy tên phế vật kia làm hỏng kế hoạch. Thôi, giữ được mạng nhỏ này đã là tốt rồi, hơn nữa, tên nhóc đó chết rồi, đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta về nói với sư tôn vui lên, không chừng còn thưởng cho chúng ta. Chắc Khải cười toe toét. Cũng phải, tên nhóc đó chắc không ngờ rằng, sư tôn của hai chúng ta là bạn tốt của Mục Tu Nguyên, sư tôn đã sớm dặn dò chúng ta, nếu gặp phải một người tên là Lâm Tiêu, thì giải quyết hắn. Vốn định tiện tay lấy luôn tích phân của đối phương, nhưng như vậy cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Trình Minh lạnh nhạt nói, chúng ta cứ ở đây tránh gió một thời gian, bọn chúng có thể vẫn đang tìm chúng ta khắp nơi, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ hành động. Được. Một canh giờ sau, thương thế của Lâm Tiêu đã hoàn toàn hồi phục. Quả nhiên lòng người khó dò. Lâm Tiêu mở mắt, khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia hàn ý hôm qua, nếu không phải hắn ra tay, Trình Minh và những người khác đã chết dưới tay đệ tử Huyết La Tông, mà đối phương lại lấy ván báo ân, vì để chạy thoát, không tiếc để hắn làm lá chắn, nếu không phải có Tiểu Bạch, chỉ sợ hắn đã mất mạng. Xem ra, dù là đồng môn, vì lợi ích cũng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Lâm Tiêu lắc đầu, không khỏi nhớ đến Dương Hồng năm xưa. Trên chiến trường này, họ tuy là đồng môn, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, ai cũng đang tranh giành vị trí cao hơn, không chừng thậm chí có thể ra tay với nhau. Thương thế đã hồi phục, tiếp tục hành động thôi. Lâm Tiêu đứng dậy, đang định rời đi. Vút, vút. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, Lâm Tiêu lập tức nhận ra có người của Huyết La Tông đang đến đây. Tuy thực lực của đối phương không bằng mình, nhưng khó đảm bảo không chỉ có những người này, để an toàn, Lâm Tiêu vẫn ẩn giấu khí tức, trốn trong bóng tối. Rất nhanh, một nhóm đệ tử Huyết La Tông bay qua gần đó, hướng về một phía. Chẳng lẽ họ đang tìm mình? Lâm Tiêu chau mày, không lâu trước, tiếng động của Hắc Tháp chấn giết Hắc Diện Thi Vương không nhỏ, những người của Huyết La Tông nghe tiếng đến đó chắc chắn đã thấy dấu vết, có thể đang điều tra tình hình. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiêu đã phủ định ý nghĩ này. Không lâu sau, lại có người của Huyết La Tông bay qua, từ trên không trung đi qua, cùng hướng với nhóm người trước đó. Chuyện chưa dừng lại ở đó, tiếp theo, lại có mấy nhóm người lần lượt xuất hiện, đều cùng một hướng. Nhiều người như vậy đều đến đó, nhất định có chuyện. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, nhưng hắn không đổi hành động, hắn còn chưa rõ vị trí hiện tại của mình, nếu tùy tiện xông vào đại bản doanh của Huyết La Tông, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Tiêu lật tay, lấy ra bản đồ, nhớ lại vị trí ban đầu của mình và lộ trình di chuyển của mình, rồi ước tính đại khái vị trí của mình. Ở đây, Lâm Tiêu chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nơi này hơi gần với lãnh địa của Huyết La Tông, nhưng vẫn ở trong vùng đệm giữa hai bên. Đợi đã. Đột nhiên, Lâm Tiêu nghĩ đến điều gì đó, rồi lật tay, lại một tấm bản đồ khác xuất hiện, là bản đồ tìm thấy trong nạp giới của một thi vương hắn đã giết không lâu trước. Lúc đó hắn đã xem qua các dấu hiệu trên đó, nên có ấn tượng. Quả nhiên là ở đây. Lâm Tiêu phát hiện, vị trí hiện tại của hắn rất gần với dấu hiệu trên bản đồ kia, 9 phần 10, những đệ tử Huyết La Tông kia đều đang đến vị trí được đánh dấu. Chỗ đó chắc chắn có thứ tốt. Thu lại bản đồ, Lâm Tiêu quyết định đi đến đó xem xét. Trước đó không đi là vì khoảng cách khá xa, tâm trí của hắn đều đặt vào việc săn giết thi vương, muốn nhanh chóng tích lũy tích phân. Nhưng bây giờ đã tình cờ đến đây, không bằng đi xem thử, để không bỏ lỡ cơ duyên nào, hơn nữa, nhiều thi vương đều đến đó, nếu có cơ hội, cũng có thể kiếm được rất nhiều tích phân. Chương 2988, vị diện mới. Chương 2988, vị diện mới. Dĩ nhiên, rủi ro cũng có, chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã cảm nhận được có 2-3 thi vương nguyên thần cảnh thượng tam trọng đi qua. Tuy nhiên, rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận với nhau, nếu Lâm Tiêu muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tích phân hơn, nâng cao thứ hạng, thì phải làm vậy. Quyết định xong, Lâm Tiêu lặng lẽ rời khỏi đây. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đến gần đích. Thực ra đích đến không xa lắm, nhưng trên đường đi, hắn hết sức cẩn thận, và thỉnh thoảng có người của Huyết La Tông đi qua, nên đã mất một chút thời gian. Ở đó, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hồn lực tỏa ra, cách đó vài dặm, có một quang môn khổng lồ, cao mấy trăm trượng, rộng trăm trượng. Mà bên ngoài quang môn đó, từng bóng người đang bay vào trong, trong số những bóng người này, có người của Tiên Kiếm Sơn, cũng có đệ tử Huyết La Tông. Đây là? Lâm Tiêu ngẩn ra, vô cùng ngạc nhiên, nhiều người của Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông như vậy mà lại không đánh nhau. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiêu lại chú ý thấy, gần quang môn đó, cả Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn đều có một số người đứng, những người đó khí tức cường thịnh, đều là cao thủ nguyên thần cảnh. Qua đó xem thử. Tình hình hoàn toàn khác với những gì Lâm Tiêu nghĩ, hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng bay qua. Rất nhanh, hắn đã đến vị trí cách quang môn mấy ngàn mét. Vút, vút. Từ bốn phương tám hướng, từng bóng người bay tới, có người của Tiên Kiếm Sơn, cũng có đệ tử Huyết La Tông, những người này trực tiếp lao về phía quang môn, bước vào trong, biến mất. Đến gần, Lâm Tiêu mới nhìn rõ tình hình tại hiện trường. Quang môn đó có thể vào từ cả hai phía, người của Huyết La Tông vào từ một phía, Tiên Kiếm Sơn từ phía còn lại. Mà ở hai bên quang môn, hai bên đều có một số người canh gác, mơ hồ cũng giống như đang đối đầu nhau. Nguyên thần cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, người canh gác của hai bên đều là tu vi nguyên thần cảnh cửu trọng. Mau vào đi, nghe nói trong vị diện mới phát hiện này có không ít thứ tốt, mau đi. Cẩn thận, người của Huyết La Tông cũng đều ở trong đó. Có sao đâu, vừa vặn ta đang thiếu tích phân, những thi vương đó gặp phải ta coi như họ xui xẻo. Một số đệ tử Tiên Kiếm Sơn bàn tán với nhau, lao về phía quan môn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, một khắc sau, hắn chân đạp một bước, cũng trực tiếp hòa vào dòng người. Huynh đệ, hỏi một chút, quan môn này là sao vậy? Lâm Tiêu hỏi một thanh niên vừa từ xa đến. Ta cũng mới nghe nói không lâu trước, khi đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông giao chiến, vô tình đã mở ra một vị diện mới, quan môn này chính là lối vào truyền tống, nghe nói trong vị diện đó, có người đã phát hiện không ít thiên tài địa bảo, ta cũng nghe nói xong mới lập tức đến đây. Thanh niên nói, thì ra là vậy, đã phát hiện ra vị diện mới, sao chúng ta không khai chiến với Huyết La Tông? Lâm Tiêu không hiểu. Quả thực đã khai chiến, nhưng đánh mấy ngày, hai bên phát hiện, đều có không ít thương vong, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có mấy người vào được vị diện, cứ thế này, hai bên sẽ tổn thất ngày càng nhiều, mà không thu được lợi ích gì trong vị diện. Thanh niên nói, thế là, hai bên đã thỏa thuận, vị diện này hai bên cùng sở hữu, đều có thể cử người vào, và ở bên ngoài vị diện, không được độc thủ, còn về việc vào trong vị diện, không có quy tắc gì. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu bừng tỉnh, không lạ gì bên ngoài quang môn này lại yên bình như vậy, hai bên có trật tự cho người vào vị diện, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng, nếu như vậy, trong vị diện đó, chẳng phải là thiên hạ của những cao thủ nguyên thần cảnh sao, những người khác vào chẳng phải chỉ có đường chết sao? Lâm Tiêu nghi ngờ, người vào vị diện không nớt, tuy đều là thực lực nguyên thần cảnh, nhưng thực lực không đồng đều, những võ giả nguyên thần cảnh hạ tam trọng gặp phải nguyên thần cảnh trung tam trọng chắc chắn là 9 phần chết 1 phần sống, tương tự, những người trung tam trọng gặp phải thượng tam trọng cũng rất có thể sẽ mất mạng. Chưa kể, có thể có võ giả thánh cảnh vào trong đó, những người khác càng không có cơ hội nào. Quả thực là vậy, nhưng thiết kế của vị diện này rất khéo léo, bên trong có cổng truyền tống, có thể đến 3 tầng, tầng thứ nhất chỉ có võ giả nguyên thần cảnh hạ tam trọng vào được, tầng thứ hai, nguyên thần cảnh hạ trung tam trọng đều vào được, tầng thứ ba là võ giả nguyên thần cảnh trung tam trọng và nguyên thần cảnh thất trọng, đây đều là kinh nghiệm của những võ giả đã vào. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nói cách khác, 3 tầng tương ứng với các cấp độ thực lực khác nhau của võ giả cấp thấp có thể vào tầng cao hơn, nhưng võ giả cấp cao không thể vào tầng thấp hơn, nếu không, đó chắc chắn sẽ là một cuộc tàn sát áp đảo. Hơn nữa, thông thường cũng sẽ không có võ giả cấp thấp nào vào tầng cao hơn, trừ khi tìm chết. Nói cách khác, 3 tầng của vị diện này vừa hay phù hợp với các cấp độ võ giả khác nhau, cạnh tranh công bằng. Chương 2989, tầng thứ nhất chương 2989, tầng thứ nhất Lâm Tiêu là tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng, cả 3 tầng đều có thể vào. Với thực lực của hắn, nếu vào tầng thứ nhất, tuyệt đối là tồn tại vô địch, tuy nhiên, hắn định vào tầng thứ hai. Rất đơn giản, tầng càng cao, chắc chắn thiên tài địa bảo bên trong càng nhiều, càng quý giá, dù hắn có thể đại sát tứ phương ở tầng thứ nhất, cơ duyên và bảo vật nhận được có thể không giúp ích gì nhiều cho hắn, hơn nữa, giết một hạ phẩm thi vương chỉ được 10 tích phân, không đáng bằng việc đến tầng thứ hai. Về phần tầng thứ ba, là nơi dành riêng cho nguyên thần cảnh thất trọng, hoặc một số cao thủ đỉnh cao của nguyên thần cảnh trung tam trọng có thể đến, với thực lực hiện tại của hắn thì chưa phù hợp. Người chắc cũng định bảo, đúng rồi, bổ sung một chút, sau khi vào quan môn sẽ được truyền tống đến tầng tương ứng với tu vi, mà trong mỗi tầng còn có cổng truyền tống, có thể truyền tống lên tầng trên, ta đi trước đây. Nói xong, thanh niên kia thân hình lóe lên, lao về phía trước, bước vào quan môn. Vút, vút. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng cũng không ngừng có người bay tới vào quan môn. Đi. Lâm Tiêu chân đạp một bước, cũng trực tiếp lao về phía quan môn. Tuy nhiên, đúng lúc Lâm Tiêu đến gần quan môn, bên phía Huyết La Tông, mấy ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, trong đó một người chính là Bạch Diện Thi Vương. Tên nhóc này lại còn sống. Bạch Diện Thi Vương vẻ mặt có chút kinh ngạc, Hắc Diện Thi Vương đi truy sát đối phương đến giờ vẫn chưa có tin tức, ban đầu hắn còn nghĩ có thể là trên đường đã phát hiện ra cơ duyên, hoặc bị chuyện khác làm chậm trễ, nên hắn đã trực tiếp đến đây. Nhưng bây giờ, khi hắn thấy Lâm Tiêu, liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn không hiểu, với thực lực của Hắc Diện Thi Vương, giết đối phương hẳn là 10 phần chắc chắn, mà Lâm Tiêu bây giờ lại hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Lâm Tiêu vào quan môn, Bạch Diện Thi Vương trong mắt lóe lên một tia hàn ý, đợi ta bắt được tên nhóc này, nhất định phải hỏi cho rõ. Trong lòng nghĩ vậy, Bạch Diện Thi Vương cũng vào quan môn. Cùng lúc đó, cả Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông đều không ngừng có người vào, vị diện này vừa mới mở ra, bây giờ chính là lúc đông người nhất. Vụ. Trong khoảnh khắc bước vào quan môn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, một khắc sau, khi hắn mở mắt ra, đã xuất hiện trong vị diện. Theo lời của huynh đệ kia, bước vào quan môn sẽ được truyền tống đến tầng tương ứng với tu vi, vậy thì bây giờ ta hẳn là đang ở tầng thứ nhất. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển đi, mỗi tầng đều có cổng truyền tống, có thể đến tầng cao hơn, ta phải tìm cổng truyền tống trước, vào tầng thứ hai. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đi tìm cổng truyền tống. Trong vị diện này là một không gian được mở ra riêng, nhưng trong môi trường không khác gì bên ngoài, cũng đều là rừng núi, hồ nước. Cứ loanh quanh ở đây cũng không phải là cách, phải tìm người hỏi tình hình. Lâm Tiêu nghĩ, lúc này, hắn vừa hay đi qua một hồ nước. Bùm, bùm. Đúng lúc hắn bay đến phía trên trung tâm hồ nước, mặt hồ đột nhiên nổ tung, nước bắn tung tóe. Gào, gào. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, mấy luồng kim quang phá tan sóng nước, lao ra. Ha ha. Lâm Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, từ xa hắn đã cảm nhận được khí tức dưới đáy hồ, rồi cố tình đi qua phía trên. Gào, gào. Tổng cộng 7 kim giáp thi gầm dài, lao tới. Khắc khắc, lại thêm một tên xui xẻo. Lại thêm một bộ vật liệu để luyện chế võ thi. Tiếng cười âm sâm vang lên, trong bụi cây gần đó, 6 thi vương bay ra, mặt nở nụ cười lạnh. Tuy nhiên, một khắc sau, nụ cười của họ đột nhiên đông cứng. Xoẹt. Lâm Tiêu ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Không gian gợn sóng như mặt nước, như thể bị một kiếm chém đôi. Ngay sau đó, 7 kim giáp thi đang lao tới lập tức bị chia làm hai, rơi xuống nước. Thấy cảnh này, 6 thi vương mắt trợn tròn, con người suýt rơi ra ngoài. Đến khi Lâm Tiêu đi về phía họ, họ mới đột nhiên bừng tỉnh, từng người quay người bỏ chạy. Phụt, phụt. Lâm Tiêu con ngón tay búng ra, kiếm mang bắn ra, 4 thi vương trực tiếp bị giết. Đứng lại. 2 thi vương còn lại thân hình cứng đờ, không dám manh động nữa. Ta hỏi các ngươi, cổng truyền tống của tầng này ở đâu? Lâm Tiêu đi tới, lạnh giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi phải tha cho chúng ta. Thi vương mặt dài run rẩy nói, lúc này hắn vô cùng hối hận, sớm biết đối phương thực lực đáng sợ như vậy, đã không nên chọc vào, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nói nhảm, không nói ta giết ngươi ngay bây giờ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đầu ngón tay kiếm ý ngưng tụ. Đừng đừng, ta nói, tầng này có tổng cộng 6 cổng truyền tống, 2 cái có thể truyền tống ra ngoài, 4 cái có thể truyền tống đến tầng thứ 2, lần ở. Rất nhanh, Thi vương mặt dài đã nói hết vị trí của 6 cổng truyền tống cho Lâm Tiêu, rõ ràng, họ đã đến đây được một thời gian. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, tha cho ta đi. Thi vương mặt dài cầu xin. Chương 2990, thấy tốt thì nên thu tay lại chương 2990, thấy tốt thì nên thu tay lại tha cho ngươi. Ta đã nói sẽ tha cho ngươi sao? Ánh mắt Lâm Tiêu trở nên băng hàn. Tên thi vương mặt dài và một thi vương khác sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người bỏ chạy thủ mạng. Phập. Lâm Tiêu điểm một ngón tay, hai tên kia lập tức bị chém giết. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu nhanh chóng lao về phía cửa truyền tống gần nhất. Ầm, ầm. Nửa đường, một nhóm đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông đang giao chiến, chiến huống vô cùng kịch liệt. Ban đầu, Lâm Tiêu không có ý định ra tay. Sau chuyện lần trước, hắn đã không còn tin tưởng những kẻ gọi là đồng môn này nữa, tránh rước thêm phiền phức vào người. Thế nhưng, khi Lâm Tiêu nhìn thấy gần đó có từng quả linh quả, từng cây linh thảo, hắn lập tức thay đổi ý định. Tổng cộng có 3 cây, linh khí dồi dào, trên cây chịu nặng linh quả, ánh sáng lấp lánh mê người, vừa nhìn đã biết hiệu quả không tầm thường. Dưới gốc cây còn có một ít linh thảo, tỏa ra khí tức vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên, có lẽ vì môi trường đặc biệt của khu vực nhỏ này mới thai nghén ra được những linh quả và linh thảo kia. Và hai phe chắc chắn là vì tranh đoạt quyền sở hữu những thứ này mà đại chiến. Nhìn vào cục diện, phe Tiên Kiếm Sơn đang ở thế hạ phong. Phe Huyết La Tông tuy ít người hơn, nhưng có sự hỗ trợ của võ thi nên ngày càng chiếm thế thượng phong, phe Tiên Kiếm Sơn đã bắt đầu có người bỏ mạng. Cứ tiếp tục như vậy, Tiên Kiếm Sơn thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Những linh quả và linh thảo này có thể đưa cho Tiểu Bạch. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, chân đạp mạnh, nhanh chóng lao tới. Muốn chết. Một tên thi vương ở diện chiến trường phát hiện có người muốn đánh lén, sát khí trong mắt lóe lên, khí tức bùng nổ, tung một trường đánh tới. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, một đạo kiếm khí chém qua, trường lực như đậu hũ bị phá tan. Ngay sau đó, thân thể tên thi vương kia cứng đờ, bị chém thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Kẻ nào? Đồng bọn bị giết, mấy tên thi vương gần đó vừa kinh hãi vừa tức giận. Thế nhưng, chúng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã lóe lên giữa chiến trường. Phập. Ba tên thi vương tại chỗ đầu lìa khỏi cổ, máu tươi văng khắp nơi. Không hay rồi, mau chạy. Một kiếm này đã giết chết khí thế của đám thi vương. Một kiếm miểu sát ba vị thi vương, đủ thấy thực lực của người ra tay tuyệt đối mạnh hơn chúng rất nhiều. Những thi vương khác trong lòng run sợ, biết đã đụng phải thứ dữ, từng tên một liền toán loạn bỏ chạy. Xoẹt. Lâm Tiêu lại liên tiếp tung ra mấy kiếm, chém giết thêm vài tên thi vương, thu lấy nạp giới và mộ địa. Giết. Phe Tiên Kiếm Sơn sĩ khí đại trấn, từng người thừa thế truy kích, đánh cho đối phương tan tác, chạy trối chết. Rất nhanh, đám người này đã quay trở lại. Vị huynh đệ này, đa tạ. Một thanh niên mày rậm dẫn đầu chắp tay hành lễ, cảm tạ. Huynh đệ, ngươi mạnh thật. Một thanh niên tóc dài khác không nhịn được giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khâm phục. Đều là đồng môn, khách khí quá rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, ánh mắt rơi vào ba cây linh quả và đám linh thảo, cũng không vòng vo mà nói thẳng, không biết những linh quả và linh thảo này có thể chia cho ta một ít không? Đó là đương nhiên. Thanh niên mày rậm cười nói, đối phương đã giúp họ, họ cũng nên báo đáp. Tốt, vậy ta cũng không lấy nhiều, một nửa là được. Lâm Tiêu nói. Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt thanh niên mày rậm lập tức cứng đờ, sắc mặt của thanh niên tóc dài cũng không được tốt cho lắm. Lâm Tiêu đương nhiên cũng nhìn ra đối phương không mấy tình nguyện, nhưng hắn cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới, bắt đầu thu hoạch linh quả và linh thảo. Hành động này khiến thanh niên mày rậm nhíu mày. Huynh đệ, do dự một chút, thanh niên mày rậm vẫn lên tiếng, hay là thế này đi, để tỏ lòng cảm tạ vì huynh đệ vừa ra tay trợ nghĩa, 1/3 số linh quả và linh thảo này, chúng ta tặng cho huynh đệ, thấy thế nào? Không cần khách khí, một nửa là được. Lâm Tiêu nói nhạt, vung tay một cái, đã thu một nửa linh quả vào túi. Ngay khi hắn định tiếp tục lấy linh thảo, thanh niên mày rậm và thanh niên tóc dài đã chặn trước mặt hắn. Huynh đệ, thấy tốt thì nên thu tay lại đi, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, số linh quả linh thảo này không đủ chia. Thanh niên tóc dài thấp giọng nói, ta chỉ cần một nửa, phần còn lại đều là của các ngươi. Lâm Tiêu nói vừa định thu hoạch linh thảo. Những linh quả linh thảo này là do chúng ta phát hiện. Lúc này, có người không nhịn được lên tiếng. Vì những linh quả linh thảo này, chúng ta đã mất mấy vị sư minh đệ. Lại có người khác nói. Ý tứ trong lời nói của họ chính là Lâm Tiêu đã lấy quá nhiều. Chương 2991, các ngươi cút đi. Chương 2991, các ngươi cút đi ngay vậy. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, nếu không phải hắn ra tay, đám người này liệu còn có thể đứng ở đây sao? Đừng nói là mất mấy người, e là đã toàn quân bị diệt. Mà hắn chỉ muốn một nửa linh quả linh thảo mà thôi. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể không ra tay, đợi Huyết La Tông tiêu diệt bọn họ, sau đó hắn mới ra tay, khi đó không chỉ những linh quả linh thảo này đều là của hắn, mà ngay cả nạp giới của họ cũng thuộc về hắn. Nhưng hắn đã không làm vậy, chính là vì nể tình đồng môn, vì muốn cứu họ. Mà bây giờ, đám người này ngay cả một nửa đồ vật cũng không muốn chia cho hắn, cái gọi là cảm tạ, chỉ là nói miệng vài câu thôi sao? Nếu không có ta, các ngươi bây giờ có lẽ đã chết rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, nếu đối phương đã không nói lý lẽ, hắn cần gì phải khách khí. Nói xong, Lâm Tiêu lại định đi lấy một nửa linh thảo kia. Cho dù không có ngươi, chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Lúc này, đột nhiên có người nói. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tiêu đông nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc nhìn kẻ vừa nói, sau đó lại nhìn thanh niên mày rậm và thanh niên tóc dài, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, một nửa linh thảo này, các ngươi có để ta lấy không? Do dự một chút, thanh niên mày rậm thở dài, huynh đệ, chúng ta quá đông người, hãy để lại cho chúng ta nhiều hơn một chút đi. Đúng vậy, ngươi đúng là đã cứu chúng ta, nhưng một nửa linh quả cũng gần đủ rồi, ngươi đi đi. Thanh niên tóc dài nói. Ha ha. Đột nhiên, Lâm Tiêu cười lớn, sau đó quét mắt nhìn mọi người. Thật thú vị, ta không ra tay, các ngươi đã mất mạng. Bây giờ ta chỉ muốn một nửa đồ vật, các ngươi lại kẻ nói ra người nói bảo. Tốt, nếu đã như vậy, ánh mắt Lâm Tiêu trở nên băng hàn, giọng điệu lạnh như băng, tất cả mọi thứ đều là của ta. Các ngươi, bây giờ, cút. Cái gì? Mọi người sững sờ, còn tưởng mình nghe nhầm, từng người một nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Ngươi nói cái gì? Những linh quả linh thảo này là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào đâu mà độc chiếm? Ngươi nói chính là kẻ trước đó nói rằng bọn họ tự mình cũng có thể chống đỡ được. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, đột nhiên phun máu bay ngược ra ngoài, ngã xa mấy chục trượng, lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc ta đã cứu các ngươi, dựa vào việc các ngươi không biết tri ân. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi quá đáng quá, ngươi đang làm gì vậy? Đều là đồng môn, ngươi vì lợi ích mà lại ra tay với đồng môn, thật là lòng dạ độc ác. Những người khác phẫn nộ nói, ha ha, đồng môn, các ngươi cũng xứng nói hai chữ đồng môn sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hai chữ đồng môn, trong mắt hắn chỉ là trò cười. Đám người này chỉ cảm tạ hắn bằng miệng, trong lòng ai nấy đều chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Phải biết rằng, Lâm Tiêu chính là ân nhân cứu mạng của họ. Huynh đệ, ngươi đi đi, chuyện này ta có thể không truy cứu, dù sao ngươi cũng đã cứu chúng ta. Thanh niên mày rậm nhíu mày nói, ý tứ trong lời nói là, ngươi đánh bị thương một người của chúng ta không tính toán với ngươi, vậy một nửa linh thảo kia ngươi cũng đừng lấy nữa. Cho đến bây giờ, đối phương vẫn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, mà không một ai đến xem thương thế của người kia. Ha ha, trải qua mọi chuyện trước đó, Lâm Tiêu càng nhìn tấu hai chữ đồng môn, cười lạnh một tiếng, ta đã nói, những thứ này đều là của ta, các ngươi, cút. Huynh đệ, hà tất phải làm việc tuyệt tình như vậy, làm người nên chừa một con đường, sau này còn dễ gặp lại. Thanh niên tóc dài như mày, thôi được, một nửa linh thảo kia ngươi cứ lấy đi. Ta đã nói, tất cả mọi thứ đều là của ta. Ta đếm đến ba, các ngươi không cút, ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, hắn chẳng quan tâm đến cái gọi là tình nghĩa đồng môn. Đối với những kẻ không nói lý lẽ, hắn cũng không cần khách khí. Nói là đồng môn, nhưng họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Hắn đã cho đám người này cơ hội, là họ không biết trân trọng. Ngươi đừng quá đáng quá. Thanh niên mày rậm mày nhíu chặt, không vui nói, ta chính là quá đáng, thì sao nào? Ba. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, hai, một, tốt, ngươi có gan, chúng ta đi. Bị ép đến đường cùng, thanh niên mày rậm đành phải nhận thua, cùng thanh niên tóc dài và những người khác rời đi. Không còn cách nào khác, thực lực của đối phương quá mạnh, họ không phải là đối thủ, cho dù cả đám cùng lên cũng vô ích. Sớm biết như vậy, họ ngoan ngoãn giao ra một nửa là xong rồi. Bây giờ không chỉ tổn thất người, mà còn chẳng được chút lợi lộc nào. Thanh niên mày rậm và những người khác trong lòng thở dài, không khỏi có chút hối hận, đồng thời cũng có chút oán hận. Họ cũng không ngờ Lâm Tiêu lại tàn nhẫn đến vậy. Liếc nhìn đám người này một cái, Lâm Tiêu lắc đầu. Đối với loại người không biết tri ân này, không cần phải khách khí. Giúp ngươi là tình nghĩa, không giúp ngươi là bổn phận. Nhanh chóng thu hết tất cả mọi thứ, Lâm Tiêu rời khỏi nơi đây. Những linh thảo linh quả này quả thực không tệ, đối với võ giả dưới nguyên thần cảnh tam trọng là vật đại bổ, đối với nguyên thần cảnh tứ trọng cũng có ích. Tuy nhiên, Lâm Tiêu tạm thời không cần đến, hắn định để lại hết cho Tiểu Bạch. Chương 2992, Ngân Hồn Thảo. Chương 2992, Ngân Hồn Thảo ở đó. Không lâu sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy cửa truyền tống, cũng là một cánh cổng ánh sáng rộng lớn. Gần cổng ánh sáng, ngoài hắn ra không có mờ ai. Cũng phải thôi, sau khi vào vị diện, sẽ được truyền tống đến tầng tương ứng với tu vi của mình. Trừ khi là những võ giả có thể vượt cấp chiến đấu, mà còn phải là hai tiểu cảnh giới trở lên, mới có thể nghĩ đến việc truyền tống lên tầng trên, ví dụ như Lâm Tiêu, nhưng loại người như vậy rất ít. Bù. Lâm Tiêu trực tiếp bước vào cổng ánh sáng, biến mất không thấy đâu. Giây tiếp theo, hắn lại xuất hiện trong một không gian khác, nhìn quanh bốn phía, môi trường không khác mấy so với lúc nãy, nhưng nguyên khí lại nồng đậm hơn rất nhiều. Trong vị diện lại được chia thành ba không gian, lai lịch của vị diện này chắc chắn không đơn giản. Lâm Tiêu quan sát xung quanh. Hắn có lẽ đã bị truyền tống ngẫu nhiên đến tầng thứ hai này, bây giờ cũng không rõ phương hướng của mình, bèn chọn đại một hướng rồi lao đi. Hồn lực được phóng ra, Lâm Tiêu dò xét xung quanh. Với thực lực hiện tại của hắn, trong tình huống một chọi một, có thể giết chết nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ở tầng này, cũng được xem là trình độ trung thượng du, vì vậy cũng không quá cẩn thận mà bay lượn trên không. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được một tia dao động trong mạng lưới hồn lực của mình. Nắm bắt được tia dao động này, Lâm Tiêu lập tức đuổi đến, dao động ngày càng rõ ràng. Không lâu sau, hắn đến một khu rừng. Theo cảm ứng của hồn lực, Lâm Tiêu đi về phía trước. Một lát sau, hắn dừng bước, nhìn về phía trước, ánh mắt lóe lên ngân hồn thảo. Chỉ thấy phía trước không xa, trong một bụi cỏ, một cụm linh thảo đặc biệt nổi bật. Trên cụm linh thảo này, những đốm sáng bạc lượn lờ, bao phủ bởi một lớp hào quang bạc mờ ảo. Vô hình chung, nó tỏa ra một loại dao động kỳ lạ, dao động này đánh thẳng vào nội tâm, dường như có thể chạm đến linh hồn. Ngân hồn thảo, không ngờ ở đây lại tìm được ngân hồn thảo. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng. Ngân hồn thảo là một loại thiên địa kỳ trân, ẩn chứa hồn lực nồng đậm, là linh vật mà rất nhiều linh văn sư thèm muốn. Hơn nữa, ở đây không chỉ có một cây ngân hồn thảo, mà là cả một cụm. Lâm Tiêu không thể chờ đợi được nữa, cẩn thận đào những cây ngân hồn thảo này lên, định thu vào nạp giới. Khắc khắc, giao ngân hồn thảo ra đây. Đúng lúc này, một tràng cười âm sâm vang vọng từ trên không trung khu rừng. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, thu ngân hồn thảo lại, ánh mắt nhìn sang một bên. Một nhóm đệ tử huyết la tông bay tới, trong vài hơi thở đã xuất hiện ở đây, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, giao ngân hồn thảo ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống. Tên nam tử mặt sẹo dẫn đầu lạnh giọng nói. Ngân hồn thảo, tuy chỉ có linh văn sư mới dùng được, nhưng chúng có thể mang đi bán đấu giá. Linh văn sư đều rất giàu có, tuyệt đối có thể bán được giá cao, chúng có thể dùng nó để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngân hồn thảo ở chỗ ta, có bản linh thì qua đây mà lấy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Trước khi đám người này đến, hồn lực của hắn đã quét qua chúng một lượt. Tổng cộng 7 người, 4 người nguyên thần cảnh tứ trọng, 3 người nguyên thần cảnh ngũ trọng, mạnh nhất là tên nam tử mặt sẹo này, có chiến lực nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Với thực lực của Lâm Tiêu, đối phó với đám người này vẫn có thể nắm chắc. Tiểu tử thối, ngông cuồng sẽ phải trả giá đắt. Ha ha, ta cũng không ức hiếp các ngươi, mấy người các ngươi, cùng lên đi. Lâm Tiêu khinh thường cười lạnh, cố ý chọc giận đối phương. Tên nhóc con, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nam tử mặt sẹo mặt đầy tức giận, định ra tay. Lưu Sư Minh, đối phó với loại hàng này, cần gì đến huynh ra tay? Giao cho ta. Nói đoạn, một nam tử tóc vàng bước lên, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn cảm nhận được, dao động tu vi của Lâm Tiêu không mạnh lắm, ước chừng chỉ khoảng nguyên thần cảnh tứ trọng. Đối phương dám nói lời ngông cuồng, chắc chắn là đang giả vờ cao thâm, để bọn họ không dám dễ dàng động thủ, chút tiểu xảo này không lừa được hắn. Nam tử mặt sẹo thấy vậy cũng không nói gì, hiển nhiên cũng cảm thấy giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Tiểu tử, còn có gì nói gì không? Nam tử tóc vàng cười lạnh. Câu này nên hỏi chính ngươi mới đúng. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ừ, vẫn còn cố chống cự, ta sẽ lập tức cho ngươi hiện nguyên hình. Nam tử tóc vàng kinh thường, khí tức bùng nổ, tay cầm một thanh huyết nhận, chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ nát, vung đao chém xuống từ trên không. Hiển nhiên, nam tử tóc vàng rất tự tin vào thực lực của mình, ngay cả võ thi cũng không chịu hồi. Ngũ trọng sơ kỳ. Sắc mặt Lâm Tiêu băng lãnh, thấy nam tử tóc vàng một đao chém tới, hắn chân đạp mạnh, một luồng kiếm ý phóng lên trời. Chạm. Lâm Tiêu khí tức toàn khai, một kiếm huyền ảo chém ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, huyết quang vỡ nát. Không, sắc mặt nam tử tóc vàng đại biến, vừa hét lên một chữ, kiếm quang đã chém qua cơ thể hắn. Phập. Nam tử tóc vàng bị chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Lập tức, toàn trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Chương 2993, giết chết chương 2993, giết chết người một chết. Nam tử mặt sẹo kinh hãi và tức giận vô cùng, không ngờ đối phương lại một kiếm giải quyết nam tử tóc vàng. Người sau tuy thực lực không bằng hắn, nhưng cũng là nguyên thần cảnh ngũ trọng, lại còn là cánh tay phải của hắn, điều này khiến hắn giận dữ không thể kiềm chế, sát tâm nổi lên. Trần Dũng, ngươi và ta cùng lên, giết hắn. Nam tử mặt sẹo hét lên, lời còn chưa dứt, hắn đã lao ra. Người tên Trần Dũng là một nam tử tinh anh, cũng là một võ giả nguyên thần cảnh ngũ trọng khác ngoài nam tử mặt sẹo. Ngay lúc nam tử mặt sẹo ra tay, hắn cũng lập tức bùng nổ khí tức. Mấy người còn lại lùi về phía sau, hiểu rằng họ không giúp được gì. Chết cho ta. Nam tử mặt sẹo gầm lên, tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao, khí tức cuồn cuộn, đột nhiên một đao chém xuống. Chạm. Lâm Tiêu một kiếm chém tới. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, hai bên đồng thời lùi lại. Chết. Đúng lúc này, Trần Dũng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, một trường đánh tới. Vút. Lâm Tiêu đã sớm đoán được, chân đạp mạnh, thi triển long ảnh bộ, tránh được một trường này. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, nam tử mặt sẹo lại một đao chém tới, xé rách không khí. Chạm. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, hai bên công kích va chạm, đồng thời lùi lại. Trần Dũng lại thừa cơ lao đến, nhưng lại bị Lâm Tiêu khéo léo né được. Sau vài hiệp như vậy, nam tử mặt sẹo càng thêm tức giận. Ta xem ngươi còn né thế nào. Lời vừa dứt, nam tử mặt sẹo vung tay, một tấm mộ bia bay ra, rơi xuống đất. Tiếng gầm trầm thấp từ dưới đất vang lên, một cỗ kim giáp thi phá đất chui ra. Ngay sau đó, Trần Dũng cũng triệu hồi ra một cỗ kim giáp thi. Giết hắn. Nam tử mặt sẹo và Trần Dũng vung tay, hai cỗ kim giáp thi lao về phía Lâm Tiêu. Bịch. Chân đập mạnh, Lâm Tiêu phóng lên trời. Đừng hòng chạy. Nam tử mặt sẹo hét lớn, khí tức cuồng bạo, cùng kim giáp thi đuổi theo. Chạy ư? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy. Đột nhiên, thân hình Lâm Tiêu dừng lại, thấy nam tử mặt sẹo và kim giáp thi lao đến, hắn trực tiếp thúc giục huyết mạch đến đỉnh phong, dốc toàn lực, một kiếm chém xuống. Nam tử mặt sẹo cũng dốc toàn lực chém một đao. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí lãng cuồn cuộn, kinh khí bùng nổ, năng lượng lan tỏa. Giây tiếp theo, thân hình nam tử mặt sẹo chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm nữa, đánh bay kim giáp thi. Cái gì? Sắc mặt nam tử mặt sẹo ngưng kết, không ngờ Lâm Tiêu lại còn che giấu thực lực. Lúc này, Trần Dũng đang định thừa cơ ra tay cũng biến sắc. Ban đầu hắn còn định đợi lúc Lâm Tiêu và nam tử mặt sẹo cùng lùi lại, hắn sẽ thừa cơ động thủ, nắm bắt khoảnh khắc Lâm Tiêu thu chiêu. Nhưng không ngờ, đối phương lại đánh lui nam tử mặt sẹo, còn mình thì không lùi một bước, rõ ràng trước đó còn giữ sức. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, ngay lúc Trần Dũng chần chừ, Lâm Tiêu đã lao đến. Mấy lần giao thủ trước đó, Lâm Tiêu cố ý làm đối phương tê liệt, tạo ra ảo giác mình không địch lại được hai người liên thủ, sau đó đột nhiên bùng nổ, một đòn chế địch. Trảm thiên. Khí huyết cuồn cuộn, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Thiên sát trưởng. Trần Dũng hét lớn, thi khí ngưng tụ, dốc sức tung ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Trần Dũng chấn động, lùi lại mấy chục bước. Nhưng đúng lúc này, kiếm thứ hai thuận thế xuất ra, uy lực càng mạnh hơn. Phụt. Trần Dũng không chống đỡ nổi, phun máu bay ngược ra ngoài. Gần như đồng thời, kiếm thứ ba giáng xuống. Không, Trần Dũng phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, tiếng gầm chưa dứt, đã bị huyết quang nhấn chìm. Ba kiếm này được tung ra liên tiếp, nối liền nhau, trước sau chưa đến hai hơi thở. Trần Dũng ngay cả cơ hội điều khiển kim giáp thì cũng không có, mà nam tử mặt sẹo muốn ra tay cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Dũng bỏ mạng. Đến lượt ngươi rồi. Thu lấy nạp giới và mộ bia của Trần Dũng, Lâm Tiêu chuyển ánh mắt, nhìn về phía nam tử mặt sẹo. Ta giết ngươi. Nam tử mặt sẹo nổi giận, hai trợ thủ đắc lực liên tiếp bị giết khiến hắn vô cùng tức tối, sát khí ngập trời, chân đạp mạnh, lao về phía Lâm Tiêu. Gào. Kim giáp thi gầm lên, lao lên trước. Vút. Lâm Tiêu không chọn đối đầu trực diện, thi triển long ảnh bộ, thân hình lóe lên, lướt qua kim giáp thi, trực tiếp tấn công nam tử mặt sẹo. Thi huyết chạm. Nam tử mặt sẹo gầm lên, thi khí sôi trào, một đao chém ra, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc. Chạm. Lâm Tiêu khí tức toàn khai, thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Bùm! Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bùng nổ. Lùi lùi lùi. Hai người đồng thời lùi lại, nhưng Lâm Tiêu chỉ lùi mười mấy bước, còn nam tử mặt sẹo lùi mấy chục bước, khí huyết trong lồng ngực chấn động. Chương 2994, cấp 7 nhị phẩm. Chương 2994, cấp 7 nhị phẩm, chết cho ta. Thấy mình bị đánh lui, nam tử mặt sẹo càng thêm tức giận, điều khiển kim giáp thi tấn công Lâm Tiêu, đồng thời cũng ra tay. Nhưng long ảnh bộ của Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, trực tiếp vòng qua kim giáp thi để tấn công nam tử mặt sẹo, khiến kim giáp thi không thể phát huy tác dụng. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu, nam tử mặt sẹo liên tục bại lui, càng đánh càng ngất ức, thậm chí còn bị thương. Bùm! Lại một tiếng nổ vang, nam tử mặt sẹo lại bị đánh lui, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận đến nghiến răng. Dù không cam lòng, nhưng hắn biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngươi có gan, tiểu tử, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi. Nam tử mặt sẹo buông lại một câu hung hãn, xoay người rời đi. Những thi vương khác đội vàng theo sau. Lâm Tiêu không đuổi theo. Mặc dù hắn có tự tin giết chết nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng nam tử mặt sẹo lại có kim giáp thi hỗ trợ. Dù hắn có thể dựa vào tốc độ để thoát khỏi kim giáp thi, nhưng tiêu hao của long ảnh bộ cũng rất lớn. Thực tế, nguyên khí còn lại trong nguyên phủ của hắn bây giờ cũng không nhiều. Nếu đánh tiếp, cho dù nam tử mặt sẹo bị thương, kết quả cũng khó nói. Hơn nữa, nếu đánh tiếp, có thể sẽ thu hút những người khác đến. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, chỉ cần tu vi của hắn đột phá, ở tầng thứ hai này, hắn đối đầu với bất kỳ ai cũng không có áp lực. Hừm. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, cảm nhận được có người đang đến gần, vội vàng thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Một lát sau, vài bóng người xuất hiện, dẫn đầu chính là tên Bạch Diện Thi Vương. Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, Bạch Diện Thi Vương hai mắt híp lại, sau đó vung tay, dẫn người rời đi. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu dừng lại trong một hang động để hồi phục. Sau khi đột phá nguyên thần cảnh, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí để hồi phục giảm đi rất nhiều, đã không còn phù hợp. Lâm Tiêu lấy ra cực phẩm nguyên thạch. Không hổ là cực phẩm nguyên thạch, chỉ vài chục viên đã khiến nguyên phủ của Lâm Tiêu nhanh chóng tràn đầy trở lại. Sau đó, Lâm Tiêu lại tiến vào hắc tháp. Lúc này Tiểu Bạch vẫn đang say ngủ, trên mũi có một bong bóng khí phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Bên mép nó còn ngậm nửa chiếc lá cỏ. Sau một thời gian, khí tức trên người nó đã tăng cường rất nhiều, hiển nhiên đã hồi phục không ít, còn đống linh quả linh thảo bên cạnh cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Lâm Tiêu lại lấy ra những linh quả linh thảo mới nhận được, đặt bên cạnh nó. Ăn xong những thứ này, có lẽ cũng đủ để nó hoàn toàn hồi phục. Xoa đầu Tiểu Bạch, Lâm Tiêu đến trước mặt phụ hồn. Cấp 7 nhị phẩm rồi. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động. Phụ hồn ngày đêm tu luyện, cộng thêm sự nuôi dưỡng của Hồng Châu, trình độ linh văn của hắn đã tăng lên cấp 7 nhị phẩm. Với nền tảng vững chắc của hắn, tuy là cấp 7 nhị phẩm, nhưng đã có thể khắc họa linh văn cấp 7 ngũ phẩm. Thực ra trong thời gian này, ngoài tu luyện, phụ hồn cũng liên tục khắc họa linh văn. Trong đầu Lâm Tiêu đã có thêm không dưới 1000 đạo linh văn cấp 7, từ cấp 7 nhất phẩm đến tứ phẩm. Tiếp tục, cố gắng hơn nữa. Lâm Tiêu vỗ vai phụ hồn, rồi lắc đầu cười. Phụ hồn chẳng phải chính là hắn sao, chịu sự khống chế của hắn. Sau đó, hắn lại đặt những cây ngân hồn thảo xuống. Có những cây ngân hồn thảo này, tốc độ tu luyện của phụ hồn sẽ càng nhanh hơn. Sau đó Lâm Tiêu ra khỏi hang động, định ra ngoài dạo một vòng. Nếu may mắn, có thể sẽ gặp được một vài thi vương. Ở tầng thứ hai này, mỗi thi vương đều là 50 điểm tích lũy. Lâm Tiêu bay lượn trên không, đồng thời hồn lực lan tỏa ra, có thể dự đoán trước nguy hiểm. Không biết từ lúc nào, một nén hương đã trôi qua. Có người. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm nhận được có khí tức đang đến gần. Là người của Huyết La Tông. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, cuối cùng cũng có con mồi tự dâng đến cửa. Hắn định quay người đi về phía khí tức kia, nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhíu mày, nguyên thần cảnh lục trọng. Vẫn là nên trốn đi trước. Lâm Tiêu quay người nhìn quanh, cuối cùng trốn vào một bụi cây, ẩn giấu khí tức. Một lát sau, mấy tên thi vương bay qua, tất cả đều có khí tức nguyên thần cảnh lục trọng. Lâm Tiêu nén khí tức đến mức tối đa. May mắn là đám người này không phát hiện ra hắn, nhanh chóng rời đi. Vận khí không tốt lắm, vừa ra ngoài không lâu đã gặp phải mấy tên nguyên thần cảnh lục trọng. May mà phạm vi hồn lực của mình đủ xa, nếu không thì nguy hiểm rồi. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thật sự phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Đối mặt với nguyên thần cảnh lục trọng, hắn không có chút cơ hội thắng nào. Nhưng mấu chốt là, tu vi cũng không phải muốn nâng là nâng được. Chương 2995, ngọn núi dưới mây máu. Chương 2995, ngọn núi dưới mây máu đi thôi. Ở tầng thứ hai này, nguyên thần cảnh lục trọng chắc chắn là số ít, ngoài nguyên thần cảnh lục trọng ra, ta chẳng sợ ai cả. Lâm Tiêu đứng dậy, định đi tìm con mồi tiếp. Bụ. Đúng lúc này, một luồng huyết quang khổng lồ từ xa phóng lên trời, chọc thẳng vào mây. Đó là, Lâm Tiêu trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm về hướng huyết quang. Cùng lúc đó, tất cả võ giả trong phạm vi mấy nghìn dặm đều nhìn về phía huyết quang ngút trời đó. Vài hơi thở sau, huyết quang tan biến, nhưng lại có một đám xương máu khổng lồ lơ lửng trên không. Đó là cái gì? Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, chân đạp mạnh, trực tiếp bay đi. Vút, vút. Trong phạm vi mấy nghìn dặm, gần như tất cả võ giả cũng đều lên đường, lao về phía huyết quang. Cùng lúc đó, dưới đám xương máu khổng lồ là một ngọn núi cao lớn. Hình dạng của ngọn núi này rất đặc biệt, từ xa nhìn lại, giống như một con yêu thú, cửa động vừa hay ở vị trí miệng, giống như một con quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất, há to cái miệng dữ tợn. Trước ngọn núi là một đám người của Huyết La Tông. Chết tiệt, chỉ là giải khai phong ấn cửa động thôi, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Một lão giả đầu chọc dẫn đầu nhíu mày, nhìn đám xương máu trên đỉnh núi, giống như một đám mây máu bao phủ cả một vùng trời đất, tạo cho người ta cảm giác áp bức. Âm u thì ra không lâu trước đó, họ vô tình nhìn thấy ngọn núi này, phát hiện cửa động bị phong ấn, đoán rằng đây rất có thể là một di tích. Vì vậy, họ đã liên thủ, mất mấy ngày mới giải khai được phong ấn. Không ngờ, phong ấn vừa được giải khai, đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ lại có một đám mây máu bao phủ trên đỉnh núi. Nhìn vào cửa động đen kịt, trong lòng mọi người không khỏi có chút áp bức và cảm giác nguy cơ. Dường như trong động là một cái bẫy, một cái miệng máu, ai vào cũng sẽ bị nuốt chửng. Đi thôi, mau vào trong, bây giờ chắc chắn có không ít người đang đuổi đến đây, chúng ta phải giành lấy bảo vật bên trong trước. Một nam tử áo đen hét lên. Họ đã mất mấy ngày công sức, chỉ để phá giải phong ấn này. Bây giờ đã phá được, sao có thể để người khác hớt tay trên? Cho dù bên trong có thể có nguy hiểm, họ cũng tuyệt đối không thể tay không rời đi. Hơn nữa, lúc giải khai phong ấn đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, càng chứng tỏ bên trong động này tuyệt đối có điều bí ẩn. Đi, đến trước được trước. Nói đoạn, một thanh niên đã lao vào trong động. Đi, vào trong. Những người khác cũng không còn do dự, nhộn nhịp lên đường, nhanh chóng tiến vào hang động. Rất nhanh, bên ngoài động đã không còn một bóng người. Vút, vút. Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng, tiếng gió rít vang lên, từng bóng người bay đến, có đệ tử Tiên Kiếm Sơn, cũng có người của Huyết La Tông. Ở đó, những người đến nơi lập tức chú ý đến cửa động. Vút. Một số người không nghĩ ngợi, trực tiếp lao vào. Nhanh, vào trong. Những người khác thấy vậy, cũng tranh nhau lao vào. Một số người thậm chí còn vì thế mà xảy ra xung đột, người của Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông giao thủ ngay trước cửa động. Nhưng chỉ đánh được vài chiêu, thấy người khác lần lượt tiến vào, họ cũng không còn để ý đến ân oán, lao thẳng vào cửa động. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng vẫn liên tục có người đổ đến. Không chỉ những người nhìn thấy huyết quang, mà cả những người ở xa hơn nghe tin cũng nhộn nhịp đổ đến. Không lâu sau, Lâm Tiêu cũng đã đến gần ngọn núi. Nhìn về phía trước, đám mây máu trên đỉnh núi mơ hồ dường như ngưng tụ thành hình dạng một con yêu thú, hình dạng méo mó, tạo cho người ta cảm giác dữ tợn sợ. Không biết tại sao, nhìn thấy đám mây máu này, trong lòng Lâm Tiêu lại dâng lên một dự cảm không lành. Nhưng lúc này, xung quanh tiếng gió rít không ngớt, thỉnh thoảng có võ giả bay qua, lao vào cửa động. Mặc kệ, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Lâm Tiêu lắc đầu. Từ hiện trường và động tĩnh lúc nãy, có thể thấy bên trong động này tuyệt không đơn giản. Nếu cứ thế mà quay về, hắn chắc chắn sẽ không cam lòng. Bịch. Chân đập mạnh, Lâm Tiêu trực tiếp lao vào trong động phủ. Vừa vào cửa động, ánh sáng lập tức tối sầm, không thấy rõ năm ngón tay. Tuy nhiên, đối với nguyên thần cảnh, bóng tối không ảnh hưởng lớn. Lâm Tiêu phóng ra hồn lực, cảm nhận của hồn lực còn rõ ràng và rộng hơn cả thị lực. Vào trong chỉ có một con đường, Lâm Tiêu cứ đi thẳng, có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía trước và phía sau. Lâm Tiêu giữ tốc độ đều, không đội tiến lên, cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có ngã rẽ. Không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện ngã rẽ. Lúc này, hắn đang ở trong một động phủ hình tròn, bốn phương tám hướng đều là ngã rẽ, nhìn sơ qua cũng có đến 120 con đường. Không do dự, Lâm Tiêu chọn đại một con đường bên tay trái, trực tiếp đi vào. Chương 2996, 3000 mét dưới lòng đất. Chương 2996, 3000 mét dưới lòng đất hướng xuống. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, sau khi vào ngã rẽ, hắn phát hiện con đường này dốc xuống, độ dốc lên đến 70 độ, nói là một con dốc cũng không hoa. Chân ngự khí, Lâm Tiêu trượt xuống theo con dốc, cả trên và dưới đều vang lên tiếng trượt tương tự. Khoảng một phút sau, cuối cùng cũng chạm đất. Lâm Tiêu ước tính, hắn hiện đang ở độ sâu khoảng 3000 mét dưới lòng đất. Không biết dưới lòng đất này đến cùng có cái gì. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Ở dưới lòng đất sẽ có một cảm giác gáp bức khó tả, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Nhìn quanh bốn phía, vẫn là có nhiều ngã rẽ. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào một trong số đó. Lúc này phía trên có tiếng người trở xuống. Vào trong thông đạo, Lâm Tiêu tăng tốc. Thông đạo này rất dài và thông suốt tứ phía, hai bên có những viên đá dạ quang, toát lên một bầu không khí âm u, quỷ dị. Ầm, ầm. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm nhận được phía trước có dao động chiến đấu, nhanh chóng tiến đến. Đây là của ta, giao ra đây. Nói nhảm, lão tử thấy trước. Người muốn chết. Trong thông đạo phía trước, hai bóng người đang đại chiến, dường như đang tranh giành thứ gì đó. Kim hồn thảo. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, chỉ thấy hai bên thông đạo trên mặt đất có từng cây kim hồn thảo. Trước đó, Lâm Tiêu đã có được ngân hồn thảo. Hiệu quả của kim hồn thảo này gấp 10 lần ngân hồn thảo, đừng nói là linh văn sư cấp 7, ngay cả linh văn sư cấp 8 cũng có hiệu quả tuyệt vời. Vút, vút. Tuy nhiên, Lâm Tiêu vừa nhìn thấy kim hồn thảo, giây tiếp theo, kim hồn thảo đã bị người khác lấy đi. Không tiếp, kim hồn thảo này là của ta, giao ra đây. Một thi vương tóc tím gầm lên. Ha ha, ai lấy được thì là của người đó, ngươi là cái thá gì? Một thi vương áo đen khác cười lạnh. Ngươi có giao ra không? Không giao thì sao? Là ngươi ép ta. Không nói được mấy lời, hai người đã giao thủ. Vút. Lúc này, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp lao về phía hai người. Kẻ nào? Hai người dừng tay, chuyển ánh mắt, liền thấy Lâm Tiêu đi tới. Giao hết đồ ra đây. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hai người. Ha ha, một tên rác rưởi của Tiên Kiếm Sơn cũng dám hò hét, thật không biết chữ chết viết thế nào. Thi vương tóc tím khinh thường cười. Phong lão quỷ, trước tiên xử lý tên tiểu tử này, sau đó giải quyết chuyện của chúng ta. Thi vương áo đen lạnh giọng nói. Được, nhưng đối phó với loại hàng này, một mình ta là đủ. Thi vương tóc tím lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Muốn chết. Thi vương tóc tím khí tức bùng nổ, thi khí ngưng tụ, tu vi nguyên thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ hiện lộ không sót, một trường đánh thẳng về phía trước. Xoẹt. Giây tiếp theo, một đạo kiếm quang sắc lẹm lóe lên, trực tiếp phá tan trường lực. Cái gì? Sắc mặt thi vương tóc tím lại biến, vội vàng muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá ngắn, kiếm quang quá nhanh. Phập. Máu tươi bắn ra, đầu của Thi Vương tóc tím bay lên. Sao có thể? Bên cạnh, Thi Vương áo đen kinh hãi thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Tên nhóc con của Tiên Kiếm Sơn trẻ tuổi này lại mạnh đến vậy, một kiếm đã miểu sát Thi Vương tóc tím, thực lực của kẻ sau tương đương với hắn. Chạy. Trong đầu Thi Vương áo đen chỉ lóe lên một ý nghĩ. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp hành động, kiếm quang đã đến. Không, Thi Vương áo đen tuyệt vọng hét lớn, liều mạng chống cự. Nhưng dưới một kiếm, tất cả đều là vô ích, đi theo vết xe đổ của Thi Vương tóc tím. Mèo. Lâm Tiêu Thu lấy nạp giới của hai người, linh thức quét qua, kim hồn thảo đều ở bên trong, ngoài ra còn có một số linh thảo và tài nguyên khác. Lộc cộc. Lúc này, phía sau thông đạo có tiếng bước chân vang lên, tám phần là đã nghe thấy động tĩnh ở đây. Vút. Lâm Tiêu trực tiếp rẽ vào một thông đạo khác, tiếp tục đi. Chỉ là, Lâm Tiêu không để ý, hắn vừa đi, trên vách động đột nhiên rũa ra mấy xúc tu màu máu, sau đó bao bọc lấy thi thể của hai thi vương kia. Vút. Lâm Tiêu di chuyển nhanh trong thông đạo, không lâu sau, lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Khi hắn đến gần, phát hiện vẫn là một nhóm người của Huyết La Tông đang nội đấu, hai phe dường như đang tranh giành thứ gì đó. Hồn lực quét qua, Lâm Tiêu nắm rõ thực lực của đối phương, trực tiếp lao vào. Dù không biết họ đang tranh giành cái gì, nhưng chắc chắn là đồ tốt. Hơn nữa, giết người là có thể nhận được điểm tích lũy, tội gì không làm, cứ giết là xong. Kẻ nào muốn đánh lén? Thì ra là đám tạp chủng của Tiên Kiếm Sơn, xử lý nó. Rất nhanh, đám người của Huyết La Tông này phát hiện ra Lâm Tiêu, trực tiếp bùng nổ ra tay. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp khí tức toàn khai, tốc chiến tốc thắng. Phập, phập, kiếm quang đi qua đâu, máu tươi bắn ra đến đó. Đám Huyết La Tông này không một ai có thể chống cự, hơn 10 người, hơn một nửa đã chết dưới kiếm của hắn, những người khác thấy tình hình không ổn, chạy trối chết. Thông đạo này thông suốt tứ phía, Lâm Tiêu cũng không đuổi theo, nhanh chóng thu lấy nạp giới, rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, Lâm Tiêu lại nghe thấy tiếng đánh nhau từ thông đạo gần đó. Rẽ qua, Lâm Tiêu linh thức quét qua, cảm nhận được có khí tức nguyên thần cảnh lục trọng, lập tức lại rẽ vào một thông đạo khác. Cứ như vậy, Lâm Tiêu len lỏi trong các thông đạo, gặp võ giả nguyên thần cảnh ngũ trọng trở xuống thì lên, gặp nguyên thần cảnh lục trọng thì quay đầu bỏ chạy. Chương 2997, nội đan chương 2997, nội đan thông đạo này rất dài, rất phức tạp, giống như một mê cung. Lâm Tiêu cũng không biết đã rẽ vào bao nhiêu thông đạo, chỉ nhớ rằng số thi vương chết dưới tay hắn không dưới 30 người. Hừm, lại rẽ vào một thông đạo khác. Lần này, Lâm Tiêu đi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng chiến đấu nào nữa. Thông đạo này dường như được làm bằng vật liệu đặc biệt, hạn chế nguồn lực, khiến hắn chỉ có thể cảm nhận được tình hình ở vài thông đạo gần đó. Lại qua một nén hương nữa. Ở đó, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, phát hiện hắn đã đi đến cuối thông đạo này, mà xung quanh cũng không có ngã rẽ nào. Ở cuối đường là một cánh cửa đá. Lâm Tiêu đi tới, từ từ đẩy ra, cửa đá chuyển động. Sau khi đẩy cửa đá ra, bên trong là một tòa cung điện. Thật áp bức. Ngay lúc bước vào cung điện, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng run lên, dường như có thứ gì đó đè nặng lên tâm trí, khiến hắn cảm thấy nặng trĩu. Khác với những cung điện lộng lẫy, nguy nga thường thấy, cung điện này rất lớn, nhưng lại đầy dây xương cốt, tay chân cụt, xương trắng nếu. Các góc của cung điện, các cột đá đều răng đầy mạng nện, đùi bằng phủ đầy. Toàn bộ đại điện chìm trong tử khí, tiến tính đến đáng sợ. Mơ hồ, dường như có thể nghe thấy những tiếng chém giết kịch liệt, những tiếng gầm không cam lòng, dường như có một luồng oán khí cực lớn bao trùm trong cung điện. Nếu là người tâm trí không vững, rất có thể sẽ phát điên. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu vận chuyển kiếm ý hộ thể, ngăn chặn ảnh hưởng của bầu không khí này. Đi trong cung điện, Lâm Tiêu chú ý, những bộ xương này có đủ loại, có của con người, cũng có của yêu thú, hắn còn nhìn thấy cả long cốt. Nội đan. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn thấy yêu đan bên trong một bộ long cốt. Đó là tinh hoa của yêu thú, sau khi chết vẫn không bị phân hủy. Bên kia cũng có. Lâm Tiêu phát hiện, trong nhiều bộ xương, yêu đan vẫn còn. Những bộ xương không có yêu đan, hoặc là của con người, hoặc là đã bị phá hủy từ trước. Nơi này ít nhất cũng đã tồn tại hàng trăm năm rồi. Lâm Tiêu thầm đoán, những bộ xương này khi còn sống, chắc cũng có thực lực nguyên thần cảnh. Bởi vì nếu đạt đến thánh cảnh, ngưng tụ được thánh thể, cho dù trăm năm trôi qua, thân xác có thối rữa, xương cốt vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Còn những bộ xương ở đây đều đã có phần hư hại. Lâm Tiêu đi giữa những bộ xương này, tìm kiếm từng viên yêu đan. Trong những long đan này có ẩn chứa long huyết, có thể giúp ta tu luyện vạn long chiến thể. Còn những yêu đan khác cũng chứa đựng tinh hoa nồng đậm, một phần dùng để nâng cao huyết mạch, một phần chia cho tiểu bạch. Tốc độ của Lâm Tiêu tuy rất nhanh, nhưng số lượng xương cốt trong cung điện này thực sự không ít, ít nhất cũng phải trên trăm bộ, và mỗi bộ đều rất lớn, đặc biệt là long cốt, bộ nhỏ nhất cũng dài mấy chục mét. Có thể tưởng tượng, nơi đây đã xảy ra một trận chiến thảm khốc đến mức nào. Nói đi cũng phải nói lại, cung điện này thật sự rất kiên cố, nhiều nguyên thần cảnh chém giết ở đây mà vẫn không sụp đổ. Mất cả một nén hương, Lâm Tiêu cuối cùng cũng thu hết nội đan. Hơn 100 bộ xương, Lâm Tiêu tìm được hơn 60 viên yêu đan. Vì thời gian đã quá lâu, tinh hoa trong những yêu đan này chắc chắn đã bị hao mòn, nhưng đối với Lâm Tiêu, đây cũng là một sự trợ giúp không nhỏ. Đi một vòng quanh những bộ xương này, Lâm Tiêu men theo bậc thang lên phía trên cung điện. Gần ngai vàng trên cao còn có một bộ xương. Bộ xương này rất lớn, dài đến mấy trăm mét, nằm bắc ngang trên mặt đất, phủ đầy bụi bặm. Trên bộ xương này cắm một cây trường mâu, xuyên thẳng qua tim. Nhìn tổng thể, bộ xương này khi còn sống chắc là một con đại yêu hung mãnh, chỉ riêng cái đuôi đã dài trăm mét, một đốt xương ngón tay to bằng một người trưởng thành. Con đại yêu này dường như muốn bò lên ngai vàng, nhưng lại chết khi sắp đến gần. Lâm Tiêu đi tới, chú ý bên trong hộp sọ của con đại yêu này có một viên yêu đan. Huyết khí, sát khí thật mãnh liệt. Lâm Tiêu trong lòng chấn động, vừa đến gần đã có một cảm giác mạnh mẽ. Đi tới, lấy yêu đan ra. Nó có màu đỏ tươi như máu, tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng Lâm Tiêu cảm nhận được bên trong chứa đựng huyết khí vô cùng nồng đậm, khiến huyết mạch của hắn cũng không khỏi dao động. Vút, vút. Đúng lúc này, một tràng tiếng gió rít vang lên, có người đã đến ngoài cửa đá. Lâm Tiêu vội vàng thu yêu đan lại. Giây tiếp theo, một nhóm người bước vào. Nhiều xương cốt quá. Vừa vào, đám người này cũng cảm thấy có chút áp bức và nặng nề, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của họ đã rơi vào những bộ xương này, không khỏi kinh hô. Và tiếp theo, họ lại nhìn thấy Lâm Tiêu. Những bộ xương này chắc đều là cấp bậc nguyên thần cảnh, bên trong hẳn phải có yêu đan chứ, sao lại không có một viên nào? Có người lập tức phát hiện ra vấn đề, tìm liên tiếp mấy bộ xương đều không thấy yêu đan. Chương 2998, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chương 2998, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Không cần tìm nữa, có người đã đến trước chúng ta, rất bình thường. Một đệ tử Tiên Kiếm Sơn dẫn đầu nói nhạt. Đây là một thanh niên gầy gò, đôi mắt hẹp dài, tạo cho người ta cảm giác âm hiểm. Trong lúc nói, ánh mắt của thanh niên gầy gò rơi vào Lâm Tiêu. Ta cũng vừa mới đến, không có gì cả. Lâm Tiêu giải thích. Cùng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, hắn cũng không muốn xung đột với đối phương, nên nói vậy. Ha ha, ngươi nói thật thú vị. Ở đây nhiều xương cốt như vậy, một viên yêu đan cũng không tìm thấy, mà chúng ta vừa bảo, ngươi đã ở đây, vậy mà ngươi lại nói không có gì. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Thanh niên gầy gò cười lạnh. Vậy làm sao ngươi mới tin ta? Rất đơn giản, giao nạp giới của ngươi ra đây, thật giả tự biết. Thanh niên gầy gò nói. Vô duyên vô cớ, tại sao ta phải giao nạp giới cho ngươi, chỉ để chứng minh bản thân sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thực ra, mọi người đều là người của Tiên Kiếm Sơn, cũng không có thủ đoán gì. Ngươi chỉ cần chia một nửa những thứ ngươi lấy được cho chúng ta, mọi người sẽ bình an vô sự. Thanh niên gầy gò cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt Lâm Tiêu lại có chút âm hiểm. Lâm Tiêu sở dĩ dầu dếm, chính là không muốn xung đột với đám người này, nhưng đám người này rõ ràng có chút không biết điều, có ý ép người. Nếu hắn không đưa đồ ra, đám người này rất có thể sẽ trực tiếp độc thủ. Hơn nữa, cho dù hắn có đưa đồ ra, đám người này tuyệt đối sẽ không chỉ hài lòng với một nửa, mà còn sẽ giết người diệt khẩu. Lâm Tiêu hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không hề hoảng sợ. Thực lực mạnh nhất của đám người này cũng chỉ là thanh niên gầy gò kia, chiến lực nguyên thần cảnh ngũ trọng trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nào, ta cho ngươi một cơ hội suy nghĩ, chỉ một lần duy nhất, hy vọng ngươi biết nắm bắt. Thanh niên gầy gò cười nhạt. Ta vẫn câu nói đó, không có gì cả. Lâm Tiêu nói nhạt. Tiểu tử thối, đừng có được mặt không biết điều, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Một thanh niên chỉ vào Lâm Tiêu hét lên. Ít nói nhảm với hắn đi, trực tiếp lên giết hắn, lấy nạp giới của hắn qua đây. Một thanh niên khác lạnh lùng nói. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh. Trước mặt lợi ích, cái gọi là đồng môn chẳng là cái thá gì. Đám người này, nếu thật sự độc thủ, Lâm Tiêu sẽ không ngần ngại giải quyết bọn họ. Tiểu tử, ta đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi không biết trân trọng, đừng trách ta không khách khí. Nói đoạn, nụ cười trên mặt thanh niên gầy gò biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là cút, hoặc là chết. Lâm Tiêu nói thẳng. Hừ hừ, thứ không biết lượng sức mình, chỉ với câu nói này của ngươi, ta không chỉ muốn nạp giới của ngươi, mà còn muốn cả mạng của ngươi. Ánh mắt thanh niên gầy gò lạnh đi, định độc thủ. Vút, vút. Đúng lúc này, tiếng gió rít vang lên ngoài cửa đá. Lời còn chưa dứt, một nhóm người đã tiến vào cung điện. Cung điện lớn thật, nhiều xương cốt quá. Vừa vào, đám thi vương này không khỏi kinh hô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Ngay sau đó, ánh mắt của họ rơi vào Lâm Tiêu và những người khác. Yêu đan trong những bộ xương này hình như đều bị người khác lấy đi rồi. Một thi vương mắt tinh lập tức nhận ra. Là hắn, những yêu đan đó đều ở trên người hắn, chúng ta chỉ vừa mới đến. Giây tiếp theo, thanh niên gầy gò đột nhiên chỉ vào Lâm Tiêu. Hắn tự nhiên nhận ra, đám người của Huyết La Tông này rất mạnh, nguyên thần cảnh ngũ trọng có đến mấy người, đám người của hắn căn bản không phải là đối thủ, vì vậy lập tức chĩa mũi dùi vào Lâm Tiêu, để bọn họ có thể thừa cơ trốn đi. Còn những yêu đan kia, chắc chắn là không lấy được nữa, mạng sống là quan trọng nhất. Lên, giết bọn chúng. Nào ngờ lúc này, một thi vương một mắt dẫn đầu vung tay, lạnh lùng ra lệnh. Đồ vật đều ở trên người hắn, các ngươi muốn giết thì giết hắn, không liên quan đến chúng ta. Thanh niên gầy gò bộ nói. Hừ, người của Tiên Kiếm Sơn, Huyết La Tông ta sao có thể bỏ qua? Mặc kệ đồ vật ở trên người ai, các ngươi đều phải chết. Thi vương một mắt cười lạnh. Lời vừa dứt, hắn chân đạp mạnh, khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, những thi vương khác cũng nhộn nhịp bùng nổ, lao về phía thanh niên gầy gò và những người khác. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, thanh niên gầy gò và những người khác đành phải phấn khởi chống cự, tìm cơ hội trốn thoát. Tức là, cả về số lượng lẫn thực lực, họ đều hoàn toàn ở thế hạ phong, chưa kể, đám thi vương kia còn có thể triệu hồi võ thi. Vừa giao thủ không lâu, phe thanh niên gầy gò đã liên tiếp có người bỏ mạng. Hắn cũng bị đánh cho liên tục bại lui, muốn trốn thoát nhưng không có cơ hội. Chết tiệt, đều tại tên tiểu tử này. Nếu hắn sớm giao đồ cho ta, chúng ta rời đi, đã không đến nông nỗi này. Thanh niên gầy gò vô cùng tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tiêu. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt hắn không khỏi liếc về phía Lâm Tiêu. Chương 2999, Bạch Diện Thi Vương. Chương 2999, Bạch Diện Thi Vương tiên sát trưởng. Thi Vương một mắt khí tức sôi trào, một trường đánh ra, một trường này, hắn đã dốc toàn lực. Mấy chiêu liên tiếp trước đó đều bị đối phương đỡ được, khiến hắn có chút tức giận. Vì vậy, một trường này, hắn trực tiếp toàn lực ứng phó, thực lực nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ bùng nổ không sót. Hắn tự tin, đối phương không chết cũng phải bị thương. Kết thúc rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, một kiếm chém ra, một kiếm nhìn như bình thường, nhưng lại huyền ảo vô cùng, trực tiếp phá tan trưởng ấn của Thi Vương một mắt. Phập. Máu tươi bắn ra, một cánh tay của Thi Vương một mắt bay lên. A. Thi Vương một mắt hét thảm bay ngược ra ngoài, mặt đầy vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang nữa giáng xuống. Phập. Lần này, đầu của Thi Vương một mắt bay lên, tại chỗ bỏ mạng. Sao có thể? Vừa hay nhìn thấy cảnh này, thanh niên gầy gò kinh ngạc thốt lên, suýt nữa thì rớt cả trong mắt. Mà những Thi Vương khác cũng vẻ mặt chấn động, động tác trên tay đều dừng lại. Đệ tử Tiên Kiếm Sơn trẻ tuổi này lại có thực lực như vậy, một kiếm đã miểu sát người lãnh đạo của họ. Mà hai đệ tử Tiên Kiếm Sơn trước đó còn hò hét, lúc này cũng chết lặng, trong lòng không khỏi lạnh toát. Thực lực của đối phương, tuyệt đối một tay cũng có thể diệt bọn họ. Cứu ta, giúp ta, huynh đệ. Lúc này, thanh niên gầy gò tỉnh lại sau cơn chấn động, mắt sáng lên như nhìn thấy hy vọng, liên tục hét lớn. Giải quyết xong Thi Vương một mắt, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới và mộ địa. Khi nghe thấy tiếng kêu của thanh niên gầy gò, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, nhìn về phía thanh niên gầy gò, yên tâm, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Nghe vậy, trái tim thanh niên gầy gò lập tức rơi xuống đáy vực. Ngay sau đó, hắn hét lớn, cứu ta, nạp giới của ta cho ngươi. Ngươi không thể thấy chết không cứu được, chúng ta đều là đồng môn. Hai đệ tử Tiên Kiếm Sơn kia cũng hét lên. Lúc các ngươi định giết ta, có nghi ta là đồng môn không? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hắn thật sự khâm phục mức độ vô liêm sỉ của đám người này. Một câu nói, thanh niên gầy gò và những người khác á khẩu không nói nên lời. Lên. Thấy Lâm Tiêu không can thiệp, những thi vương khác lập tức ùa lên. Ngươi thấy chết không cứu, chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong tiếng gầm tuyệt vọng, thanh niên gầy gò và những người khác bị chém giết sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn cảnh này. Với những kẻ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn này, cứu cũng là tai họa. Giải quyết xong đám người của thanh niên gầy gò, những thi vương này lấy nạp giới, định rời đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Mau đi. Những thi vương này sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, lao ra ngoài cửa đá. Vút. Bóng ảnh lóe lên, Lâm Tiêu trong một hơi thở đã đuổi kịp những thi vương này. Kiếm quang lấp lánh, không một ai có thể chống cự, không một thi vương nào trốn thoát. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu định rời khỏi cung điện. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng gió rít vang lên. Ngay sau đó, vài bóng người bước vào. "Tiểu tử, là ngươi?" Vừa vào, một thi vương trong đó đã lạnh lùng nói, mặt đầy sát khí. Lâm Tiêu nhíu mày, sắc mặt ngưng kết. Thi vương này chính là Bạch Diện Thi Vương, thực lực tương đương với Hắc Diện Thi Vương, đều là chiến lực nguyên thần cảnh lục trọng. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu quay người bỏ chạy. "Muốn chạy? Thử, ở lại đi." Bạch Diện Thi Vương ánh mắt lạnh đi, trực tiếp ra tay. Lâm Tiêu quay người dốc sức chém ra một kiếm. Bùm! Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng dỉ máu. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu thuận thế lùi lại, lùi đến rìa cung điện. Ở đó, vừa hay còn một cánh cửa đá. Thực ra trước đó, lúc tìm yêu đan, Lâm Tiêu đã chú ý đến cánh cửa đá này, có lẽ là một lối ra khác của cung điện. Vừa rồi giao thủ với Bạch Diện Thi Vương, cũng là mượn lực để tiếp cận lối ra. "Chết tiệt, ngươi đừng hòng chạy." Bạch Diện Thi Vương nhận ra ý đồ của Lâm Tiêu, một trường đánh ra. Nhưng tốc độ của Lâm Tiêu cũng rất nhanh, trường ấn còn đang giữa đường, Lâm Tiêu đã ra khỏi cửa đá. Vút. Bạch Diện Thi Vương đuổi ra khỏi cửa đá, nhưng bên ngoài, thông đạo thông suốt tứ phía, đã không còn thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn ở tầng thứ hai này, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi." Bạch Diện Thi Vương gầm lên, tiếng vang vọng trong thông đạo. Lúc này, Lâm Tiêu đang chạy trong một thông đạo, nghe thấy tiếng của Bạch Diện Thi Vương, trong mắt lóe lên một tia sát ý, "Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta." Lâm Tiêu di chuyển nhanh trong thông đạo, đồng thời hồn lực lan tỏa ra. Ban đầu, hồn lực không thu hoạch được gì, nhưng sau một tuần trà, hắn cuối cùng cũng có cảm ứng. Cuối cùng cũng có người. Lâm Tiêu cảm nhận được dao động chiến đấu, lập tức đuổi đến. "Giao Thiên Nguyên Thảo ra đây." "Nói đùa à, đây là ta lấy được trước." "Ngươi muốn chết?" Vừa đến gần, Lâm Tiêu đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Không có gì bất ngờ, lại có người vì đồ tốt mà nảy sinh mâu thuẫn, đại chiến. Quả nhiên, Lâm Tiêu vừa rẽ vào một thông đạo, đã thấy một số thi vương đang giao thủ. Chương 3000, Thiên Nguyên Thảo chương 3000, Thiên Nguyên Thảo nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu hồn lực quét qua, lập tức nắm rõ thực lực của đám thi vương này, hai kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ầm. Chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu trực tiếp lao tới. "Kẻ nào?" Hai phe đang giao chiến lập tức phát hiện ra Lâm Tiêu, thấy hắn lao tới, một gã thi vương đầu chọc gần nhất ánh mắt lạnh đi, trực tiếp đón đánh. "Dám nhúng tay vào chuyện của Huyết La Tông chúng ta, không biết sống chết." Gã đầu chọc hừ lạnh một tiếng, thi khí ngưng tụ, trực tiếp tung ra một quyền. Xoẹt. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, chém ra một kiếm. Quyền kinh bị phá vỡ, kiếm quang lóe lên, gã đầu chọc đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun tung tóe. "Chết tiệt, ta giết ngươi." Một thi vương có quan hệ không tệ với gã đầu chọc gầm lên, khí tức nguyên thần cảnh ngũ trọng bùng nổ, tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao, khí thế hung hãn lao tới, trực tiếp chém xuống. Xoẹt. Kiếm quang lại lóe lên, đao mang của tên thi vương này bị phá vỡ, một khắc sau, đầu bay lên cao, nối gót gã đầu chọc. "Cái gì?" Mọi người trong lòng chấn động, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến thế, nguyên thần cảnh ngũ trọng mà cũng có thể miểu sát. "Cùng lên, giết hắn." Một gã thi vương mặt nhọn hét lớn, người này chính là một trong hai kẻ đạt nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ầm. Ầm. Mọi người đồng loạt bùng nổ, thi khí sôi trào, cùng nhau lao về phía Lâm Tiêu. Một kiếm miểu sát nguyên thần cảnh ngũ trọng, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn tất cả bọn chúng. Giờ phút này, những thi vương này tạm thời gác lại ân oán cá nhân, nhất trí đối ngoại, giải quyết kẻ địch trước rồi mới xử lý chuyện nội bộ. Sở dĩ không triệu hồi võ thi là vì không gian ở đây không lớn, triệu hồi võ thi ngược lại sẽ khó thi triển, dễ làm bị thương đồng bọn, hơn nữa với số lượng người của bọn chúng, tuyệt đối đủ để giải quyết đối phương. Đến hay lắm. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, khí tức toàn khai, huyết mạch sôi trào, chiến ý dâng cao, kiếm ý lan tỏa. Chạm. Lâm Tiêu trực tiếp lao tới, thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, chạm thiên, đồng thời phối hợp với Long Ảnh Bộ. Phập. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, đều có ít nhất một thi vương ngã xuống. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, tốc độ cực nhanh, cộng thêm không gian trong thông đạo này không lớn, đám thi vương nhất thời không thể nào nắm bắt được phương vị của hắn. Khi bọn chúng kịp phản ứng, từng đồng bạn đã liên tiếp gục ngã. Mục tiêu của Lâm Tiêu rất rõ ràng, trước tiên giải quyết những kẻ khác, cuối cùng xử lý hai tên nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Kiếm giơ lên rồi hạ xuống, không một ai là đối thủ hợp lại, chỉ trong mười mấy hơi thở, hơn 10 thi vương, chỉ còn lại hai người là gã thi vương mặt nhọn. "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi." Hai gã thi vương mặt nhọn nhìn thi thể la liệt trên đất, tức đến mức mắt như muốn phun ra lửa. Không phải thực lực bọn chúng không đủ, mà là đối phương quá giàu hoạt, lợi dụng lực điểm đông người mà không gian chật hẹp của bọn chúng, dùng thân pháp di chuyển để tiêu hao. Hai người chúng muốn ra tay nhưng lại không có cách nào, trong mấy mắt, đồng bạn đã bị đối phương giết sạch, thật sự là bất ức, tức tối. Cùng lên, giết hắn. Hai người toàn lực bùng nổ, sát khí đằng đằng, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Ầm. Lâm Tiêu cũng trực tiếp lên chiến. Với thực lực của Lâm Tiêu, có thể giết được nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đối mặt với hai kẻ nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ liên thủ, ban đầu cũng chỉ chiếm thế thượng phong, muốn giải quyết trong vài chiêu là không thực tế. Nhưng rất nhanh, mười mấy chiêu trôi qua, ưu thế ngày càng lớn, sự tinh diệu của Hỗn Nguyên kiếm quyết được thể hiện rõ ràng, hai gã thi vương mặt nhọn ngày càng không chống đỡ nổi, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hồ Minh, xin lỗi nhé. Gã thi vương mặt nhọn thấy tình hình không ổn, một trưởng đánh về phía thi vương còn lại, đồng thời chân đạp mạnh, lướt đi về phía xa. A, ngươi không được chết tử tế. Thi vương còn lại rõ ràng không ngờ đối phương sẽ bán đứng mình, không kịp đề phòng, bị một trưởng đánh về phía Lâm Tiêu. Không còn cách nào khác, thi vương này chỉ có thể dốc toàn lực bùng nổ. Nhưng hai người còn không phải là đối thủ, huống chi chỉ còn lại một mình hắn, chưa đến 10 chiêu, hắn đã bị Lâm Tiêu giết chết. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu linh thức quét qua, không khỏi vui mừng khôn xiết, Thiên Nguyên Thảo, lại là Thiên Nguyên Thảo. Thiên Nguyên Thảo, một loại linh thảo có thể giúp võ giả nguyên thần cảnh nhanh chóng tăng tu vi. Trước đây ở di tích Thanh Phong Sơn, hắn đã từng có được, đến nay vẫn chưa dùng. Tổng cộng 7 cây Thiên Nguyên Thảo, cộng với 3 cây trước đó, là 10 cây. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, đừng xem thường 10 cây Thiên Nguyên Thảo này, thiên nguyên khí chứa trong đó đủ để hắn đột phá ít nhất 1-2 tiểu cảnh giới. Dọn dẹp xong mọi thứ, Lâm Tiêu quay người định rời đi. "Đứng lại, tiểu tử, giao hết đồ ra đây." Đúng lúc này, phía sau thông đạo đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn từ từ quay người lại. Chương 3001, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Chương 3001, Hoan Gia Ngõ Hẹp là ngươi. Người nói chuyện, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiêu, đột nhiên sững sờ, sau đó lộ ra một tia kinh hoàng. "Không ngờ phải không, ta vẫn còn sống, các ngươi rất thất vọng nhỉ?" Lâm Tiêu nhìn hai bóng người phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười băng giá. Hai người đó chính là Trình Minh và Trác Hải. Khi xưa, vì để sống sót, bọn chúng đã không tiếc bán đứng hắn, hại hắn suýt chết trong tay Hắc Diện Thi Vương. Món nợ này, Lâm Tiêu vẫn luôn ghi nhớ, đúng là ông trời có mắt, lại để hắn gặp lại bọn chúng. "Lâm Tiêu, ngươi đang nói gì vậy?" "Ngươi không sao, vậy thì tốt quá rồi." Trình Minh ban đầu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nặn ra một nụ cười vui mừng, "Ngươi không biết khoảng thời gian này, ta đã lo cho ngươi biết bao." "Đúng vậy, thấy ngươi bình an vô sự, tảng đá trong lòng chúng ta mới được đặt xuống. Khoảng thời gian này, chúng ta đêm không thể ngủ, vô cùng tự trách và hối hận về chuyện đó, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của ngươi." Trác Khải cũng bội nói. Miệng nói vậy nhưng trong lòng hai người lại dấy lên sóng to gió lớn, vốn dĩ chúng tưởng Lâm Tiêu đã bị Hắc Diện Thi Vương kia giết chết, không ngờ lại gặp lại hắn ở đây. "Được thôi, ta đương nhiên có thể tha thứ cho các ngươi." Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch. Nghe vậy, Trình Minh và Trác Khải trong lòng vui mừng, "Thật sao? Điều kiện là các ngươi giao hết nạp giới cho ta, chúng ta coi như hòa." Lâm Tiêu nói tiếp. Điều này khiến sắc mặt Trình Minh và Trác Khải cứng đờ. "Không muốn thì thôi, con người ta trước nay ân oán phân minh, ta đã cứu các ngươi lại lấy oán báo ân, ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi." Nói rồi, Lâm Tiêu cầm kiếm từng bước tiến về phía hai người. Dù thế nào đi nữa, hai kẻ này đều phải chết, hắn biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không giao ra nạp giới, nên mới nói như vậy. Thấy Lâm Tiêu tiến lại gần, sắc mặt hai người càng lúc càng khó coi. Chúng biết rõ, dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng bảo chúng giao ra nạp giới thì lại thật sự không cam lòng. "Được, ta đưa nạp giới cho ngươi, ngươi tha cho chúng ta." Đột nhiên, Trình Minh lên tiếng. Trác Khải sững sờ, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lóe lên, "Ta cũng giao nạp giới, coi như là bồi thường cho ngươi." Nói rồi, hai người liền lấy nạp giới ra, búng tay một cái. Lâm Tiêu đang định đưa tay ra lấy. Ầm, ầm. Đúng lúc này, Trình Minh và Trác Khải khí tức bùng nổ, lập tức ra tay. Vừa rồi, lúc Trình Minh nói muốn lấy nạp giới ra, hắn đã dùng nguyên khí truyền âm cho Trác Khải, ngay khoảnh khắc giao nạp giới sẽ cùng nhau ra tay, đó là lúc Lâm Tiêu lơ là nhất. Chỉ cần giết được Lâm Tiêu, bọn chúng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao phó, mà còn có thể nhận được rất nhiều điểm tích lũy. Chúng biết, với thực lực của Lâm Tiêu, chắc chắn đã tích góp được không ít điểm. Chỉ tiếc là, thủ đoạn nhỏ của chúng đã sớm bị Lâm Tiêu nhìn thấu. Hồn lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, dù việc truyền âm của Trình Minh rất kín đáo, vẫn bị Lâm Tiêu bắt được. Dù không nghe được truyền âm, Lâm Tiêu cũng sẽ không tin bọn chúng. Xoẹt. Kiếm quang chém ra, công kích của Trình Minh và Trác Khải tan nỡ. hai người hộp máu bay ngược ra ngoài. "Đừng, đừng giết chúng ta, nạp giới đều cho ngươi, đều cho ngươi." Nói rồi, Trình Minh và Trác Khải lại lấy nạp giới ra, cầu xin. "Giết các ngươi rồi, những nạp giới này cũng đều là của ta." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mặt đầy sắc khí, tiến về phía hai người. Sắc mặt Trình Minh và Trác Khải vô cùng khó coi, nhìn Lâm Tiêu ngày càng đến gần. "Các ngươi đang làm gì vậy?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa thông đạo. Trình Minh và Trác Khải sửng sở, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khi thấy người đó, ánh mắt lập tức sáng lên, "Cao sư Minh, mau cứu chúng tôi, cứu chúng tôi." Đứng ở cửa thông đạo là một nam tử tóc xám, khi nhìn thấy Trình Minh và Trác Khải cũng có chút bất ngờ, rõ ràng là họ quen nhau. "Chuyện gì vậy?" Nam tử tóc xám đi tới, hỏi. "Cao sư Minh, là hắn, hắn vì muốn có thêm điểm tích lũy mà đánh lén chúng tôi, hai chúng tôi suýt nữa đã chết trong tay hắn, may mà huynh đã đến." Trình Minh nói. "Cao sư Minh, kẻ này lấy oán báo ân, tôi và Trình Minh trước đó còn cứu hắn, vậy mà hắn lại vì lợi ích mà muốn giết chúng tôi, loại bại hoại này căn bản không xứng làm đệ tử Tiên Kiếm Sơn chúng ta." Trác Khải tức giận chỉ vào Lâm Tiêu, thêm dầu vào lửa. Nam tử tóc xám này tên là Cao Lăng. Sư tôn của Cao Lăng và sư tôn của chúng quen biết nhau, quan hệ khá tốt, qua lại không ít, nên các đệ tử cũng tương đối thân quen. Quan trọng nhất là, thực lực của Cao Lăng là nguyên thần cảnh lục trọng, có Cao Lăng ở đây, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. "Yên tâm, có ta ở đây, hắn không động được vào các ngươi đâu. Loại rác rưởi này, cứ để ta dọn dẹp." Cao Lăng lạnh lùng nói, đi đến trước mặt hai người, nhìn thẳng vào Lâm Tiêu. "Ngươi thật sự tin lời bọn chúng nói sao?" Lâm Tiêu liếc nhìn Cao Lăng. "Tin hay không không quan trọng là, ngươi muốn giết họ, vậy thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi." Cao Lăng lạnh lùng nói. Chương 3002, huyết sát xúc tu. Chương 3002, huyết sát xúc tu. Cao sư Minh, những đệ tử huyết la tông này là do ba người chúng ta hợp lực giết chết, nhưng nạp giới đều bị hắn cướp đi, đồ vật đều ở trên người hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu. Trình Minh nói thêm, hắn biết rằng, nói như vậy, Cao Lăng sẽ càng không tha cho Lâm Tiêu. "Yên tâm, hắn đã là người chết rồi." Cao Lăng thờ ơ nói, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đến Trường Vân Sơn mạch gần một tháng, điểm tích lũy của hắn vẫn chỉ ở mức trung bình khá, ngay cả top 10 cũng không lọt vào. Mục tiêu của hắn là top 5, sau khi giết Lâm Tiêu, điểm của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Ầm. Vừa dứt lời, Cao Lăng khí tức bùng nổ, trực tiếp ra tay. Nguyên thần cảnh lục trọng. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, dốc toàn lực chém ra một kiếm. Bùng. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu hộp máu bay ngược ra, mày níu chặt. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực quá lớn. Về tu vi, hắn và đối phương chênh nhau 4 tiểu cảnh giới, chưa kể nguyên thần cảnh tam trọng và tứ trọng còn cách nhau 2 tiểu giai vị. "Tiểu tử, chết đi, chết đi, còn muốn giết chúng ta, nằm mơ." Trình Minh cười gằn, trong lòng vô cùng hả hê. Trác Khải cũng nở một nụ cười âm hiểm. "Lăng Phong Trảm!" Cao Lăng hét lớn, thừa thế truy kích, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào để thở, một kiếm chém đúng ra. Kiếm này, hắn đã dùng 7 thành lực, muốn một kiếm giết chết Lâm Tiêu, lấy điểm tích lũy. Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống, dốc toàn lực ra tay, nhưng hắn biết rõ, một kiếm này hắn rất khó chống đỡ, không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Cao Lăng xuất kiếm, trên vách tường xung quanh thông đạo, đột nhiên xuất hiện mấy đạo huyết sắc xúc tu, cuốn lấy cánh tay của Cao Lăng, khiến một kiếm này của hắn chém lệch, chém vào vách đá. "Chuyện gì vậy?" Sắc mặt Cao Lăng biến đổi, chỉ thấy càng nhiều huyết sắc xúc tu từ vách đá, từ dưới đất vươn ra, cuốn lấy cơ thể hắn. "Thứ gì vậy, cô ngay?" Trình Minh và Trác Khải kinh hãi hét lớn, cũng bị những huyết sắc xúc tu đột ngột xuất hiện cuốn lấy, và xúc tu ngày càng nhiều. Xoẹt. Lâm Tiêu tay giơ kiếm lên, chém đứt mấy đạo xúc tu đang vươn tới, thân hình lóe lên, rời khỏi chỗ cũ. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng vươn ra. Những xúc tu này quá nhiều, lại rất nhanh. Lâm Tiêu vừa chém đứt một đợt, đã bị những xúc tu phía sau và bên hông thừa cơ xâm nhập, cuốn chặt lấy người. Những xúc tu này dường như có độ dính chặt vào người, rất khó thoát ra. Một khi bị xúc tu cuốn lấy, sẽ có càng nhiều xúc tu cuốn tới. Trong nháy mắt, trên người Lâm Tiêu đã có đến hàng chục đạo huyết sắc xúc tu cuốn quanh, và ngày càng nhiều, dường như muốn bao bọc, nhấn chìm hắn hoàn toàn. Cũng ngay, Cao Lăng gầm lên, toàn thân khí tức sôi trào, trường kiếm rung lên, kiếm quang bung tỏa, muốn chém nát những xúc tu này. Nhưng không may xúc tu quá nhiều, vừa chém nát một phần, đã có nhiều hơn bổ sung vào. Tình hình của Cao Lăng đã như vậy, Trình Minh và Trác Khải còn tệ hơn. Dù chúng có liều mạng bùng nổ cũng vô ích, ngày càng nhiều xúc tu cuốn tới, tay chân của hai người dần dần sắp không cử động được. Không ổn, xúc tu này đang hút huyết khí. Đột nhiên, sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, cảm nhận được những xúc tu này đang giải phóng một luồng sức mạnh kỳ lạ, đang thôn phệ huyết khí trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí để chống cự. Nhưng những huyết sắc xúc tu này quá khó đối phó, lại còn có thể thôn phệ hộ thể nguyên khí, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Với nhiều xúc tu cùng lúc thôn phệ, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu đang biến mất với tốc độ đáng sợ. "Gay go, nếu hộ thể nguyên khí bị phá, ta sẽ bị những xúc tu này hút khô đến chết." Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị huyết sắc xúc tu bao bọc, hết lớp này đến lớp khác, như thể đang ở trong một cái kén tầm máu. "Không được, phải nghĩ cách." Lâm Tiêu lộ vẻ lo lắng. "Ông." Đúng lúc này, khí huyết trong cơ thể Lâm Tiêu sôi trào, chiến thần huyết mạch dâng lên, sức mạnh huyết mạch cường hãn lan tỏa ra ngoài, sau đó thẩm thấu vào những huyết sắc xúc tu kia. Ngay sau đó, những huyết sắc xúc tu này khô héo đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Rất nhanh, không ít xúc tu đã bị hút cạn huyết khí, biến thành một đống da. Chít chít. Những huyết sắc xúc tu phát ra âm thanh kỳ dị, chói tai, như thể vô cùng đau đớn, đột nhiên siết chặt lại, khiến Lâm Tiêu không nhịn được đau đến kêu lên. Nhưng rất nhanh, dưới sự ăn mòn của sức mạnh huyết mạch, những huyết sắc xúc tu này nhanh chóng khô héo. Suýt nữa thì quên, chiến thần huyết mạch có thể thôn vệ huyết khí. Những huyết sắc xúc tu này chứa đầy huyết khí, chiến thần huyết mạch tự nhiên sẽ không bỏ qua bữa tiệc lớn này. Lâm Tiêu bừng tỉnh, chiến thần huyết mạch như một con sói đói khát, điên cuồng thôn vệ khí huyết trong những xúc tu này. Rất nhanh, những huyết sắc xúc tu trên người Lâm Tiêu từ trong ra ngoài, bắt đầu bong ra từng lớp. A! Lúc này, hắn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ bên ngoài. Sau khi thêm không ít xúc tu bị hút khô, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lúc này Cao Lăng, hơn một nửa cơ thể đã bị huyết sắc xúc tu bao bọc, dù hắn cố gắng chống cự, xúc tu vẫn ngày một nhiều hơn. Chương 3003, rời đi chương 3003, rời đi còn Chỉnh Minh và Chắc Hải, thì gần như đã bị xúc tu nhấn chìm, chỉ còn lộ ra đầu và tay chân. Thấy Lâm Tiêu thoát khỏi huyết sắc xúc tu, Cao Lăng vô cùng kinh ngạc. Đối phương dường như có một loại thủ đoạn kỳ lạ nào đó, có thể hấp thụ ngược lại huyết khí của những xúc tu kia, thậm chí một số xúc tu còn không dám lại gần hắn. Lâm Tiêu, giúp ta, mau cứu ta. Chỉnh Minh liên tục hét lớn, như thể nhìn thấy hy vọng sống sót. Cứu ta. Chắc Khải cũng đội vàng kêu lên. Lâm Tiêu mặt đầy vẻ lạnh lùng, các ngươi đang đùa sao? Cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, xách giày cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta. Cầu xin ngươi, nể tình đồng môn, chúng ta sẽ giao hết nạp giới cho ngươi, ngươi bảo chúng ta làm gì cũng được, chúng ta chính là nô tài của ngươi. Để sống sót, Trình Minh và Trác Khải cũng không còn quan tâm đến điều gì nữa, không biết xấu hổ mà hét lên. Giúp ta, nếu ngươi cứu ta, điểm tích lũy của ta cũng có thể cho ngươi, đủ cả mấy ngàn điểm, có thể giúp thứ hạng của ngươi tăng lên đáng kể. Hơn nữa ta còn nợ ngươi một ân tình, sư tôn của ta là trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn, có rắc rối gì ông ấy cũng sẽ giúp ngươi. Cao Lăng cũng đội vàng nói. Cứu ta, cầu xin ngươi, Lâm Tiêu. Đối mặt với lời cầu cứu của ba người, Lâm Tiêu không hề động lòng, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhìn thấy số lượng xúc tu trên người ba người ngày càng nhiều, Trình Minh và Trác Khải sắp bị nhấn chìm, hai người liều mạng dãy rủa, gào thét, cầu xin, giọng nói gần như đã mang theo tiếng khóc. Lâm Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn, rất nhanh, hai người đã bị xúc tu hoàn toàn nuốt chửng, tiếng la hét thảm thiết của họ vang vọng trong thông đạo, cuối cùng, không còn âm thanh nào nữa. Sau khi những xúc tu tản ra, chỉ còn lại một đống xương và da, máu thịt đã bị hút cạn. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Cao Lăng trắng bệnh. Lúc này, hắn cũng gần như bị xúc tu bao bọc hoàn toàn, vội vàng cầu xin, Lâm Tiêu, cầu xin ngươi, cứu ta một mạng, cứu ta, ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi, ta chính là một con chó của ngươi. Dưới nỗi sợ hãi của cái chết, Cao Lăng cũng không còn chút thể diện nào. Lâm Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cứ như vậy nhìn hắn, cho đến khi xúc tu ngày càng nhiều, thanh kiếm trong tay Cao Lăng loảng xoảng rơi xuống đất. Lâm Tiêu, ngươi không được chết tử tế, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nối gót ta, dưới hoàng tuyển ta đợi ngươi. Cao Lăng gầm lên giận dữ, rất nhanh, tiếng nói bị xúc tu nhấn chìm. Không lâu sau, khi xúc tu tản đi, Cao Lăng cũng chỉ còn lại xương và da. Lâm Tiêu đi tới, những xúc tu kia đều cố ý né tránh hắn. Ông, chiến thần huyết mạch tỏa sáng, sức mạnh thôn phệ lan tỏa, bao trùm lấy những xúc tu đó, thôn phệ khí huyết bên trong. Chít chít, những xúc tu phát ra tiếng kêu quái dị, chói tai, tứ tán bỏ chạy, trốn vào lòng đất và vách đá. Lâm Tiêu đi tới, nhặt lấy nạp giới trên đất. Nhiều mộ bia thật, ít nhất cũng 2000 điểm. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, với thực lực của Cao Lăng này, cũng là chuyện bình thường. Còn trong nạp giới của Trình Minh và Chắc Hải, điểm tích lũy cộng lại cũng hơn 1000. Xem ra giết người, lấy điểm còn nhanh hơn nhiều so với giết Thi Vương. Khoe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch, tất nhiên, hắn sẽ không cố ý làm vậy vì điểm, hắn chỉ giết những kẻ đáng giết. Đi thôi. Lâm Tiêu quay người, nhanh chóng rời khỏi thông đạo. A a, cứu mạng, cứu tôi với. Chạy trong thông đạo, hồn lực của Lâm Tiêu lan tỏa, cảm nhận được không ít người đang bị huyết sắc xúc tu cuốn lấy, đang liều mạng dãy rủa, cầu cứu. Không chỉ người của Tiên Kiếm Sơn, mà cả người của Huyết La Tông cũng vậy. Nơi này thật quỷ dị, không biết những xúc tu này rốt cuộc là sao. Lâm Tiêu nhíu mày, phía trước thông đạo thỉnh thoảng có huyết sắc xúc tu bên ra, nhưng đều bị chiến thần huyết mạch thôn vệ. Thôn vệ một lượng lớn huyết khí, nồng độ của chiến thần huyết mạch ngày càng cao, nhưng Lâm Tiêu không có ý định ở lại đây. Mặc dù những huyết sắc xúc tu này có thể nâng cao huyết mạch của hắn, nhưng ai biết được liệu có nguy hiểm nào khác không. Thông đạo rất phức tạp, thông suốt tứ phía. May mà hồn lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ, quét khắp nơi, đi hết một con đường thì đổi sang con đường khác. Rất nhanh, hắn đã ghi nhớ được tuyến đường gần đó, sau đó tìm kiếm tuyến đường mới, loại trừ từng chút một, dần dần tiến gần đến con đường chính. Cứ như vậy, mất nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng bay lại nơi bắt đầu. Chân đập mạnh, Lâm Tiêu bay vút lên trên. Vài phút sau, hắn cuối cùng đã trở lại hang động ban đầu, sau đó đi một mạch, rất nhanh đã ra khỏi hang động, đến bên ngoài ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi, đám sương mù màu máu vẫn còn đó. Nhưng lúc này, đám sương mù đó đang từ từ thấm vào trong núi, hình dạng càng giống một con yêu thú, trông càng hung tợn hơn. Nhìn yêu thú được ngưng tụ từ sương mù màu máu đó, Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng quỷ dị và bất an, như thể có một tai họa sắp giáng xuống. Chương 3004, Nguyên Thần Cảnh Tam Trọng. Chương 3004, Nguyên Thần Cảnh Tam Trọng trực giác mách bảo hắn rằng đám huyết vụ này có thể liên quan đến những xúc tu kia. Nhưng lúc này, từ bốn phương tám hướng vẫn có người tiến vào trong núi. Lâm Tiêu không có ý định khuyên những người này, hắn biết nói cũng vô ích, họ chỉ nghĩ rằng hắn không muốn họ lấy được bảo vật bên trong. Lâm Tiêu quay người rời khỏi ngọn núi này, trong khi xung quanh ngày càng có nhiều người kéo đến. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một hang động. Điểm tích lũy hiện tại của ta, tính cả việc giết Thi Vương và mộ bia lấy được từ nạp giới, cộng với số trước đó, gần như có khoảng 5000 điểm. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, lấy ra ngọc bài. Lúc này, điểm của người đứng đầu bảng xếp hạng là 8001, thứ hai là 7500, thứ ba là 7200. Điểm của top 10 đều trên 6000. Với số điểm hiện tại của Lâm Tiêu, gần như đã có thể xếp vào top 20. Và bây giờ, đã gần một tháng trôi qua, cuộc thi đã đi được nửa chặng đường. Mặc Mặc kia quả thật rất mạnh, đã có hơn 8.000 điểm. Top 10 gần như thay đổi mỗi ngày, nhưng kẻ này từ đầu đã vững vàng ở vị trí đầu bảng. Ước tính, trong số điểm của hắn, cũng giống như ta, chắc chắn không chỉ là do giết thi vương mà có, nếu không, không biết phải giết bao nhiêu thi vương mới đủ. Lâm Tiêu thầm nghĩ, dù sao đi nữa, hắn đã tiến một bước dài đến mục tiêu, dù có khoảng cách với top 5, nhưng còn lại một tháng, hoàn toàn có cơ hội đột kịp. Tuy nhiên, chiến trường thay đổi trong chớp mắt, có thể có người giống hắn, vẫn chưa đăng ký điểm, nên xếp hạng thấp, hoặc có người điểm số tăng vọt, chưa kịp đăng ký, điều đó đều có thể xảy ra. Vì vậy, bảng xếp hạng hiện tại chỉ nói lên một phần, không đại diện cho tất cả, hơn nữa cuộc thi còn một nửa chặng đường, heo chết về tay hay còn chưa biết, có thể sẽ có hắc mã đột nhiên bật lên. Việc cấp bách bây giờ, vẫn là nâng cao thực lực. Thực lực tăng lên, mới có thể nhanh chóng lấy được nhiều điểm hơn. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Tiêu nội thị nguyên phủ, đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, có thể đột phá rồi. Nhận thấy trong nguyên phủ tràn đầy, nguyên khí dâng lên từng lớp gợn sóng, đây chính là dấu hiệu nguyên khí quá dồi dào, cần phải cô đọc lại. Trong một tháng này, ta cũng đã trải qua không ít trận chiến, nên nguyên phủ củng cố rất nhanh. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá. Lật tay, Lâm Tiêu lấy ra Thiên Nguyên Thảo. Thiên Nguyên Thảo chứa đựng thiên nguyên khí, là một loại khí đậm đặc hơn nguyên khí gấp mấy chục lần. Ba cây Thiên Nguyên Thảo đã có thể giúp hắn đột phá. Sở dĩ không dùng nguyên thạch, là vì đột phá bằng Thiên Nguyên Thảo sẽ nhanh hơn và không cần phải củng cố căn cơ, điều này cực phẩm nguyên thạch không thể sánh bằng. Thôn Linh Quyết vận chuyển, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu luyện hóa Thiên Nguyên Thảo. Một ngày sau, ầm, khí tức trên người Lâm Tiêu tăng vọt một bậc, hai mắt mở ra, một tia tinh quang lóe lên. Nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu nắm chặt tay, cảm nhận nguyên khí trong cơ thể càng thêm hùng hồn, mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngừng. Không hổ là Thiên Nguyên Thảo, sau khi đột phá, cảm giác nguyên phủ vẫn vững chắc như cũ, không hề hư phủ. Chỉ cần bản nguyên tăng lên, ta có thể tiếp tục đột phá bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu tán thưởng, tử vong bản nguyên của hắn hiện vẫn là nhập môn hậu kỳ, nhưng đã gần đến đỉnh phong hậu kỳ, trong khoảng thời gian này, hắn đã giết không ít người, tử khí đều không lãng phí. Với thực lực hiện tại của hắn, không chỉ tu vi đột phá, sức mạnh huyết mạch cũng tăng lên không ít, đã có thể đánh bại nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Sở dĩ là đánh bại, không phải giết chết, là vì nếu đối phương muốn chạy, hắn cũng không thể ngăn lại, trừ phi đối phương một lòng tử chiến với hắn, vì chênh lệch giữa nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong và hắn vẫn chưa lớn lắm. Nhưng ít nhất, ở tầng thứ hai này, hắn gần như đã không có đối thủ, không sợ ai cả. Còn những viên yêu đan kia, cũng luyện hóa luôn đi. Lâm Tiêu không đội ra ngoài, mài dao không tốn công đốn tuổi, trước tiên tận dụng hết những tài nguyên có thể, những thứ này đều có thể tăng cường thực lực tổng thể, giúp ích cho hành động sau này của hắn. Lấy ra tất cả yêu đan, Lâm Tiêu chọn riêng Long đan ra, còn lại để cho Tiểu Bạch. Tổng cộng hơn 10 viên yêu đan, đủ để ta tu luyện Vạn Long chiến thể đến tầng thứ 6. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Vạn Long chiến thể, hắn đã bỏ bê rất nhiều, chủ yếu là vì long huyết khó tìm. Nhưng bây giờ, hắn có thể bù đắp lại. 3 ngày sau, luyện hóa xong mười mấy viên yêu đan, Vạn Long chiến thể của Lâm Tiêu trực tiếp từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 6, linh thể tầng thứ 6. Sự gia tăng về độ cứng của nhục thân không thể hiện rõ ràng trong chiến lực, nhưng ở các phương diện khác như phòng ngự, khả năng kiểm soát võ kỹ, thậm chí là cảm giác, sự phối hợp tổng thể đều có sự trợ giúp, là một sự nâng cấp toàn diện. Ngoài ra, sau khi đạt đến tầng thứ 6, Vạn Long chiến thể đã hoàn toàn ổn định, tiếp tục nâng cấp sẽ không còn phụ thuộc vào long huyết nữa. Có thể ra ngoài rồi. Trước khi đi, Lâm Tiêu liếc nhìn bảng xếp hạng, điểm của người đứng đầu đã vượt qua 1 vạn. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đã biến mất ở chân trời. Chương 3005, huyết yêu quỷ dị. Chương 3005, huyết yêu quỷ dị. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, việc cần làm rất đơn giản, giết người tích lũy điểm, tìm kiếm cơ duyên. Phải nói rằng, thực lực đủ mạnh thì có thể hoành hành ngang ngược. Lâm Tiêu cứ thế nên ngang bay trên không, cố ý mong có người của huyết la tông thấy hắn mà đến gây sự, hắn rất hoan nên. Vút, vút. Không lâu sau, quả nhiên có đệ tử huyết la tông tới. Khắc khắc, có một tên lẻ loi ở đây, giải quyết hắn. Tên thi vương tóc ngắn dẫn đầu cười lạnh, trong mắt lóe lên sát khí. Không cần khách sáo, các ngươi cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian. Lâm Tiêu thờ ơ nói. Hôn sược, tiểu tử, ngươi dám nói ngông cuồng, tìm. Lời của tên thi vương tóc ngắn chưa dứt, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, đầu hắn lìa khỏi cổ, máu phun như suối. Chạy, mau chạy. Các thi vương khác sắc mặt đại biến. Thủ lĩnh của chúng có thực lực nguyên thần cảnh lục trọng mà còn bị đối phương miểu sát, chúng không chạy thì chỉ có chết. Phập, phập. Lâm Tiêu nhanh như chớp, tung hoành qua lại, những thi vương này bị chém giết không còn một mảnh giáp. 400 điểm, tiếp tục. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu rời khỏi đây, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Từ đó, Lâm Tiêu bắt đầu hành động cướp đoạt điểm một cách điên cuồng, những thi vương của huyết la tông trong mắt hắn chỉ là những con số 50 điểm. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, điểm của Lâm Tiêu trực tiếp tăng thêm 3.000. Nói cách khác, trong 3 ngày, hắn đã giết 60 thi vương, trong đó còn có cả mấy cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng. Không chỉ điểm, nạp giới của những thi vương này cũng là một khối tài sản không nhỏ. Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục. Hôm đó, Lâm Tiêu đang truy sát một nhóm đệ tử huyết la tông, tổng cộng 3 thi vương, ban đầu nhóm đó có 7 người, 4 người kia đã bị giết. 3 người liều mạng bỏ chạy, dùng hết sức bình sinh. Lâm Tiêu đuổi sát phía sau, nhanh chóng áp sát. Rất nhanh, 3 người đã chạy vào một khu rừng, Lâm Tiêu cũng đuổi theo vào. Thấy Lâm Tiêu sắp đuổi kịp, 3 người cảm thấy không ổn, liều mạng chạy, hận không thể mọc thêm 2 chân. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên, trong bụi rậm gần đó, có mấy bóng máu lóe qua. Lúc này, 3 người vừa chạy qua gần bụi rậm. A! Ba người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị thứ gì đó kéo vào bụi rậm, phát ra tiếng la hét thảm thiết. Lâm Tiêu nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo. Ngay sau đó, một cảnh tượng đẫm máu xuất hiện. Chỉ thấy ba thi vương kia đang bị ba con yêu thú quỷ dị cắn xé. Nói là quỷ dị, vì hình dạng của ba con yêu thú này rất kỳ lạ, toàn thân đỏ như máu, nhưng lại không có cảm giác thực thể, như thể được ngưng tụ từ một đám xương mù máu, cho người ta cảm giác hư ảo, phiêu miểu. Tuy nhiên, ba con yêu thú sát khí ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, hung quang lộ rõ, cắn chặt vào cổ của ba thi vương, mặc cho ba người dãy rủa cũng vô ích. Càng rung rợn hơn là, chỉ trong vài hơi thở, ba thi vương đã bị hút cạn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Còn những con yêu thú sau khi nuốt chửng máu thịt, thì thân hình phình to ra một vòng, sát khí càng thêm nồng đậm. Không biết tại sao, nhìn thấy mấy con yêu thú này, Lâm Tiêu lại cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này, ánh mắt của ba con yêu thú khóa chặt vào Lâm Tiêu. Gào, gào. Tiếng gầm quỷ dị vang lên, ba con yêu thú trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, ba con yêu thú trực tiếp bị kiếm quang chém làm hai nửa. Thế nhưng một khắc sau, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Lâm Tiêu còn chưa thu kiếm, những con yêu thú bị chém đôi, hai phần cơ thể lại hợp nhất lại với nhau, như nam châm. Ngay sau đó, đám xương mù màu máu này vặn vẹo một hồi, lại trở về hình dạng ban đầu. Trong nháy mắt, ba con yêu thú lại hồi sinh, nhưng thân hình nhỏ hơn trước một vòng. Lại có chuyện này, đây tuyệt đối không phải là yêu thú. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, đây tuyệt không phải là yêu thú, ba con này không phải là thân thể máu thịt, mà có lẽ là một dạng thể năng lượng nào đó. Gào, gào. Ba con yêu thú gầm rú lao tới. Lâm Tiêu lại xuất kiếm, ba con yêu thú bị tách ra, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, ba con yêu thú rất nhanh lại hồi sinh, thân hình lại nhỏ đi một vòng. Gào. Một khắc sau, ba con yêu thú lại lao tới. Không dứt được à? Lâm Tiêu nhíu mày, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên. Chẳng trách trước đây hắn cảm thấy quen mắt, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, hình dạng của ba con yêu thú này rất giống với đám xương mù màu máu trên ngọn núi mà hắn đã đến trước đây. Bên trong ngọn núi đó, cũng có một loại xúc tu có thể nuốt chửng máu thịt. Gào. Thấy ba con yêu thú lao tới, cho ta nuốt. Lâm Tiêu không xuất kiếm, mà bùng nổ chiến thần huyết mạch, sức mạnh huyết mạch tuôn ra, bao trùm lấy ba con yêu thú. Đồng thời, Lâm Tiêu lại thi triển thôn linh quyết, nhanh chóng luyện hóa ba con yêu thú. Chương 3006, huyết yêu tàn sát. Chương 3006, huyết yêu tàn sát. Hú. Ba con yêu thú phát ra tiếng gầm trầm thấp, trong lúc dãy rủa không ngừng bặm mẹo, cuối cùng hóa thành từng đám khí huyết, bị chiến thần huyết mạch thôn phệ hấp thu. Lúc này, trên chiến thần huyết mạch, tại vị trí liền kề với đạo kim sắc mạch luân thứ ba, bắt đầu xuất hiện những điểm sáng vàng, đây là điểm báo cho sự xuất hiện của đạo mạch luân thứ tư. Quả nhiên, có thể dùng chiến thần huyết mạch để đối phó với chúng. Lẽ nào, những con yêu thú này có liên quan đến ngọn núi kia, đến những huyết sắc xúc tu đó? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Vút, chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu bay vút lên trời, rời khỏi nơi này. A, mau chạy đi. Gào. Không bao lâu sau, Lâm Tiêu nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ khu rừng xa xa truyền đến, trong tiếng la hét còn lẫn cả tiếng gầm trầm thấp. Vút, vút. Từng bóng người từ trong rừng hoảng loạn chạy ra, mặt đầy vẻ kinh hãi, thỉnh thoảng quay đầu lại, như thể đang bị một thứ gì đó đáng sợ truy sát. Những người này đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Gào. Ngay sau đó, từng bóng máu bay ra, khiến ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, chính là loại huyết yêu mà hắn đã gặp trước đó. A, cứu tôi. Một thanh niên mập mạp chạy cuối cùng bị một con huyết yêu đuổi kịp, sợ đến mức mặt trắng bệch. Nhưng hắn còn chưa kịp hét lên mấy tiếng, đã bị móng vuốt của huyết yêu xuyên thủng cơ thể, tiếng hút rợn người vang lên. Ngay sau đó, cơ thể hắn nhanh chóng bị hút cạn, chỉ còn lại xương và da. Chạy, mau chạy. Những người khác suýt nữa bị dọa vỡ mật, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của huyết yêu quá nhanh, rất nhanh lại có một người bị đuổi kịp, mắt thấy là phải chết tại huyết yêu dưới tay. Xoẹt. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, chém đôi con huyết yêu kia. Không ngoài dự đoán, con huyết yêu bị chém vỡ nhanh chóng hồi sinh. Lúc này, các con huyết yêu khác cũng nhộn nhịp nhào lên. Ầm. Chiến thần huyết mạch xuất hiện, huyết quang tỏa sáng, một luồng sức mạnh thôn vệ lan tỏa ra, bao trùm lấy những con huyết yêu này. Gào, gào. Những con huyết yêu này liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị sức mạnh thôn vệ giam cầm chặt chẽ, không nơi nào để trốn. Rất nhanh, những con huyết yêu này hóa thành từng tia năng lượng, hòa vào trong huyết mạch. Và trên huyết mạch, tại vị trí gần đạo mạch luân thứ ba, những điểm sáng vàng càng thêm dày đặc, càng thêm chói lọi. Lúc này, những người khác đã chạy đi hết, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại thanh niên suýt chết kia ngã quỵ trên đất, ngơ ngác nhìn về phía trước. Cho đến khi Lâm Tiêu đi tới, thanh niên này mới hoàn hồn, nghi ngờ nhìn Lâm Tiêu, ngươi đã giải quyết những con quái vật đó rồi sao? Mặc dù tận mắt chứng kiến, thanh niên vẫn có chút khó tin. Loại yêu thú đó là bất tử, sau khi bị giết sẽ tự động hồi sinh, không biết bao nhiêu đồng bạn đã bỏ mạng dưới tay chúng. Mà bây giờ, chỉ trong chốc lát, lại bị thanh niên trước mắt này dọn dẹp sạch sẽ. Yên tâm, ngươi an toàn rồi. Chuyện này là sao? Lâm Tiêu hỏi. Ai, ta và các sư huynh đệ cùng nhau lập đội tìm kiếm cơ duyên, nhưng khi đi qua khu rừng này, đã bị loại quái vật này đánh lén, rất nhiều người đã bị hút cạn. Chúng ta liều mạng bỏ chạy, chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi. Thanh niên than thở, đứng dậy chắp tay hành lễ, vô cùng cảm tạ, ngươi đã cứu ta. Không cần khách sáo, những con yêu thú này từ đâu ra, ngươi có biết không? Lâm Tiêu hỏi. Nghe nói, dường như là từ một ngọn núi chạy ra. Loại yêu thú này chuyên hút máu thịt của võ giả, lại còn có thân thể bất tử, các đòn tấn công thông thường không có tác dụng với chúng. Ban đầu chúng ta còn tưởng là tin đồn, không ngờ lại là thật. Thanh niên lòng còn sợ hãi nói, dự định rời khỏi tầng thứ hai này càng sớm càng tốt, loại yêu thú đó quá đáng sợ. Từ một ngọn núi chạy ra. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lẽ nào là nơi hắn đã đến trước đây? Rất có khả năng, hơn nữa huyết sắc xúc tu trong ngọn núi đó cũng có thể nuốt máu người, trước đây hắn đã mơ hồ cảm thấy hai thứ này có chút tương tự. Huynh đệ, mặc dù ngươi có cách đối phó với loại yêu thú này, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi đi. Loại yêu thú đó không biết có bao nhiêu, lại vô cùng hung tàn. Ta xin cáo từ trước. Nói xong, thanh niên này rời khỏi đây. Xem ra, không chỉ hắn, mà ước chừng rất nhiều người cũng sẽ rời đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, điều này rất bình thường. Ước tính ngoài hắn ra, rất ít người có thể đối phó với loại huyết yêu đó. Loại huyết yêu này tuy hung tàn khát máu, nhưng lại bị chiến thần huyết mạch của ta khắc chế, có thể giúp ta nâng cao huyết mạch. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, hắn lại không có ý định rời đi. Nhưng như vậy, nếu người ở tầng thứ hai này đều đi hết, hắn đi đâu để kiếm điểm? Có rồi. Trong lòng lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười, rời khỏi nơi này. Ở tầng thứ hai, có tổng cộng 4 cổng ánh sáng, trong đó 2 cổng có thể dịch chuyển ra ngoài, 2 cổng dịch chuyển đến tầng thứ ba. Lúc này, gần 2 cổng ánh sáng dịch chuyển ra ngoài, đều tập trung không ít võ giả, từng người một lao về phía cổng. Chương 3007, liên trạm chương 3007, liên trạm ong. Ong. Từng bóng người liên tiếp biến mất trong cổng ánh sáng, và người kéo đến ngày càng nhiều. Tuy nhiên, dù sao người ở đây không phải của Huyết La Tông thì cũng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, hai bên thù hận sâu sắc, hơn nữa nhiều người tập trung ở đây như vậy, khó tránh khỏi xảy ra va chạm. Ban đầu còn ổn, nhiều người nhanh chóng lao về phía cổng ánh sáng, muốn mau chóng thoát khỏi nơi này, dù là người của Huyết La Tông hay Tiên Kiếm Sơn, đều nước sông không phạm nước giếng. Nhưng rất nhanh, khi người ngày càng đông, cổng ánh sáng chỉ có bấy nhiều người đổ xô tới, khó tránh khỏi va chạm, bùng nổ chiến đấu. Mà một khi có người giao thủ, hai bên đều sẽ có người đến giúp đỡ. Cứ như vậy, quy mô chiến đấu ngày càng lớn, không thể kiểm soát, từ vài người ban đầu, đến hơn 10 người, rồi mấy chục người, và sau đó, khu vực gần cổng ánh sáng này, gần như trở thành một chiến trường. Khu vực này, đâu đâu cũng là chiến đấu. Một số người muốn vào cổng ánh sáng cũng không có cơ hội, buộc phải tham gia vào trận chiến. Trong chốc lát, khu vực gần cổng ánh sáng kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, hai bên kịch chiến, một mảng hỗn loạn, và từ bốn phương tám hướng, ngày càng có nhiều người kéo đến. Vút. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đây, chính là Lâm Tiêu. Đúng như hắn dự đoán, khu vực này đã là một mảng hỗn loạn. Nhiều đệ tử Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn tụ tập cùng nhau, không xảy ra chiến đấu mới là lạ. Và đây, chính là một cơ hội. Đến đây, giết. Chiến thần huyết mạch tỏa sáng, đôi mắt vàng của Lâm Tiêu rực rỡ. Toàn thân khí huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, kiếm ý kinh thiên. Giờ phút này, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục khí tức đến đỉnh phong, hắn muốn đại khai sát giới. Ầm. Chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu trực tiếp xông vào chiến trường. Ầm. Vừa vào chiến trường, đã có người ra tay với hắn. Tổng cộng 3 thi vương, đều là tu vi nguyên thần cảnh tứ trọng, trong nháy mắt, 3 đạo huyết sắc trưởng ấn đánh tới. Xoẹt. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, 3 đạo trưởng ấn vỡ nát. Không ổn, mau chạy. 3 thi vương sắc mặt đại biến, biết đã gặp phải cao thủ. Nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã chém tới, 3 cái đầu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Tìm chết. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ngay sau đó, tiếng xe gió chói tai vang lên, một móng đuốt vàng xé rách không khí, mạnh mẽ hạ xuống. Keng. Lâm Tiêu quay người chém ra một kiếm. Bùm. Một cố kim giáp thi trực tiếp nổ tung. Cái gì? Một thi vương đầu chọc kinh hãi thất sắc, nhưng ngay sau đó đồng tử hắn co rút lại, vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Phập. Thi vương đầu chọc vừa định ra tay, Lâm Tiêu đã xuất hiện phía sau hắn. Cơ thể thi vương đầu chọc đột nhiên cứng đờ, một tia máu từ tim bắn ra, chết tại chỗ. Vút. Lâm Tiêu vung tay, thu lấy nạp giới và mộ bia của đối phương. Cùng lên, giết hắn. Đúng lúc này, mấy thi vương nguyên thần cảnh ngũ trọng trực tiếp lao tới. Chạm. Lâm Tiêu vẫn là một kiếm chém ra, một kiếm trông có vẻ bình thường, lại huyền ảo vô cùng. Hú. Hú. Bốn cố kim giáp thi xông lên trước, bị Lâm Tiêu một kiếm chém bay. Lúc này, 3 thi vương đã áp sát, thi khí sôi trào, mỗi người cầm một thanh huyết nhận, đồng loạt chém tới. Chạm. Chiêu thức của Lâm Tiêu vẫn không đổi, vẫn là hôn nguyên kiếm quyết. Bùm. Một tiếng nổ vang, công kích của 3 thi vương vỡ nát, hộp máu bay ngực ra, mặt đầy vẻ kinh hãi. Một đạo kiếm quang theo sát sau đó. Không, phập. Máu tươi bắn tung tóe, 3 thi vương đầu lìa khỏi cổ, đối góp mấy thi vương trước đó. Tên này mạnh thật. Xung quanh, nhiều thi vương đã chú ý đến Lâm Tiêu. Liên tiếp có mấy thi vương chết trong tay hắn, bao gồm cả mấy cao thủ nguyên thần cảnh ngũ trọng, và không ngoại lệ, đều bị hắn chém giết với thế sét đánh. Thực lực của người này tuyệt đối trên nguyên thần cảnh lục trọng. Vút. Lâm Tiêu thu lấy nạp giới và mộ địa, nhìn quanh bốn phía, nhất thời không có ai dám lên nữa. Ở tầng thứ hai này, phần lớn là võ giả nguyên thần cảnh trung tam trọng, nguyên thần cảnh lục trọng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng dù là phần nhỏ, cũng không phải là không có, huống chi lúc này, gần như tất cả võ giả ở tầng này đều đã tập trung ở đây. "Tiểu tử, để ta thử sức với ngươi." Ầm. Nói xong, một thi vương tóc đỏ lao tới, toàn thân khí tức không hề che giấu mà bùng nổ, thực lực nguyên thần cảnh lục trọng lộ rõ. Nguyên thần cảnh lục trọng chu kỳ. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lập tức nắm rõ chiến lực của đối phương, sau đó chân đạp mạnh, trực tiếp lên chiến. Hỏa sát cô tinh quyền. Thi vương tóc đỏ hét lớn, hỏa chi bản nguyên bùng tỏa, giấy lên vô tận sóng lửa. Theo năm ngón tay hắn siết chặt, vô tận hỏa chi bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, hòa lẫn với thi khí màu xám trắng, tạo ra một màu đỏ pha trắng quỷ dị. Ầm. Thi vương tóc đỏ tung ra một quyền, quyền mang rực cháy đánh tới, thi khí bên trên cũng đang tiêu đốt, vừa nóng bỏng lại vừa tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Chương 3008, thả dây dài chương 3008, thả dây dài chạm. một chiêu ăn khắp thiên hạ, Lâm Tiêu vẫn là hôn nguyên kiếm quyết, nhưng lần này hắn đã tăng thêm một chút khí tức. Bùm, một tiếng nổ lớn, kiếm quang và quyền mang va chạm, tạo ra một làn sóng năng lượng dữ dội, càn quét hư không. Bút, một khắc sau, thân hình Thi Vương tóc đỏ run lên, lùi mạnh về sau. Khốn kiếp, chết cho ta! Thi Vương tóc đỏ tính tình nóng nảy, nhìn tóc là biết tính khí rất bạo. Hỏa chi bản nguyên lại lần nữa bùng nổ, thi khí sôi trào, lại một quyền nữa đánh ra. Chạm, một tiếng nổ vang, Thi Vương tóc đỏ lại bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong lồng ngực của trào. Chết tiệt! Thi Vương tóc đỏ nắm chặt tay, trong mắt sát khí tràn ngập. Nhưng có thể đạt đến thực lực này, hắn cũng tuyệt đối không phải là kẻ bốc đồng, chỉ là phong cách chiến đấu có phần nóng nảy. Hắn hiểu rằng, về chiến lực, hắn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn không phải là không có cơ hội. Hú! Thi Vương tóc đỏ vung tay, mộ bia bay ra, một cỗ kim giáp thi bay vút lên trời, gầm rú lao về phía Lâm Tiêu. Cỗ kim giáp thi này, toàn thân kim giáp, nhưng kim giáp dường như đã được nung qua, tỏa ra khí tức nóng bỏng, khá tương xứng với phong cách của Thi Vương tóc đỏ này. Gào! Móng đuốt của kim giáp thi xé rách không khí, mơ hồ như không khí cũng bị thiêu đốt đến méo mó, móng đuốt như bốc lên ngọn lửa, một chảo hạ xuống. Ken, Lâm Tiêu chém ra một kiếm, đánh bay kim giáp thi, nhưng hắn cũng lùi lại vài bước. Phòng ngự của kim giáp thi kinh người, dù trên giáp ngực xuất hiện một vết kiếm sâu, nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều. Thực ra Lâm Tiêu, nếu toàn lực ra tay, có thể dễ dàng đánh bay cỗ kim giáp thi này, trong vài chiêu là có thể giải quyết Thi Vương tóc đỏ. Nhưng hắn không có ý định lộ thực lực ngay bây giờ, muốn thả dây giải câu cá lớn. Hắn tuy có thể chém giết nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng ở đây cũng không phải là vô địch. Nếu mấy Thi Vương nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong cùng ra tay, hắn cũng rất khó đối phó. Vì vậy bây giờ hắn không thể quá phô trương, phải cố gắng giành được nhiều điểm nhất có thể, đó là mục đích của hắn. Ầm! Sau khi bị kim giáp thi đẩy lui, Thi Vương tóc đỏ thừa cơ lao tới, quyền mang nóng bỏng thiêu đốt không khí. Chạm! Lâm Tiêu dùng bất biến ứng và biến, một kiếm chém nát quyền mang, Thi Vương tóc đỏ lùi lại mấy chục bước. Gào! Lúc này kim giáp thi lại lao tới, một kiếm chém bay kim giáp thi, Thi Vương tóc đỏ lại xông tới. Nhưng chênh lệch thực lực đã rõ ràng, Thi Vương tóc đỏ lại bị chém bay. Cứ như vậy mười mấy hiệp trôi qua, dù có sự phối hợp của kim giáp thi Vương tóc đỏ cũng không làm Lâm Tiêu bị thương chút nào, ngược lại hắn còn bị nội thương. Ầm, lại một kiếm chém bay kim giáp thi, lần này Lâm Tiêu chủ động tấn công. Bùm, Thi Vương tóc đỏ bị chém bay ra ngoài, Lâm Tiêu thừa thế truy kích, liên tục xuất kiếm, mỗi kiếm uy lực đều rất mạnh, kiếm sau nối kiếm trước, không cho Thi Vương tóc đỏ bất kỳ cơ hội nào để thở. Phụt, cuối cùng Thi Vương tóc đỏ không chống đỡ nổi, hột máu bay ngực ra, trước ngực xuất hiện một vết kiếm sâu, máu tươi chảy ròng, có thể thấy cả xương trắng bên dưới. Cứu ta! Thi Vương tóc đỏ hét lớn, đội vàng điều khiển kim giáp thi tới. Nhưng tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, kiếm quang liên miên không dứt chém tới. Phập. Kim giáp thi còn chưa kịp đến, đầu của Thi Vương tóc đỏ đã bị chém bay, máu phun như suối. Vút. Thu lấy nạp giới và mộ địa, Lâm Tiêu nhìn quanh. Tên này, rốt cuộc là lai lịch gì, ngay cả hỏa thi cũng không phải là đối thủ. Xung quanh, nhiều Thi Vương kinh ngạc, một số Thi Vương gần đó bất giác lùi lại, sợ bị Lâm Tiêu để ý. Tiểu tử, thì ra ngươi ở đây, hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy xa xa một bóng người lao tới. Khi nhìn rõ người đến, khoe miệng Lâm Tiêu nết lên một nụ cười. Người đến chính là Bạch Diện Thi Vương, rõ ràng cũng định rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại gặp Lâm Tiêu ở đây. Trong mắt Bạch Diện Thi Vương lóe lên sắc khí, khoe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Thực ra ban đầu hắn không định rời khỏi tầng thứ hai này, vì hắn còn muốn giải quyết Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ huyết yêu trong tầng này đang hoành hành, không biết bao nhiêu người bỏ mạng, ngay cả hắn cũng suýt gặp nguy, nên buộc phải tham gia vào đội quân chạy trốn. Vốn hắn còn có chút không cam lòng, không chỉ vì cơ duyên bảo vật ở đây, mà còn vì Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Giết ngươi rồi rời khỏi đây, thật hoàn hảo. Bạch Diện Thi Vương cười lạnh, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Vậy sao, chỉ sợ người xui xẻo là ngươi mới đúng. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ha ha, sắp chết đến nơi còn không biết, thật đáng cười, đáng buồn. Bạch Diện Thi Vương cười lạnh, lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Rõ ràng, Bạch Diện Thi Vương rất tự tin vào bản thân, ngay cả võ thi cũng không chịu hồi. Cũng không lạ, trong mắt hắn, thực lực của Lâm Tiêu vẫn là nguyên thần cảnh ngũ trọng. Chỉ tiếc là, hắn đến muộn vài bước, nếu không, sẽ không nghĩ như vậy. Chương 3009, đáng buồn đáng than. Chương 3009, đáng buồn đáng than. Âm huyết trảo. Bạch Diện Thi Vương hét lớn, thi khí lan tỏa, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Theo một trảo của hắn vung ra, một đạo huyết sắc trảo mang khổng lồ hạ xuống, nơi nó đi qua chỉ còn lại năm bệ huyết quang nhóm mó. Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp lao ra, vẫn là Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu hiện tại, đối với Hôn Nguyên Kiếm Quyết đã nắm vững hơn, cách thi triển cũng linh hoạt hơn. Bùm! Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng của trảo, không gian rung động. Một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Diện Thi Vương bay ngược ra ngoài, mặt đầy vẻ khó tin, sao có thể? Giết! Lâm Tiêu thừa thế truy kích, lại một kiếm nữa chém ra. Phụt! Bạch Diện Thi Vương kinh hãi thất sắc, cố gắng phản kích, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, miệng một máu. Liên tiếp vài kiếm, Bạch Diện Thi Vương liên tục bại lui, bị thương nặng, khí tức suy giảm mạnh. Thấy tình thế không ổn, Bạch Diện Thi Vương đội vàng gọi ra võ thi. Ken! Tia lửa bay lên, võ thi bị Lâm Tiêu chém bay, Bạch Diện Thi Vương thừa cơ muốn bỏ chạy. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, tan ảnh lóe lên, vài hơi thở đã đuổi kịp Bạch Diện Thi Vương. Đừng, đừng giết ta, nạp giới của ta đều cho ngươi, đều cho ngươi. Bạch Diện Thi Vương kinh hãi hét lớn. đáng buồn, đáng than. Phật. Lâm Tiêu không động lòng, lạnh lùng nói, kiếm quang lóe lên, đầu của Bạch Diện Thi Vương lìa khỏi cổ. Vừa thu dọn xong đồ đạc, lại có hai thi vương khác lao tới. Ầm, ầm. Khí tức của hai người bùng nổ không hề che giấu, đều là tu vi nguyên thần cảnh lục trọng trung kỳ, và vừa đến nơi, hai người đã triệu hồi võ thi. Đệ tử Tiên Kiếm Sơn trước mắt này tuổi còn trẻ, nhưng đã có nhiều thi vương chết trong tay hắn. Có vết xe đổ phía trước, chúng tự nhiên không dám lơ là. Thực ra, với thực lực của chúng, hoàn toàn có thể lựa chọn rời khỏi tầng thứ hai này. Sở dĩ ra tay, cũng là vì có dã tâm của riêng mình. Thực lực của Lâm Tiêu mạnh như vậy, tuyệt đối là nguyên liệu tốt để luyện chế võ thi. Võ giả có thiên phú càng cao, võ thi luyện chế ra cũng sẽ càng mạnh, có thể khai thác hết tiềm năng của võ giả khi còn sống, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Vì vậy, hai thi vương này đã nhắm vào Lâm Tiêu. Dù thực lực của hắn mạnh, nhưng hai người chúng cũng không đơn giản. Hơn nữa Lâm Tiêu đã giết không ít thi vương, chắc chắn cũng tiêu hao không nhỏ. Hai người chúng cộng thêm võ thi, hoàn toàn có cơ hội giải quyết đối phương. Đến lúc đó luyện chế ra võ thi, chiến lực của chúng sẽ tăng lên một bậc. Ngoài ra, Lâm Tiêu đã giết nhiều thi vương như vậy, tài sản tích lũy trên người cũng khiến người khác thèm muốn. Vì vậy, trong mắt hai người, Lâm Tiêu chính là một miếng mồi béo bở. Hú, hú. Vừa đến nơi, hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp điều khiển võ thi ra tay. Võ thi gầm rú, lao tới. Keng, keng. Lâm Tiêu xuất kiếm, hai con võ thi bị chém bay ra ngoài. Thiên sát trưởng, âm phong quyền. Gần như cùng lúc, hai thi vương khí tức bùng nổ, mạnh mẽ lao tới. Lâm Tiêu một kiếm lên chiến. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn cuộn. Lâm Tiêu và hai thi vương đồng thời lùi lại. Giết. Hai thi vương ánh mắt lóe lên, nhìn nhau một cái, quả nhiên có cơ hội. Lập tức chân đập mạnh, lao ra, lại lần nữa tấn công Lâm Tiêu. Hú, hú. Hai cố kim giáp thi theo sát phía sau. Ken, ken. Chém bay hai cố kim giáp thi, hai thi vương thừa cơ lao tới. Bùm. Một tiếng nổ lớn, hai bên lại lần nữa lùi mạnh. Bùm, bùm. Rất nhanh, hai bên đã giao thủ mười mấy hiệp, nhưng tình hình lại không như hai người nghĩ. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, chúng ngày càng rơi vào thế hạ phòng, thậm chí bị Lâm Tiêu áp chế. Chúng nào biết, từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu đều chưa dùng toàn lực. Khi giao thủ với chúng, hắn mới tăng thêm một chút thực lực, dù vậy, bây giờ cũng chỉ mới dùng bảy thành lực mà thôi. Chết tiệt, tên này sao càng đánh càng lợi hại. Hai thi vương nhíu mày, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Theo lý mà nói, đối phương trước đó đã giao thủ với nhiều thi vương, lẽ ra phải tiêu hao không ít, cộng thêm chiến đấu với chúng nhiều hiệp như vậy, ít nhất thực lực phải có phần suy giảm mới đúng. Nhưng thực tế, đối phương dường như còn mạnh hơn. Bùm. Một tiếng nổ vang, hai thi vương hộp máu bay ngược ra, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ầm. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, chiến ý ngút trời, lao về phía hai người. Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể cố gắng chống cự, đồng thời điều khiển kim giáp thi tấn công. Nhưng Lâm Tiêu càng chiến càng hăng, chiến ý mãnh liệt. Rất nhanh, hai người lại bị đánh bay ra ngoài, thương thế càng nặng hơn. Không được, mau rút. Hai người thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu sao có thể tha cho chúng, chân đạp mạnh, rất nhanh đuổi kịp một trong hai người. Chương 3010, giết chóc liên hoàn. Chương 3010, giết chóc liên hoàn. Chết tiệt, lao phủng, mau giúp ta. Thi vương gầm lên với một thi vương khác. Người tự cầu phúc đi. Thi vương kia lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi lướt nhanh về phía xa. Không, ngươi là đồ khốn. Thi vương vô cùng tức giận. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đã chém tới một kiếm. Ta liều mạng với ngươi. Thi vương hét lớn, khí tức bùng nổ, quay người điên cuồng tấn công. Xoẹt. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, tất cả các đòn tấn công của đối phương đều vỡ tan. Thi bạo thuật. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, tim của thi vương bị kiếm quang xuyên thủng, nhưng vào giây phút hấp hối, hắn vẫn kết được một tấn pháp. Gào. Kim giáp thi gầm giống lao tới, toàn thân khí tức bạo động, áo giáp nứt toác. Ầm. Lâm Tiêu dẫm chân một cái, vội vàng lùi lại. Nhưng lúc này, kim giáp thi chỉ còn cách hắn chưa đầy mấy chục trượng, đột nhiên nổ tung. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, những luồng khí vô tận càn quét ra, năng lượng cuồn cuộn, không gian chấn động dữ dội. Trong phạm vi mấy trăm trượng, đâu đâu cũng là kình khí quét ngang. Một số kẻ thực lực yếu, khoảng cách gần, trực tiếp bị trọng thương, nhưng kẻ may mắn hơn cũng bị thương. Do khoảng cách quá gần phạm vi vụ nổ, Lâm Tiêu hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể cố gắng phòng ngự. Dù vậy, Lâm Tiêu vẫn bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thực ra, hắn không bị thương nặng, phòng ngự của Vạn Long chiến thể lục trọng đâu phải để chừng, sở dĩ hắn tỏ ra khoa trương như vậy là để dụ những kẻ khác cắn câu. Quả nhiên, thấy Lâm Tiêu bị thương, nhiều cặp mắt xung quanh lóe lên tia sáng sắc bén. Liên tiếp giết chết mười mấy thi vương, Lâm Tiêu muốn không gây chú ý cũng khó, nhưng chính vì vậy, rất nhiều thi vương chắc chắn e ngại không dám ra tay, còn bây giờ, Lâm Tiêu đã bị thương, chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của một số người. Vút. Quả nhiên, rất nhanh đã có một thi vương ra tay. Lâm Tiêu đã giết nhiều thi vương như vậy, tài sản tích lũy trên người quá nhiều, cộng thêm thực lực và thiên phú của hắn, lại là vật liệu tuyệt vời để luyện thi, rất khó để các thi vương không động lòng. Kẻ ra tay là một độc nhãn thi vương, thi khí bùng nổ, trực tiếp cùng kim giáp thi xông tới. Các thi vương khác thì âm thầm quan sát, không đội ra tay, trước hết để độc nhãn thi vương thăm dò. Ầm. Khí tức của độc nhãn thi vương bộc lộ, tu vi nguyên thần cảnh lục trọng trung kỳ. Vốn dĩ hắn không dám ra tay, đã có mấy thi vương cùng cấp với hắn bỏ mạng, nhưng bây giờ Lâm Tiêu đã bị thương, thêm vào đó tài sản trên người đối phương thực sự khiến người ta thèm thuồng, một miếng thịt mỡ béo ngậy bày ngay trước mắt, rất khó không động lòng. Gào. Kim giáp thi ở phía trước, độc nhãn thi vương ở phía sau, cùng nhau lao tới. Lâm Tiêu dẫm chân một cái, trực tiếp lên chiến. Wing, wing. Rất nhanh, hai bên đã giao thủ hơn 10 hiệp. Điều khiến Độc Nhãn Thi Vương bất ngờ là, chiến lực của Lâm Tiêu dường như vô tận, không hề suy giảm, thậm chí hắn còn cảm thấy dường như mạnh hơn, sau hơn 10 hiệp, hắn đã bị áp chế, chịu thương tích. Xoẹt, xoẹt. Công thế của Lâm Tiêu như thủy triều, kiếm quang liên miên không dứt, càng lúc càng mạnh. Độc Nhãn Thi Vương thấy tình hình không ổn, muốn bỏ chạy. Thi bạo thuật. Độc Nhãn Thi Vương muốn tự bạo võ thi để tạo cơ hội chạy trốn, nhưng đã chịu thiệt một lần, Lâm Tiêu sớm đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, Độc Nhãn Thi Vương vừa kết ấn, định điều khiển võ thi lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, xung quanh đâu đâu cũng là tàn ảnh, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được đâu mới là chân thân của Lâm Tiêu. Ngay khoảnh khắc hắn do dự, một đạo kiếm quang đã giáng xuống. Phụt. Độc Nhãn Thi Vương bỏ mạng, đầu lâu rơi xuống đất. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, lại có hai thi vương khác ra tay. Các thi vương còn lại thì tiếp tục án binh bất động, ai cũng muốn ngư ông đắc lợi, không ai muốn làm áo cưới cho người khác, khi chưa có gì chắc chắn, họ đều không định ra tay. Mà những kẻ ra tay đều là những kẻ thiếu kiên nhẫn hoặc rất tự tin vào bản thân. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã giao đấu với hai thi vương này. Lúc đầu, hai bên còn đánh ngang tài ngang sức, nhưng sau 20 hiệp, Lâm Tiêu lại bắt đầu chiếm thế thượng phong, đánh cho hai thi vương phải lùi lại liên tục. Cảnh tượng tương tự xảy ra, hai thi vương thấy tình thế không ổn, quay người bỏ chạy, mà Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, thi triển Long Ảnh Bộ, giết chết một người, người còn lại may mắn thoát thân. Đến lúc này, nhất thời không còn thi vương nào dám ra tay nữa. Thực ra, nếu có thêm vài thi vương nguyên thần cảnh lục trọng nữa, hoàn toàn có thể cùng Lâm Tiêu chiến một trận, nhưng ai cũng có toan tính riêng, với thực lực của Lâm Tiêu, dù bị họ giết chết, cũng chắc chắn sẽ có người phải hy sinh, có thể không chỉ một hai người, mà không ai muốn trở thành vật hy sinh, lót đường cho kẻ khác. Mặc dù đều là đệ tử huyết La Tông, nhưng giữa họ cũng có những tính toán riêng. Không còn ai lên nữa sao? Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, các đệ tử huyết La Tông gần đó đều lùi lại, vẻ mặt đầy e ngại. Chương 3011, giao chiến với Trúc Hàn. Chương 3011, giao chiến với Trúc Hàn. Đến thời điểm này, số thi vương chết dưới tay Lâm Tiêu đã hơn 10 người, trong đó nguyên thần cảnh lục trọng chiếm một nửa, chẳng trách những thi vương này đều sợ hãi tránh xa. Đây tuy là một miếng thịt mỡ béo ngậy, nhưng không phải ai cũng nuốt trôi được. Mạnh quá, người này là ai? Đợi đã, hình như hắn tên là Lâm Tiêu. Là tân sinh đệ nhất nhân Lâm Tiêu đó sao? Trời ạ, hắn mới đến Tiên Kiếm Sơn bao lâu mà đã mạnh như vậy rồi? Nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn nhìn về phía Lâm Tiêu, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lâm Tiêu đứng sừng sững giữa không trung, trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh không một bóng người, không ai dám ra tay, thậm chí không ai dám lại gần. Cảnh tượng này khiến nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Huyết La Tông đường đường là thế, không có ai dám lên nữa sao? Thử. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy mỉa mai. Tiểu tử, ngươi ngông cuồng lắm, để ta đến thử sức ngươi. Ầm. Vừa dứt lời, một thi vương tóc xanh bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân thi khí bao trùm. Là Trúc Hàn. Hắn ra tay rồi. Trúc Hàn là cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, ở tầng này không có đối thủ. Tên nhóc này chết chắc rồi. Nhiều đệ tử Huyết La Tông bàn tán xôn xao. Đến lúc này, cuộc đại chiến giữa Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn ngược lại đã dịu đi, bởi vì sự chú ý của nhiều người đều đổ dồn vào Lâm Tiêu và Trúc Hàn. Cũng phải thôi, một người là hắc mã của Tiên Kiếm Sơn, với tư thế vô địch, liên tiếp chém nhiều thi vương, khiến phía Huyết La Tông nhất thời không ai dám lên, người còn lại là cao thủ hàng đầu của Huyết La Tông, thi vương nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Cuộc đối đầu của hai người như kim đâm vào bao, thu hút sự chú ý của nhiều người là điều bình thường, một số người thậm chí đã dừng chiến đấu, muốn xem ai sẽ là người chiến thắng. Tiểu tử, ngươi đã giết nhiều người của Huyết La Tông chúng ta như vậy, món nợ này nên tính sổ rồi, ngươi tự kết liễu hay để ta giúp ngươi? Trúc Hàn vừa lên đã hùng hổ dọa người, trông rất tự tin. Không cần khách sáo, rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ nối gót bọn họ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra sự châm biếm của nhiều đệ tử Huyết La Tông. Tên nhóc này thật là không biết lượng sức mình, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Ta thừa nhận tên nhóc này rất mạnh, nhưng đối mặt với Trúc Hàn mà còn dám ngông cuồng như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Cứ cho xem, chẳng mấy chốc hắn sẽ biết lời nói của mình nực cười đến mức nào. Nhiều đệ tử Huyết La Tông cười lạnh không ngớt. Còn phía Tiên Kiếm Sơn, mọi người cũng đang chăm chú nhìn về phía trước, rất tò mò, vị tân sinh đệ nhất nhân của Tiên Kiếm Sơn này liệu có thể đánh bại được vị thi vương kia không? Tất nhiên, họ không nghĩ đến việc giết chết, vì ở tầng thứ hai này, đa số là võ giả nguyên thần cảnh trung tam trọng, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong đã là chiến lược mạnh nhất, tình huống tốt nhất cũng chỉ là hòa nhau mà thôi. Ha ha, tiểu tử, tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì quá ngu ngốc rồi. Trúc Hàn cười lạnh lẽo, trong mắt sát khí lấp lóe, còn mang theo vẻ tham lam. Hắn ra tay không chỉ vì Huyết La Tông, mà quan trọng hơn là tài sản trên người Lâm Tiêu và cả vật liệu để luyện chế võ thi. Tiểu tử, ngươi yên tâm, đợi ta giết ngươi, sẽ luyện chế ngươi thành một võ thi hoàn mỹ, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Trúc Hàn nhếch mép cười, nụ cười lạnh lẽo mà âm độc. Thực lực của ngươi thế nào ta không rõ, nhưng ngươi nói nhảm thì thật nhiều. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại. Hừ hừ, không cần phải khích ta, ngươi muốn chết sớm, ta chắc chắn sẽ thành toàn cho ngươi. Bút. Lời vừa dứt, Trúc Hàn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đùng. Cùng lúc đó, một tấm bia mộ ầm ầm rơi xuống đất, một con kim giáp thi gầm giống lao ra. Trúc Hàn tuy tự tin vào thực lực của mình, nhưng lại không tự phụ, đã có kim giáp thi thì cứ dùng, như vậy càng chắc chắn hơn. Ầm. Khí tức bùng nổ, khác với các thi vương khác, Trúc Hàn không để kim giáp thi tiên phòng, mà trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Một luồng khí tức lạnh lẽo từ người Trúc Hàn quét ra, không gian xung quanh đóng băng răng rắc, hơi nước ngưng tụ, nơi Trúc Hàn đi qua, băng đá không ngừng rơi xuống. Rõ ràng, Trúc Hàn tu luyện là băng chi bản nguyên, nhưng sau khi dung hợp với thi khí, luồng hàn khí này mang theo một cảm giác âm u, cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến tận xương thủy. Âm sát trưởng. Trúc Hàn quát khẽ, khí tức ngưng tụ nơi lòng bàn tay, theo một trưởng hắn đánh ra, một luồng trưởng kình âm hàn đến cực điểm tuôn ra, tựa như một cơn gió lạnh lướt qua, những người có mặt, dù cách một khoảng, cũng không khỏi dùng mình nổi da gà. Chạm. Lâm Tiêu hét lớn, một kiếm chém ra, vô cùng huyền ảo. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những luồng khí quần quật bùng lên, kiếm ý càn quét, gió lạnh cuồn phòng, không gian chấn động dữ dội. Những người xung quanh liên tục lùi lại, để tránh bị ảnh hưởng. Lùi, lùi, lùi. Ngay sau đó, cả hai cùng lùi lại, xem như bất phân thắng bại. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng đó chỉ là thăm dò thôi. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức của Trúc Hàn lại tăng lên, hàn khí âm u lan tỏa khắp phạm vi trong trượng, theo lòng bàn tay hắn hướng lên trời, những luồng hàn khí này nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một quả cầu màu trắng băng trong lòng bàn tay hắn. Chương 3012, lĩnh ngộ dưới áp lực. Chương 3012, lĩnh ngộ dưới áp lực. Âm phong lang thiếu. Hét lớn một tiếng, Trúc Hàn đánh ra một trường, quả cầu trắng băng bay ra, kèm theo một tiếng sói chu trầm thấp, quả cầu nổ tung, các mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một bóng sói cao lớn. Bóng sói vẫn là màu trắng băng, thi khí và hàn khí bao quanh, âm hàn vô cùng. Khí tức mạnh thật, không hổ là nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút áp lực, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong quả thật không đơn giản. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, kiếm quang va chạm với bóng sói. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí quét ngang, năng lượng quyết tán, cả hai cùng lùi mạnh về sau, nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu lùi nhiều hơn. Ha ha, tên nhóc này quả nhiên không phải đối thủ của Trúc Hàn sư minh. Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả, tên nhóc này đã giết nhiều người của chúng ta như vậy, cuối cùng cũng phải ngã ngựa. Tên nhóc này dám ngông cuồng trước mặt Huyết La tông ta, sớm đã đáng chết rồi. Nhiều đệ tử Huyết La tông mặt lộ nụ cười lạnh, trong lòng vô cùng hả hê, vừa rồi Lâm Tiêu một mình liên tiếp chém mấy thi vương, khiến bên họ không ai dám lên, thật sự là bất ức, bây giờ Trúc Hàn ra mặt cho họ, cuối cùng cũng có thể hả giận. Tiểu tử, đây là toàn bộ thực lực của ngươi rồi sao, ta còn chưa dùng hết sức đâu. Trúc Hàn cười mỉm ai. Thắng bại chưa phân, ngươi nói vậy có quá sớm không? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ hừ, vậy sao, để ta xem ngươi có thể cứng miệng đến lúc nào. Ầm. Lời vừa dứt, Trúc Hàn lại ra tay, hàn khí âm u ngưng tụ, lại là một chiêu âm phong lang thiếu, nhưng lần này, khí tức của Trúc Hàn đã mạnh hơn một chút. Ầm. Lâm Tiêu phản công, một tiếng nổ lớn, lùi mạnh về sau. Trúc Hàn cười lạnh lẽo, thừa thế truy kích, phát động công thế như vũ bão, cộng thêm sự phối hợp của võ thi, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào. Vinh, vinh. Hơn 10 chiêu trôi qua, Lâm Tiêu liên tục lùi lại, tình hình trông có vẻ không ổn. Thực ra, với thực lực của Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể đánh bại Trúc Hàn, nhưng hắn không bộc lộ toàn bộ sức mạnh, bởi vì hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Kiếm Quyết của mình đã có dấu hiệu đột phá. Đúng vậy, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết đã dừng ở mức 5 thành hỏa hầu một thời gian rồi. Và trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu chưa từng ngừng chiến đấu, những trận chiến liên miên giúp hắn ngày càng thành thạo trong việc kiểm soát Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, quen tay hay việc, hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Kiếm Quyết của mình sắp đột phá. Và cách tốt nhất để đột phá, tự nhiên chính là chiến đấu, dưới áp lực và chiến đấu mới có thể đột phá nhanh hơn. Vì vậy, hắn cố tình che giấu một phần thực lực, chính là muốn đột phá dưới áp lực tấn công của Trúc Hàn, nếu không, hắn có thể phải đợi thêm một thời gian nữa mới đột phá được, may mắn thì một hai ngày, xui xẻo thì nửa tháng cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, đây là một cơ hội. Tiểu tử, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Trúc Hàn được thế không tha người, công thế như thủy triều, phối hợp với Kim Giáp Thi, phát động tấn công của mãnh. Không ngờ rằng, điều này lại đúng ý Lâm Tiêu. Vinh, vinh. Mặc dù Lâm Tiêu bị đánh lùi liên tục, nhưng hắn không có ý định lùi bước, mà không ngừng sử dụng Hỗn Nguyên Kiếm Quyết để phản công, và trong quá trình đó, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết của hắn cũng đang có những thay đổi. Với những cao thủ như họ, mấy chục hiệp cũng chỉ mất khoảng mười mấy hơi thở, nhưng Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết của hắn đã đạt đến đỉnh của năm thành hỏa hầu, chỉ cần một cơ duyên là có thể đột phá. Liệu có chắc chắn đột phá được không, Lâm Tiêu cũng không nắm chắc, nhưng hắn phải thử một lần. Ầm. Lại một tiếng nổ, Lâm Tiêu bay ngược ra, khí huyết trong lồng ngực của trào. Luôn áp chế thực lực, bị đối phương liên tiếp đánh bay, là một việc làm khá mạo hiểm, nhưng may là Vạn Long Chiến Thể của hắn đã được nâng cấp. Phần lớn sát thương đều bị Vạn Long Chiến Thể triệt tiêu, hắn chỉ bị nội thương nhẹ. Khốn kiếp, để ta xem ngươi còn đỡ thế nào. Liên tục đánh lui đối phương, nhưng đối phương lại như con rắn đánh không chết, cứ dây dưa với hắn, điều này khiến Trúc Hàn không khỏi có chút tức giận. Ầm. Khí tức của Trúc Hàn lại tăng lên, trực tiếp thi triển toàn lực, muốn một đòn giải quyết Lâm Tiêu. Ầm. Một tiếng nổ vang, Trúc Hàn đánh ra một trường, Lâm Tiêu bay ngực ra, khỏe miệng dỉ máu. Ha ha, tiểu tử, ngươi sắp xong rồi. Thấy Lâm Tiêu bị thương, Trúc Hàn nhếch mép cười lạnh, giẫm chân một cái, lại lao tới, đồng thời điều khiển Kim Giáp Thi tấn công. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Ầm. Lại một tiếng nổ, khoe miệng Lâm Tiêu lại rỉ ra một vệt máu. Chết đi. Trúc Hàn cười gằn, quả nhiên, đối phương đã dốc hết sức, chỉ cần hắn toàn lực tấn công, đối phương không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy, tấn công hết lần này đến lần khác, ưu thế của hắn sẽ ngày càng lớn, đối phương sớm muộn cũng không chống đỡ nổi. Gào. Kim Giáp Thi lao tới, một đuốt xé rách không gian. Chương 3013, thất bại thảm hại. Chương 3013, thất bại thảm hại. Ken. Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, một kiếm chém ra, tia lửa bắn tung tóe, cánh tay chấn động, Lâm Tiêu và Kim Giáp Thi cùng bay ngược ra ngoài. Hàn âm chảo. Đúng lúc này, Trúc Hàn thừa cơ lao tới, hàn khí âm u ngưng tụ, một chảo vung ra. Ầm. Cùng với một tiếng nổ, thân hình Lâm Tiêu chấn động, bay ngực ra, sắc mặt thêm một phần tái nhợt. Khắc khắc, tên nhóc này không xong rồi, giết hắn đi. T N, khắc khắc là tiếng cười gian xảo, tạm dịch là he he he, không hổ là Trúc Hàn sư minh, ta đã biết tên nhóc này không phải là đối thủ. Nhiều đệ tử Huyết La Tông cười lạnh nói. Lúc này, trận chiến giữa Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn đã hoàn toàn dừng lại, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trận chiến của Lâm Tiêu và Trúc Hàn. Các đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông âm thầm tập trung lại với nhau, mỗi bên chiếm một phía, vây thành một sân đấu, trung tâm sân đấu chính là hai người họ. Thấy tình hình Lâm Tiêu không ổn, bên phía Tiên Kiếm Sơn có người muốn ra tay. Với thiên phú của Lâm Tiêu, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng, nếu chết yểu ở đây, chắc chắn là một tổn thất lớn cho Tiên Kiếm Sơn, một số sư minh nguyên thần cảnh lục trọng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng họ vừa định động thân, bên phía Huyết La Tông đã có Thi Vương bước ra, những luồng khí tức âm lạnh khóa chặt lấy phía Tiên Kiếm Sơn. Một chọn một, ai phá vỡ quy tắc, đừng trách chúng ta không khách sáo. Một Thi Vương lạnh lùng nói. Điều này khiến những đệ tử Tiên Kiếm Sơn định ra tay nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu họ ra tay, những Thi Vương kia chắc chắn sẽ ngăn cản họ, không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, về tổng thể chiến lược, Huyết La Tông chắc chắn chiếm ưu thế, mỗi Thi Vương đều có một kim giáp thi, thậm chí là hai, một khi đại chiến nổ ra, Tiên Kiếm Sơn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu bị Trúc Hàn một trường đánh bay. "Tiểu tử, yên tâm, sau khi giết ngươi, ta sẽ luyện ngươi thành võ thi, với tư chất của ngươi, võ thi luyện ra nhất định sẽ rất mạnh, có sự giúp đỡ của ngươi, ta nhất định có thể giết được nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn hơn." Trúc Hàn cười âm sâm nói, lại lao tới. Lâm Tiêu sắc mặt không đổi, trực tiếp vung kiếm đón đỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu lại bị đánh bay, khí huyết trong lồng ngực cuộn cuộn. "Sắp rồi, sắp được rồi." Lâm Tiêu trong lòng hét lên, kìm nén sự thôi thúc muốn bùng nổ thực lực, với thực lực của hắn, nếu bùng nổ toàn lực, có thể đánh bại Trúc Hàn, nhưng không có áp lực, Hỗn Nguyên kiếm quyết của hắn làm sao đột phá? Huống hồ bây giờ, hắn cảm thấy Hỗn Nguyên kiếm quyết đã đến bờ vực đột phá. "Vinh! Vinh!" Công thế của Trúc Hàn như vũ bão, dưới sự phối hợp của Kim Giáp Thi, phát động tấn công cuồng mãnh. Lâm Tiêu cố gắng đối phó, không ngừng thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, từng kiếm chém ra, cảm giác đột phá ngày càng mãnh liệt. Phụt. Hơn 10 hiệp sau, Lâm Tiêu phun máu bay ngược ra ngoài, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, một cảm giác huyền ảo dâng lên trong lòng, trong tâm trí hắn ngày càng rõ ràng, hắn đang cố gắng nắm bắt cảm giác này. "Trong vòng 10 chiêu, nhất định giết ngươi." Trúc Hàn hét lạnh, khí thế như hồng, tiếp tục tấn công. Đến chiêu thứ 3, Lâm Tiêu lại phun máu bay ra, sắc mặt trắng bệnh, nhưng chiến ý của hắn vẫn mãnh liệt. "Không ổn rồi." Nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn sắc mặt trầm xuống, vô cùng khó coi, nhưng họ bị những Thi Vương kia khóa chặt, hoàn toàn không có cách nào ra tay giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình ngày càng tồi tệ. Còn những đệ tử Huyết La Tông kia thì ai nấy đều mặt lộ nụ cười lạnh, đây chính là kết cục của việc chống đối Huyết La Tông. Phụt. Đến chiêu thứ 6, Lâm Tiêu lại bị đánh bay ra ngoài. "Ngươi vừa rồi không phải rất giỏi sao, sao không nông cùng nữa?" Trúc Hàn cười đắc ý, lại tung ra một trường. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, thân hình chấn động, lùi mạnh về sau, một ngụm máu trào ngược, bị hắn ép nuốt xuống. "Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi, thêm hai chiêu nữa là lấy mạng nhỏ của ngươi." Trúc Hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, đối phương đã giết nhiều thì vương, tài sản tích lũy chắc chắn không ít, chỉ cần giải quyết đối phương, những thứ đó đều là của hắn, còn có thể có được một vật liệu luyện thi hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Trúc Hàn không thể chờ đợi được nữa mà ra tay, toàn lực tung ra một trường, đồng thời điều khiển kim giáp thi tấn công. "Vẫn chưa đột phá sao? Nếu không đột phá nữa, ta sắp chết rồi." Lâm Tiêu lòng như lửa đốt, Hỗn Nguyên kiếm quyết đã đến mở bực đột phá, đã vô hạn tiếp cận 6 thành hỏa hầu, trong vô thức Lâm Tiêu cảm thấy, phía trước chỉ còn một lớp màng mỏng, đâm thủng là sẽ đột phá, nhưng chính lớp màng này, hắn có thể thấy, nhưng không thể chạm tới, dường như gần ngay trước mắt, lại dường như cách xa không biết bao nhiêu. "Nhận thêm một chiêu cuối cùng, nếu không đột phá, ta sẽ bùng nổ toàn lực, không thể vì muốn đột phá dưới áp lực mà đến mạng cũng không cần." Chương 3014, kiếm ý đại thành. Chương 3014, kiếm ý đại thành chết. Trúc Hàn một trường đánh tới, hàn khí âm u tuôn ra, trường ấn ngưng tụ lao đến, không gian chấn động dữ dội. "Chạm!" Lâm Tiêu chém ra một kiếm, dốc hết toàn lực, phát huy toàn bộ sự huyền diệu của Hỗn Nguyên kiếm quyết, thậm chí là siêu biệt, muốn kích phát uy lực của kiếm này trong cơn nguy khốn. Ầm. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lại bị đánh bay ra ngoài, trái với mong đợi, Hỗn Nguyên kiếm quyết của hắn vẫn chưa đột phá. "Gào!" Đúng lúc này, kim giáp thi gầm giống lao tới. Không còn cách nào khác, Lâm Tiêu nắm chặt tay, tuy có chút không cam lòng, nhưng tình thế bắt buộc, hắn chỉ có thể tạm gác lại việc đột phá, giữ mạng là quan trọng nhất. Ngay khi Lâm Tiêu định chém ra một kiếm, dự định bùng nổ toàn bộ thực lực. "Ong!" Một tiếng kiếm ngân vang vọng, tiếng kiếm này không phải đến từ thanh kiếm, mà là từ trong cơ thể Lâm Tiêu. Đây là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, gần như là theo bản năng, kiếm ý trong cơ thể bùng lên ngút trời. Kiếm ý màu tím sẫm quét ra, luồng kiếm ý này lạnh lẽo sâu thẳm, là biểu tượng của cái chết, khiến người ta nhìn vào liền sinh ra một loại sợ hãi không thể giải thích, như thể tai họa sắp tập đến. "Tử vong kiếm ý, phá đạo đại thành." Lâm Tiêu trong lòng chấn động, cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể càng thêm hùng hồn và cô đọng, rõ ràng là dấu hiệu của việc kiếm ý đột phá. Nói ra, từ khi kiếm ý của Lâm Tiêu đột phá đến cực đạo đến nay, đã qua mấy tháng, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu chưa từng ngừng giết chóc. Tuy chưa từng cố ý thăng ngộ tử vong kiếm ý, nhưng phải biết rằng, tử vong kiếm ý là từ tử vong bản nguyên mà ra, có mối liên hệ không thể tách rời với tử vong bản nguyên. Bây giờ, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu liên tiếp đột phá, tử vong kiếm ý tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Ngoài ra, trong quá trình hắn không ngừng giết chóc, thực ra cũng là quá trình tích lũy của tử vong kiếm ý. Tử vong kiếm ý không ngừng giết chóc, mang đến cái chết, kiếm ý cũng được rèn luyện trong quá trình đó. Thực ra trước đó, Lâm Tiêu đã có suy đoán, sự nâng cấp của tử vong kiếm ý, mấu chốt không nằm ở kiếm ý, mà quan trọng là cái chết. Nếu hắn không ngừng giết chóc, tích lũy tử khí, nâng cao bản nguyên, kiếm ý tự nhiên sẽ tăng lên. Điều này dường như đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Phá đạo kiếm ý chia thành tiểu thành, đại thành và viên mãn. Đại thành tương ứng với bản nguyên chi lực đại thành thông thường, thường là cường độ bản nguyên của võ giả nguyên thần cảnh thượng tam trọng. Tuy nhiên phá đạo kiếm ý đại thành vừa mới đột phá không lâu, ước chừng tương đương với cường độ bản nguyên của võ giả nguyên thần cảnh thất trọng, nhưng kiếm ý chủ công sát phạt nên còn mạnh hơn một bậc. Lâm Tiêu không ngờ rằng Hỗn Nguyên kiếm quyết mà hắn hằng mong đợi không đột phá thành công, ngược lại kiếm ý lại bất ngờ đột phá. Chạm. Sự đột phá của kiếm ý chỉ diễn ra trong chốc lát, Lâm Tiêu tiếp tục chém ra kiếm này, vẫn là Hỗn Nguyên kiếm quyết năm thành hỏa hầu, nhưng dưới sự gia trì của phá đạo kiếm ý đại thành, uy lực đã tăng lên rất nhiều. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang và móng đuốt sắc bén của kim giáp thi chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài, móng đuốt cứng rắn cũng bị bẻ cong thành 90 độ. Cái gì? Trúc Hàn sắc mặt biến đổi, uy lực của kiếm này của Lâm Tiêu vượt xa dự đoán của hắn, hơn nữa kiếm ý của đối phương dường như đột nhiên tăng lên rất nhiều. Kiếm này sao có thể mạnh như vậy? Những người xung quanh quan chiến cũng đều kinh ngạc. Ầm. Lâm Tiêu dẫm chân một cái, trực tiếp lao về phía Trúc Hàn. Hàn âm chảo. Trúc Hàn hét lạnh, thi khí sôi trào, hàn khí âm u tụ lại nơi lòng bàn tay, theo một chảo hắn vung ra, một đạo chảo mang màu trắng băng xé rách không gian, lao đến. Chạm. Lâm Tiêu khí tức toàn khai, tử vong kiếm ý sôi trào, ngưng tụ trên thân kiếm, theo kiếm này mà giải phóng. Kiếm ý thật quỷ dị. Trúc Hàn nhíu mày, bản nguyên hắn tu luyện cũng thuộc loại âm hàn, cộng thêm huyết la đại pháp vốn là tà công, nên đối với tử vong kiếm ý cũng không mấy để tâm, nhưng bây giờ kiếm ý của Lâm Tiêu tăng mạnh, áp lực tử vong mạnh như đó, ngay cả Trúc Hàn cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí nổ tung. Phụt. Ngay sau đó, thân hình Trúc Hàn chấn động, phun máu bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn trường chìm trong im lặng chết chóc. Làm sao có thể? Bên phía huyết la tông, một trận xôn xao, có người kinh hô, những thi vương kia mặt mày đều không thể tin được. Vốn dĩ Trúc Hàn vẫn luôn áp chế Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu bị thương, Trúc Hàn sắp thành công giết chết Lâm Tiêu, nhưng trong chớp mắt lại xảy ra một cuộc đảo ngược kinh thiên động địa. Còn phía Tiên Kiếm Sơn, mọi người cũng đều kinh ngạc. Không thể nào! Trúc Hàn gầm lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Giết! Lâm Tiêu thừa thế truy kích, lại chém ra một kiếm. Hàn âm chảo! Trúc Hàn gầm lên, khí tức điên cuồng bùng nổ, dốc hết toàn lực vung ra một chảo, đồng thời điều khiển kim giáp thi tấn công. Chạm! Kiếm ý ngút trời, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ vang, Trúc Hàn và kim giáp thi đồng thời bay ngược ra ngoài. Vốn dĩ Lâm Tiêu dùng toàn lực đã có thể đánh bại Trúc Hàn, còn bây giờ tử vong kiếm ý tăng mạnh, Trúc Hàn càng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn không chỉ có thể đánh bại mà còn có thể giết chết đối phương. Chương 3015 tấn công hội đồng. Chương 3015 tấn công hội đồng. Ầm. Dẫm chân một cái, Lâm Tiêu thừa thế truy sát, lại chém ra một kiếm. Chết tiệt! Trúc Hàn vô cùng tức giận, vốn dĩ hắn đang chiếm thế thượng phòng, nhưng trong chớp mắt không biết đã xảy ra chuyện gì, tình thế đột ngột thay đổi, đổi lại là hắn bị áp chế. Mắt thấy sắp ăn được miếng thịt mơ béo ngậy này, lại đột nhiên sắp mất đi, sự chênh lệch quá lớn khiến hắn tức giận không thôi. Hàn âm ma chảo. Trúc Hàn gầm lên, vẻ mặt điên cuồng, một chảo vung ra, không gian bị xé rách. Lâm Tiêu chém tới một kiếm. Một tiếng nổ lớn, như trước đó, Trúc Hàn hoàn toàn không thể chống cự, phun ra một cột máu, bay ngược ra ngoài, sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt. Vút. Thân hình Lâm Tiêu như điện, mắt thấy lại một kiếm chém tới. Cứu ta, mau cứu ta. Trúc Hàn không chịu nổi nữa, liên tục hét lớn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hắn thực sự không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, cứ tiếp tục như vậy, không quá vài chiêu hắn sẽ mất mạng. Để sống sót, hắn cũng không còn quan tâm đến thể diện nữa, những lời hùng hồn trước đó đều bị ném sang một bên. Lên. Ầm. Ầm. Xung quanh, nhiều thi vương khí tức đồng loạt bùng nổ, trực tiếp xông lên. Mấy thi vương nguyên thần cảnh lục trọng, đi đầu xông lên, che chắn trước mặt Trúc Hàn. Những người này ra tay, thực ra cũng có tư tâm, họ lúc này cứu Trúc Hàn, sau này hắn sẽ nợ họ một ân tình, hơn nữa, đối thủ mà ngay cả Trúc Hàn cũng không địch lại, thực lực có thể tưởng tượng được, nếu họ không đoàn kết, rất có thể sẽ bị đánh bại từng người một. Lên. Gần như cùng lúc, bên phía Tiên Kiếm Sơn, mọi người cũng đồng loạt bùng nổ, 10 cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Các ngươi không phải nói, đơn đấu phải giữ quy tắc sao? Sao thế? Xem ra lời các ngươi nói cũng như đành dám. Lâm Tiêu cười khinh bỉ, quét mắt nhìn mấy thi vương phía trước. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Trúc Hàn ánh mắt lại đi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ta thừa nhận ta thua, đơn đấu coi như ngươi thắng, nhưng người phải chết vẫn là ngươi. Huyết La tông của họ, bất kể là về số lượng hay thực lực, đều rõ ràng chiếm ưu thế, một khi giao thủ, không nói đâu xa, chỉ riêng cấp độ nguyên thần cảnh lục trọng, họ đã có hơn 10 thi vương, liên thủ lại, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ chết. Hắn tuy thua, nhưng người cười cuối cùng vẫn là hắn. Vậy sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hắn cũng hiểu, về tổng thể, Huyết La tông chiếm ưu thế rất lớn. Có thực lực, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, vừa rồi người của Tiên Kiếm Sơn họ muốn ra tay giúp đỡ, lại bị những thi vương kia ngăn lại, còn họ muốn phá vỡ quy tắc, lúc nào cũng được, không có cách nào, trên lệch thực lực là vậy. Nếu không thì sao, cùng lên, giết hắn trước. Trúc Hàn vung tay, lập tức lao đi, cùng lúc đó, hơn 10 thi vương còn lại đều ra tay, đều là chiến lực nguyên thần cảnh lục trọng. Lên. Bên phía Tiên Kiếm Sơn, cũng có 7 người nguyên thần cảnh lục trọng ra tay. Các ngươi cầm chân bọn họ, những người còn lại cùng ta giải quyết tên nhóc này, đồ đạc chúng ta chia đều. Trúc Hàn lạnh lùng nói. Trong mấy mắt, có 5 thi vương tách ra, đi đối phó với 10 đệ tử Tiên Kiếm Sơn Nguyên Thần cảnh lục trọng kia. Còn các thi vương khác thì trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Vinh, vinh. Trong mấy mắt, 5 thi vương kia đã giao đấu với các đệ tử Tiên Kiếm Sơn, 5 thi vương triệu hồi võ thi, giao đấu với 10 cao thủ Tiên Kiếm Sơn, nhất thời hai bên rằng có không dứt. Chết tiệt. 10 đệ tử Tiên Kiếm Sơn này sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ có 5 thi vương đã cầm chân được họ, những người còn lại đều đã lao về phía Lâm Tiêu. Dù họ muốn qua giúp đỡ, nhưng bị thi vương và võ thi của lấy, hoàn toàn không thể thoát ra, và đây còn là trong tình huống Lâm Tiêu trước đó đã giải quyết được mấy thi vương. Có thể nói, tình hình của Lâm Tiêu hiện tại, cựu tử nhất sinh. Còn bên kia, ở cấp độ 4-5 trọng, các đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông cũng trực tiếp giao thủ, vô cùng kịch liệt. "Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu, lần này để ta xem ngươi chết thế nào, dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi đâu." Trúc Hàn cười gằn, bên cạnh hắn có tới 9 thi vương, tính cả hắn là 10 người, đều là chiến lược nguyên thần cảnh lục trọng. Mặc dù không biết tại sao thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng lên, nhưng 10 thi vương họ ra tay, Lâm Tiêu có 100 cái đầu cũng phải chết. Hàn âm chảo. Trúc Hàn đi đầu lao tới, một chảo xé rách không gian. Ầm, ầm. Ngay sau đó, mấy thi vương bên cạnh hắn cũng bùng nổ ra tay. Chương 3016, 6 thành hỏa hầu chương 3016, 6 thành hỏa hầu trạm. Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, tử vong kiếm ý tăng lên đến cực hạn, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những luồng khí quần quật bùng lên, kinh khí càn quét ra, không gian rung chuyển. Thân hình Lâm Tiêu chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. "Ha ha, ngươi xong rồi, cùng lên." Trúc Hàn cười đắc ý, cùng các thi vương khác xông lên. "Không ổn, đối phương đông người quá." Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, dù hắn có thể giết chết Nguyên Thần cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng 10 người Nguyên Thần cảnh lục trọng, hắn vẫn rất khó đối phó, hơn nữa, đối phương còn chưa dùng đến võ thi. "Hàn âm chảo." Lại là Trúc Hàn đi đầu lao tới, một chảo đánh ra. Các thi vương khác cũng đồng loạt ra tay, đợt tấn công đầu tiên, có tổng cộng 6 thi vương cùng lúc ra tay, các thi vương khác đang tích tụ sức mạnh, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai, một đòn tiêu diệt Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu không thể né tránh, chỉ có thể đối đầu, thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết. Khoan đã. Ngay khoảnh khắc Lâm Tiêu vung kiếm, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên. Một cảm giác vô cùng huyền diệu dâng lên trong lòng, theo kiếm này hắn vung ra, những thứ vốn mơ hồ, bỗng trở nên rõ ràng, như thể từ trong hang động tối tăm bước ra, đến một thế giới sáng lạng, bừng tỉnh. Hỗn Nguyên kiếm quyết, 6 thành hỏa hầu. Chạm. Gần như là trong chốc lát, Lâm Tiêu đã nắm bắt được cảm giác này, thuận thế chém ra. Một đạo kiếm quang va chạm với đòn tấn công của 6 thi vương. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng bùng nổ, kinh khí càn quét, không gian rung chuyển dữ dội. Động tĩnh giao thủ giống hệt như vừa rồi, nhưng lần này, Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, ngược lại là 6 thi vương ra tay, trong đó có Trúc Hàn, đều phun máu, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Trúc Hàn và mấy người khác hét lên không thể tin được, mặt mày đầy vẻ khó tin. Chạm. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm. 4 thi vương còn lại sắc mặt nghiêm trọng, cảnh tượng bất ngờ khiến họ trở tay không kịp. Vốn dĩ, họ định đợi sau khi Trúc Hàn và những người khác ra tay, Lâm Tiêu không chết cũng bị trọng thương, lúc đó họ sẽ liên thủ bổ sung đòn kết liễu, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ chết. Nhưng ai ngờ, 6 người Trúc Hàn lại bị Lâm Tiêu một kiếm đánh bay, mà họ chỉ có 4 người. Thấy kiếm này của Lâm Tiêu chém tới, 4 người vội vàng ra tay phản công, dốc hết toàn lực. Ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên, làm nổ tung vô số kinh khí, càn quét ra, hư không dung chuyển dữ dội. Phụt. 4 thi vương phun máu bay ngược ra ngoài, kinh hãi tột độ. Thật khó tưởng tượng, mấy thi vương họ liên thủ, lại không địch nổi một kiếm của đối phương. Còn xung quanh, nhiều thi vương cũng kinh hô không ngớt, mắt gần như rơi ra ngoài, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ chỉ nghĩ mình đang nằm mơ. Còn những người của Tiên Kiếm Sơn cũng đều không thể tin được. Người kinh ngạc nhất chính là Trúc Hàn, vốn hắn tưởng rằng Lâm Tiêu đã hết bài, ai ngờ lại còn dấu bài, hơn nữa bài này còn không nhỏ. Cùng lên, giết hắn. Trúc Hàn nổ ra một đống máu, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không tin, nhiều thi vương như họ ở đây mà không giết được đối phương, Lâm Tiêu phải chết. Ầm. Ầm. 10 thi vương đồng thời bùng nổ, thi khí mãnh liệt bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, trong mấy trăm trượng dường như đã biến thành một vùng xám trắng. Lúc này, 10 thi vương bao gồm cả Trúc Hàn đều sát tâm nổi lên. Đối phương tuổi còn trẻ, đã có thực lực như vậy, thiên phú đáng sợ, sánh ngang với những yêu nghiệt hiếm hoi trong Huyết La Tông, nếu để hắn trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ là một mối đe dọa cho Huyết La Tông, phải diệt trừ. Lúc này, họ muốn giết Lâm Tiêu, không chỉ vì tài sản, mà còn vì đại kế của Huyết La Tông. Lên. 10 thi vương bao gồm cả Trúc Hàn khí tức bùng nổ, chiến lực tăng lên đến cực hạn, đồng thời ra tay. Ầm. Ầm. Những tấm bia mộ lần lượt rơi xuống đất, mặt đất nứt toác, đất đá tung lên trời, cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp, những con kim giáp thi bay lên trời, gầm giống lao về phía Lâm Tiêu. Lúc này, 10 thi vương không hề giữ lại gì mà bùng nổ toàn lực, khí thế hung hãn, sát khí đằng đằng, thề phải tiêu diệt Lâm Tiêu. Đến hay lắm. Ầm. Lâm Tiêu khí tức cuồng phóng, huyết mạch sôi sục, đôi mắt vàng nóng ánh sáng rực rỡ, chiến ý tăng gọn, kiếm ý ngút trời. Chiến thần huyết mạch, vốn yêu chiến, sinh ra để chiến đấu, càng trong nguy cảnh, càng có thể kích phát tiềm năng huyết mạch, kích phát ý chí chiến đấu, trận chiến càng khốc liệt, chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Ầm. Dẫm chân một cái, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, tử vong kiếm ý màu tím sẫm, cộng thêm huyết mạch chi lực, khiến hắn hóa thành một đạo huyết quang màu đỏ sẫm, xé rách không gian, mạnh mẽ chém đúng ra. Nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị chém mở, rung động không ngừng, vang lên tiếng như cắt giấy, như thể một cuộn tranh bị cắt đôi.
huyết sát trảm, thiên sát quyền, hàn âm trảo, quỷ sát môn. Cùng lúc đó, Trúc Hàn và những người khác cũng đồng loạt bùng nổ các chiêu sát thủ của mình, không hề nương tay.